Chương 852, Coco, ngẫu nhiên việc phải làm, 1, chương 852, Coco, ngẫu nhiên việc phải làm, 1, tiểu phôi vương tự thành vì thần thông giả đến nay, du lịch đều là ép bí cảnh, thật là gặp quá nhiều cổ quái kỳ lạ quy tắc, cho nên trong lòng đối thiên đạo âm hiểm tính toán diện hóa lúc trôn xuống các loại phục bút, cùng lừa dối manh mối chờ một chút, đều có cực lớn kháng thể. Đã thiên đạo không có nói rõ, tiến vào này bí cảnh cụ thể thần thông giả số lượng là bao nhiêu, vậy hắn liền muốn coi như có người, có cạnh tranh cường địch mà đối đãi, không được phớt lờ. Làm việc tốt Lý Kiến Thiết về sau, hắn mới cất bước đi tới phòng khách, cũng tiếp tục cảm giác vị kia múc cháo nữ nhân. Thần niệm cảm giác liền như là không khí, ở khắp mọi nơi, khả năng đối với một chút phổ thông nhất nhị phẩm thần thông giả mà nói, bọn hắn thần niệm cảm giác quá mức suy nhược, liền tựa như một chén dịu dàng diệt vong ngọn đến, có thể chiếu sáng trong phòng một góc, nhưng lại không thể thắp sáng ở giữa phòng khách. Cho nên, thần thông giả tại giai đoạn này, cho dù toàn lực phát ra thần niệm cảm giác, đi dò xét bốn phía hoàn cảnh, đó cũng là sẽ xuất hiện mơ hồ, không rõ rệt, khó mà phát giác tình huống. Nhưng vào tam phẩm về sau, thần niệm cảm giác liền sẽ sinh ra biến đổi lớn, tại vào tình huống nào đó, nó hội so ngũ giác phản hồi tin tức rõ ràng hơn, cũng chính xác hơn, cũng có thể nội thị nhục thân, bắt giữ thiên địa quy tắc biến hóa vi diệu. Đây chính là vì cái gì? Cao phẩm thần thông giả giao thủ, cái thần niệm này bắt giữ tác dụng muốn lớn xa hơn ngũ giác nguyên nhân. Nhậm Gia đứng trong phòng khách, dù không thể dùng hai mắt quan sát, nhưng lại đang tỏa ra thần niệm lúc, rõ ràng cảm thấy được nữ tử kia hình dạng hình dáng, cùng phòng khách hoàn cảnh chờ một chút, bọn chúng liền đều như một bộ rõ ràng bức tranh, chậm rãi hiện tại tiểu phôi vương trong óc. Nữ tử kia nhìn đại khái 32-33 tuổi còn chừng, dáng người cực kỳ cao gầy cân xứng, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, người khí chất càng là lộ ra một cỗ lười biếng tản mạn ưu nhã cảm giác. Trên người nàng mặc một bộ tẩy đến trắng bệnh đạo bào, nhìn rất êm dịu, hai chân dẫm lên giày vải, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có tuổi trẻ nữ tử thanh xuân trắng nón, lại thành công tục nữ tử vũ mị thủy mị. Nhậm Dã lặng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng thầm nghĩ, nàng là của ta. Tiểu cô. Một cỗ tin tức thức ký ức ở trong đầu hắn yếu ớt dù tỉnh lại. Nhậm Dã bản năng nhớ lên, trước mắt vị nữ tử này, tên là Thiên Vi, cùng chính mình là thân cô cháu quan hệ. Chính mình đi tới hư vọng thôn về sau, liền cùng Thiên Vi tiểu cô sống nương tựa lẫn nhau, cộng đồng sinh hoạt. Là nàng dưỡng dục chính mình trưởng thành, dạy mình đọc sách viết chữ, cũng dần dần thích ứng nơi này quy tắc. Cô cháu hai người chính là lẫn nhau ở trong nhân thế thân nhân duy nhất. Cho nên, Nhậm Giác tại cảm giác nàng thời điểm, trong lòng liền bản năng đối với nàng sinh ra một loại thân cận cảm giác, ỷ lại cảm giác, cùng tôn trọng cảm giác. Một vị nữ nhân mang một đứa bé, tại cái này có được cực hạn dã man quy tắc địa phương, là phi thường khó mà sinh tồn, lại thêm Nhậm Giác chính mình là có bệnh, cần trường kỳ uống thuốc, cho nên hai cô cháu thời gian qua rất nhỏ khó, thậm chí liền chó hoang cũng không bằng. Thiên Vi cô cũng có công việc của mình, nàng tại hư vọng thôn nhà giàu chi ra, doãn ra dược phường bên trong, làm một tên khống hỏa sư, chủ yếu phụ trách đan dược phong lô về sau khống hỏa công tác, nội dung buồn tẻ không thú vị, đồng thời cực kỳ vất vả, nhưng cũng may thu vào còn có thể. Doãn ra dược phường, hội tại mỗi lúc trời tối giờ tuất sơ, đúng giờ phong lô bốc cháy, cho nên khống hỏa sư đều là ban đêm công tác, nhưng giờ tan sở không nhất định, muốn nhìn luyện chính là cái gì đan, cần bao lâu thời gian, có khi nàng nửa đêm trở về, có khi cũng muốn đợi đến thiên minh. Thiên Vi tiểu cô tính cách tương đối yên tĩnh, bình thường trầm mặc ít nói, nhưng đối với chính mình chiếu cố lại là từng ly từng tí. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, cũng yêu thích thể diện, nhưng bởi vì những năm này sinh hoạt phi thường túng quẫn, cho nên nàng từ khi cùng Nhậm Dã đi tới hư vọng thôn về sau, liền không có làm qua một kiện bộ đồ mới. Nàng có một bộ lưu lại không biết bao nhiêu năm lộng lẫy váy áo, đồng thời một mực không bỏ được xuyên, chỉ thả ở trong ngăn tủ, ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm mới lấy ra khoe khoang khoe khoang. À, nàng cùng ái phi có điểm giống, rất tham ăn, rất thích mỹ thực, mỗi lần phát tiền công thời điểm, nàng đều sẽ mua chút không tính đặc biệt đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, làm một bàn tinh xảo đồ ăn, cùng Nhậm Dã uống rượu một phen, thoáng bốc đồng chúc mừng một chút, nhưng toàn bộ hành trình hai người đều không có cái gì đối thoại, chỉ là ấm áp hưởng thụ cái kia hài lòng một khắc. Nhậm Dã đứng tại không lớn trong phòng khách, chỉ tại thoáng ngây người công phu, liền tiêu hóa đoạn này phi thường ngắn gọn ký ức. Hắn cất bước đi hướng bàn ăn, cười nói, "Tiểu cô, ngươi hôm nay trở về hơi trễ a." Thiên Vi tiểu cô chậm rãi đựng cháo ngon, lại dùng sạch sẽ khăn lau xoa xoa bát bên cạnh cháo nước, lúc này mới chậm rãi đi tới, đem cháo thả ở trên mặt bàn. Nàng giống như là có chứng ép buộc, đem thuộc về mình cái ghế rách, điều chỉnh phi thường đoàn chính về sau, mới sát mặt hơi có vẻ mệt mỏi nói, "Doãn gia dược phường sinh ý quá tốt, mỗi đêm muốn nhiều hơn luyện hai lô đan, ta về sau chỉ sợ đều sợ lúc trời sáng mới có thể trở về. Nhưng mà tiền công cũng thêm, cái này phi thường hợp lý." "Nha." Nhậm Dã ngồi trên ghế, trong lòng cũng linh hoạt lên, hắn thầm nghĩ, "Ta đã có cô lời nói, cái kia còn điều tra cái lông gà à? Trực tiếp hỏi nàng chẳng phải hết à? Ta gọi cái gì, ta là ai, ta từ chỗ nào đến? Con mắt ta đâu? Còn không thể tại nhặt lên. Nhanh ăn đi, một hồi liền lạnh." Xinh đẹp Thiên Vi cô dùng tay nâng cái cằm, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Nhậm Dã cuối cùng vẫn là không có lung tung đặt câu hỏi, bởi vì hắn cảm thấy thiên đạo còn không đến mức ngốc đến mức liền loại này bờ UG đều cân nhắc không đến, vạn nhất bù hỏi, làm trái quy tắc, cái kia tại đụng phải chút ít trừng phạt, là thật là không đáng. Hắn nghe tiểu cô lời nói, đưa tay bưng lên chén cháo, lại cầm lấy đối phương chuẩn bị cho chính mình hai cái trứng gà luộc, cười hô, "Tiểu cô, ngươi cũng ăn à?" "Trong nhà chỉ có hai cái trứng gà, nấu cháo gạo, cũng liền ngươi ăn cái này một bát." Thiên Vi cô rõ ràng là một vị ưu nhã tính chậm chạp người, cho dù nói đến đây a thê lương lời nói, xinh đẹp trên gương mặt cũng là phong khinh vân đạm biểu lộ. Nhậm Dã trước kia tại đại học thời điểm, cũng đã gặp dạng này kỳ nữ, ngươi ước nàng 5 điểm xem phim, hắn tối thiểu 4 điểm 40 mới xuống lầu, đồng thời vặn lấy mông, vác lấy bao, một đường bộ pháp mười phần xinh đẹp, không vội không chậm, đến mức nàng cùng vị kia kỳ nữ liền không có nhìn qua một trận hoàn chỉnh phim, đều là mở đầu diễn xong, hai người vừa mới đến rạp chiếu phim. Loại này kỳ nữ đi ở trên đường cái, cho dù sau lưng 3 mét trô đã tận thế giáng lâm, trời đất sụp đổ, cái kia nàng cũng sẽ không đi mau một bước, sẽ chỉ nện bước bước loạn choạng, cùng tận thế đồng hành. Rất hiển nhiên, Thiên Vi cô chính là loại này kỳ nữ, có được trời sập cùng trước mắt mà mặt không đổi sắc ưu nhã cảm giác. Nàng nâng cầm lên, nói khẽ, lúc trời sáng, ta tại Doãn Gia dược phường đến qua. Người ban đêm đừng công về sau, đi ngang qua nông thành phố, liền đi An Gia cửa hàng cầm 2 cân trứng gà, 50 cân gạo, còn có một chút thịt cùng rau xanh. Ngươi không cần trả cho hắn tinh nguyên, ta cùng nàng phu nhân đã nói qua, tháng này kết tiền công lúc, ta hội tiếp tế nàng. Chương 852, cô, ngẫu nhiên việc phải làm, 2, chương 852, cô, ngẫu nhiên việc phải làm, 2, à, đúng rồi. Tháng này sửa chữa nóc nhà, dùng nhiều một chút tinh nguyện, ta tiền công không đủ vì ngươi bắt thuốc, chính ngươi muốn theo tiền công bên trong cầm ra một bộ phận bổ sung, còn lại, ngươi tại chính mình hoa. Nàng nói bình tĩnh, nhưng lại điều lệ rõ ràng, rất rõ ràng, cái nhà này cũng một mực là tiểu cô cầm lái. Nàng vừa dứt lời, Nhậm Dã liền nghe tới Thiên Đạo nhắc nhở âm thanh. Con mắt của ngươi mất đi, cho nên ngươi hoạn có một loại phi thường kỳ quái bệnh, cách mỗi 7 ngày, ngươi toàn thân huyết mạch liền sẽ ngưng trệ, nhục thân cũng sẽ giống như là bị băng phong, dần dần mất đi chi giác, cho đến tử vong. Duy nhất giải pháp chính là mỗi 7 ngày đi bắt một bộ thuốc, ăn vào về sau, ngươi mới có thể có được tại sống 7 ngày quyền lợi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đây cũng là ngươi cùng Thiên Vi cô sinh hoạt như thế túng quẫn nguyên nhân căn bản. 7 ngày tử vong quy tắc, qua 7 ngày không có uống thuốc, ngươi hẳn phải chết, thần tiên cũng có cứu. Tìm tới hai mắt về sau, thì có thể phá trừ này quy tắc. Thiên Đạo chuyển lời, ngươi chẳng những là một đầu chó hoang, còn là một cái phế vật vương hữu. Muốn không, ngươi chết đi coi như xong rồi. Nhậm Dã nghe xong lời này, đại não ông một tiếng, bản năng ở trong lòng mắng, làm các ngươi. Đây chính là thiên ân cấp bí cảnh, việc phải làm sao? Chẳng những cho lão tử lộng ngủ, còn cho treo cái bệnh liệt cơ dần bệnh nan y đi. Thật sự một điểm đường sống không cho a. Hắn giận dữ nhìn chén cháo, trực tiếp ngửa mặt, một ngụm liền làm. Đây cũng không phải hắn tự tư, mà là bởi vì ở trong trí nhớ, chính mình là chưa từng cùng tiểu cô khách khí, song phương cũng rất ít kể một ít ngươi đẩy ta nhường lời vô ích, nàng nói nhường chính mình ăn, vậy liền tự mình ăn. Uống xong cháo, Nhậm Dã lại đem 2 cái trứng gà nhét vào trong miệng, "Tốt, ta ban đêm trở về lúc, liền đi An Gia cửa hàng cầm lương thực." "Tốt, ta hơi mệt chút, muốn đi ngủ một hồi." Thiên Vi tiểu cô không nói thêm gì, chỉ đứng người lên, liền chạy phòng khách căn phòng bên trái đi đến. Hai cô cháu gian phòng đều chỉ có 11-12 bình, lại là chính đối, mà phòng khách thêm phòng bếp cũng chỉ có 11-12 bình, nhưng không có nhà vệ sinh, thuận tiện muốn đi bên ngoài. Đây đối với hoạn có bệnh tích sạch sẽ cô đến nói, quả thực là không thể chịu đựng được sự tình, cho nên nàng mỗi lần đi nhà vệ sinh đều sẽ làm rất dài tâm lý kiến thiết, cũng sẽ nói với Nhậm Dã một câu, ở trong này, ngươi là có thể trở nên nổi bật. Ta không yêu cầu ngươi cho ta dưỡng lão, nhưng ta thật hy vọng mau chóng có thể có một cái nhà cầu của mình, thật nằm mơ đều đang nghĩ. Nhậm Dã ăn xong điểm tâm, liền cất bước đi hướng phòng khách treo quần áo địa phương, chuẩn bị thay đổi mục tốt công phục. A, đúng rồi, ngươi hôm qua trở về thời điểm, mục tốt kém nuốt vào có vết máu. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, y phục chính là người mặt mũi, bất luận thời điểm nào, bất luận mặc chính là cái gì, cái kia đều muốn sạch sẽ thể diện. Thiên Vi cô quay đầu lại, nói khẽ, đêm qua đi bắt đầu làm việc trước đó, ta đem ngươi kém phục tẩy, về sau phải chú ý. Tốt, tiểu cô. Nhậm Dã cười gật đầu. Đông. Thiên Vi cô không có lại nói nhiều, chỉ trở lại gian phòng của mình, đem khóa cửa cực kỳ chặt chẽ. Nhậm Dã sờ sờ vách tường, kéo xuống sạch sẽ gọn gàng ngục tốt kém phục, lại cầm lấy treo trên vách tường một thanh mang vỏ hắc đao, một chuôi chìa khóa, cùng một cái sách nhỏ. Đao là vũ khí của hắn, chìa khóa là hư vọng thôn địa lao chìa khóa, mà bản kia sách nhỏ thì là hắn tùy thân mang theo, ghi chép đồ vật. Nhậm Dã trở lại gian phòng, cẩn thận cảm giác một chút sách nhỏ bên trên nội dung, lại phát hiện phía trên này chỉ có một trang giấy nội dung, đồng thời đều là hôm qua ghi chép, chủ yếu là tương lai mình trong một tuần cần mua một vài thứ. Trừ một chút chính mình muốn phục dụng dược liệu bên ngoài, còn có một chút mỹ thực, tỉ như Tôn gia Thiên Phúc lâu nướng sữa bồ câu, Ngày Phúc cá hấp, bốn hương chai bánh gạo, Đào gia tiểu phường 30 năm trần nhượng chờ chút. Ba mẹ nó. Nhậm Dã cảm giác phần này mua sắm đơn lại tốt ra chính mình chửi mình, đại ca, ngươi đều rắc rưởi như vậy rồi. Ăn xong như thế toàn sao? Ta nếu là ngươi a, ta thật sự tự sát. Không đúng, ta hiện tại chính là ngươi a. Quên đi thôi, chết tử tế không bằng lại còn sống. Nhậm Dã ở trong lòng rất song tiêu nói thầm mấy câu về sau, liền đem hắc đao treo tại bên hông, lại mặc vào một thân đen, cũng thêu ngục chữ kém phục, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra gia môn. Hư vọng thôn rất lớn, chừng một cái bình thường đại trấn quy mô, dân chúng mười mấy vạn, nhìn phi thường phồn vinh, nhưng nó lại là một chỗ phi thường phong bế địa vực. Tại Nhậm Dã trong trí nhớ, người nơi này là rất khó ra ngoài, mặc dù muốn cưỡng ép rời đi, cũng muốn trả giá rất nhiều lời giá, thậm chí cần nhờ hư vọng thôn tứ đại gia tộc trợ giúp. Hư vọng thôn bên trong không có bí cảnh, thần thông giả cũng vô pháp thông qua bí cảnh du lịch đến để thăng chính mình, loại tình huống này sẽ cùng tại đoạn mất thần thông giả đang thiên lộ, nộ đạo lộ. Bất quá, nơi này còn có một đầu phi thường cực hạn quy tắc, đó chính là chỉ cần là người, rất là dị tộc sinh linh, cái kia đều có thể hưởng thụ được phi thường công bằng giáo dục tài nguyên, không có đặc quyền, không có lẫn nhau đối với quyền, không có cần rời đi tỉnh lõi đời lớp năng khiếu, càng không có gắt gao che chở truyền thừa, sợ nhà mình thần pháp chi đạo dẫn ra ngoài tông môn, chỉ có đối xử như nhau. Nơi này sắp đặt rất nhiều ngộ đạo viện, đồng thời mỗi cái ngộ đạo viện đều có cao phẩm thần thông giả truyền đạo, nhưng bọn hắn chưa từng lấy lao sư hoặc là sư tôn tự xưng, nhưng phàm là đến cầu học độ đạo, chỉ cần là tại truyền đạo trong lúc đó, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cái kia đều có thể đi tìm những này kẻ truyền đạo giải thích nghi hoặc, lại chỉ bảo trì tôn trọng liền có thể, căn bản không cần đập cái gì định luận, làm cái gì quan hệ. Bởi vì những cái kia kẻ truyền đạo, căn bản là lười ghi nhớ ở những cái kia cầu học người đều là ai, trong mắt bọn hắn, kẻ yếu đều là chó hoang, đều là sâu kiến, trừ phi ngươi có tiềm lực, ngươi tương lai có thể phát sáng, mới có thể bị nhìn bằng con mắt khác xưa. Loại này ngộ đạo viện, là lấy nơi này tứ đại gia tộc cầm đầu, cùng vô số cao phẩm tán tu cộng đồng xây dựng, đồng thời không lấy một xu, dù cho ngươi nghèo đều xuyên không lên quần, cũng có thể tới đây tránh mưa, cũng nhìn phố dài mưa to mưa lớn, nhân gian thanh lãnh. Nơi này thần thông giả như nghĩ đột phá tự thân phẩm cảnh, ra ngoài tìm kiếm bí cảnh cơ duyên chờ một chút, cái kia đều muốn chờ tứ đại gia tộc tùy thời mở ra ly hương lộ cũng tại trả giá rất nặng đại giới về sau, mới có thể đưa một đám người cùng một thời gian rời đi. Những người này có đi liền sẽ chết, vĩnh viễn cũng vô pháp trở về, nhưng có lại có thể đi theo tứ đại gia tộc người kiếm đầy buồn đầy bát, hoặc là chó hoang được cơ duyên, có thể tiến thêm một bước, có thể tại cái này mạnh được yếu thua hư bằng thôn, một chút xíu trèo lên trên, được đến cường giả nên được địa vị cùng tài nguyên, cuối cùng làm được nịch thiên cải mệnh, hoặc là có người nghèo khó mà đi, lại eo cuốn bạc triệu trở về. Tóm lại, có thể còn sống trở về người, đều sẽ có cực lớn thu hoạch, mà người nơi này cũng đều tại mong mọi ly hương lộ mở ra. Chương 852, Coco, ngẫu nhiên việc phải làm, 3, chương 852, Coco, ngẫu nhiên việc phải làm, 3, hư vọng thôn hoàn cảnh, có chút hiện đại cùng cổ đại hỗn tạp ý tứ, nơi này rất nhiều kiến trúc đều có rõ ràng hiện đại phong cách, tỉ như nhà lầu, rộng rãi đường đi, từng dãy có được cột điện hẻm, quán trọ vân vân. Nhưng người nơi này lại đại đa số đều mặc cổ trang, rất nhiều có tiền lão gia cũng đều thích chiếm diện tích cực lớn chúng cổ kiến trúc, cho nên nơi này nhìn cùng cổ đàm thị ngược lại là có mấy phần giống nhau. Chỉ có điều, nơi này chó hoang nhóm, sinh hoạt điều kiện cực kém, đừng nhìn nhậm giá chỗ ở chỉ có chừng 30 mét vuông, nhưng rất nhiều người ngay cả mình nhà đều không có, chỉ tại thôn đầu đông một chút vứt bỏ cổ kiến trúc bên trong ngủ ngoài trời, hoặc là ở tại các loại chiêu công đơn vị chen trúc trong ký túc xá. Nhưng kỳ quái chính là, cho dù sinh tồn hoàn cảnh như thế kém, dã man như thế, bọn hắn nhưng cũng không nguyện ý đi, lại đều có cải biến tự thân tình cảnh bên trong khu lực. Tứ đại gia tộc có thể liên thủ mở ra ly hương lộ, nhưng nếu có gan lớn người, không sợ chết người, cũng có thể lựa chọn không dựa vào tứ đại gia tộc ly hương, chỉ có điều như thế bỏ mình xác suất rất lớn, thành công ra ngoài cơ hội cũng rất xa vời, cho nên có rất ít người dạng này làm, thậm chí hội khinh bị dạng này chạy người, bọn hắn cho rằng dạng người này quá nhu nhược, quá không có huyết tính, cũng không xứng được xưng là hư vọng thôn một viên. Nhậm Giã ở tại hư vọng thôn phía tây, nơi đó là địa phương nhỏ nhất, hoàn cảnh sinh hoạt kém nhất địa phương, liền nước đều muốn đi phía trước trên đường phố đi đánh, nhưng lại muốn so những cái kia ngủ đầu đường người mạnh một chút. Nhưng khổ cực chính là, hắn có bệnh, hắn cần trường kỳ uống thuốc, cho nên, trừ chỗ ở bên ngoài, tình cảnh của hắn thật đúng là không nhất định so những cái kia chân chính ven đường một đầu mới tốt. Nhậm Giã thuận chật trội đường nhỏ, một đường xuyên qua rất nhiều thấp bé bình phương, mới nhìn thấy thôn trung tâm phố dài, hư vọng ngay. Nơi này nhìn phồn hoa không ít, có rất nhiều tầng 7-8 cao ốc, cửa hàng, lại trên đường dài người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thiên Vi tiểu cô bắt đầu làm việc doãn ra dược phường, cũng ở trên hư vọng ngay, lại 2 năm này điền cuồng mở rộng, chiếm diện tích cực lớn, trước sau trường 6 cái đại viện. Nhậm Giã mỗi lần đi địa lao đều sẽ đi ngang qua nơi này, mà doãn ra dược phường chết đối diện chính là Lý gia đan viện, chỗ kia đan viện thuần một sắc đều là huy phái kiến trúc, nhìn càng thêm to lớn hùng vĩ, nội tình cũng càng sâu. Hắn nhớ kỹ chính mình thỉnh thoảng sẽ đi Lý gia đan viện bút thuốc, chỉ vì 2 năm này nhà này đan viện thường xuyên đánh gãy, sinh ý quặn cũ é, có thể dư 2 hỏng bét tiền. Nhậm Giã đi tới hư vọng ngay, một bên hồi ức một bên liền chuẩn bị hướng hư vọng thôn địa lao đi đến. Huynh đệ, ngươi dừng lại. Ngay tại tiểu phôi vương mủ dỗ dành đi đường thời điểm, đôi kia bên cạnh Lý gia đan cửa sân, có một vị nhìn xem chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, một bên hô hào, một bên thân thể hơi có vẻ cổng kềnh chạy tới. Nhậm Giã mới đầu cho là hắn là đang gọi người khác, nhưng quay đầu phát ra cảm giác thời điểm, nhưng trong nháy mắt nhận ra đối phương. Cái kia 13-14 tuổi thiếu niên, thân thể quá mập mạp, nhìn chí ít có nặng 200 cân, liền cùng biên thị không sai biệt lắm. Nhưng hắn dáng dấp coi như đoan chính, ngũ quan khí quyển, tại phối hợp bên trên mập mạp thân thể, nhìn rất có phúc tướng, là cái bề ngoài rất thảo vui tiểu mập mạp. Thiếu niên này gọi Lý Hư, coi là Nhậm Giã tại cái này hư vọng thôn duy nhất một vị nửa cái bằng hữu. Vì cái gì nói là nửa cái bằng hữu đâu? Bởi vì Nhậm Giã 6 tuổi liền tới đến hư vọng thôn, cái thứ nhất người quen biết chính là cái này Lý gia tiểu mập mạp, hai người coi là cởi chuồn bé con. Nhưng cái này Lý tiểu bản gia cảnh lại quá mức ưu việt, bởi vì bọn hắn Lý gia chính là cái này hư vọng thôn một trong tứ đại gia tộc, là nơi này ngày, lại thêm nơi này quá cường điệu người thành đạt vi tôn bốn chữ, cho nên giai cấp cùng thân phận chính lệnh hội làm bọn hắn sinh ra một chút không thể không ngăn cách. Tỷ như Lý gia rất nhiều trưởng bối liền khuyên bảo qua Lý tiểu bản, nhường hắn tiếu cùng chó hoang chơi, muốn bao nhiêu cùng tuấn điệu đi. Bất quá Lý gia tộc trưởng Lý tiểu bản nhị bá lại đối với Nhậm Giã tương đối hiền lành, hắn đến không có mâu thuẫn hai đứa bé tại một khối hồ nháo. À đúng rồi, Lý tiểu bản cũng không phải sinh ra ngay tại hư vọng thôn, hắn là tại 3 tuổi lúc trở về. Đồng thời hắn cũng không có cha mẹ, nghe nói là ở ngoài ly hương lộ chết trận, nhưng hắn tu đạo thiên phú cực cao, có thụ Lý gia sủng ái, cho nên hắn tộc trưởng kia nhị bá đối với hắn so sánh chính mình một đám dòng dõi đều tốt hơn. Thiên phú này bên trên chính lệnh cũng cho giữa hai người chế tạo một chút ngăn cách, bởi vì đi đường khác biệt, thoáng sau khi lớn lên, kết giao liền biến ít, cho nên hai người cũng chỉ có thể coi là nửa cái bằng hữu. Nhậm Giã nghe tới Lý tiểu bản tiếng la về sau, liền mắt quấn vải đen đi tới, ngươi gọi ta à? Lý Tiểu Bàn thân mang một thân hoa phục, đầu to lớn bên trên tất cả đều là mồ hôi, một bước đi cái bụng đều đang run, nhìn tướng mạo có chút khờ ngốc. Hắn hút trượt một chút nước mũi, nhe răng hỏi, mù lòa, ngươi muốn đi địa lao điểm danh sao? Nhậm Dã nhìn hắn, trong mắt xách loạn chuyển, linh cảm bạo dạn muốn đi cái đường tắt, mở miệng một tiếng mù lòa, ngươi có tôn trọng qua ta sao? Liền không thể gọi ta đại danh. Lòng hắn rất bẩn, muốn bắt đầu liền muốn xáo lộ đi ra thân phận chân thật của mình, còn hữu tính tên. Ha ha, hôm nay làm sao còn so sánh lên thật đến rồi. Cái này đều không trọng yếu a. Điều này rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta, gọi ta đại danh. Nhậm Dã kiên chỉ nói, mau gọi, không phải ta sinh khí. Ai u, danh tự này không phải người khác cho, kia là muốn chính mình tranh, chính mình tìm. Lý Tiểu Bàn tùy tiện khoát tay một cái, chớ cùng ta chăm chỉ, ta có việc bận nói với ngươi. Mù lòa. Mẹ, lời này tràn ngập thiên đạo ám chỉ a, mập mạp chết bầm này hẳn là một vị tàn hồn a. Nhậm Dã một bên tự hỏi cách đối phó, một bên đổi chủ đề hỏi, ngươi gọi ta làm gì? Có cái chuyện tốt to lớn, ngươi có làm hay không? Lý Tiểu Bàn hút trượt dinh dưỡng quá thừa nước mũi, một thanh liền đem Nhậm Dã lôi đến bên đường, lại lén lén lút lút đạo, phát đại tài cơ hội, ta là tin ngươi mới tìm ngươi. Nhậm Dã vừa nghe nói có thể phát tài, lập tức kích động, nói nghe một chút. Mẹ nó, cái này Doãn gia dự phường, dựa vào cái kia thần điện bổ thiên phương, đều nhanh đem nhà chúng ta ép buộc chết rồi, hiện tại đã không có người nguyện ý lên nhà ta mua đan. Lý Tiểu Bàn thanh âm rất nhỏ, hùng hùng hổ hổ đạo, lão tử tức không nhịn nổi, muốn làm bọn hắn một chút, ngươi có thể giúp đỡ sao? Nhậm Dã nháy mắt một cái, vậy ngươi nghĩ làm sao làm? Thiên Vi cô cô, không phải tại Doãn gia dược phường đan điện khống hỏa sao? Lý Tiểu Bàn lộ ra một mặt ý nghĩ xấu biểu lộ, ta nghe nóng, Thiên Vi cô cô cái kia dược điện luyện đều là quý giá đan dược, nếu nàng có thể ở buổi tối lúc tại khống hỏa bên trên hơi động một chút tay chân, hoặc là hướng trong đan lô thêm điểm không ảnh hưởng toàn cục gia vị, cái kia ngày mai khai lò thả đan, hắn Doãn gia đan dược không đúng, có lẽ có độc tính, hoặc ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cái kia tất nhiên danh tiếng lớn sụp đổ. Thế nào? Ngươi trở về cùng cô thương lượng một chút, chúng ta một khối âm Doãn gia một chút. Tiểu Mập Mạp cười cười, dựng thẳng lên ba ngón tay đạo, ngươi như nguyện ý làm, ta miễn ngươi 3 năm bốc thuốc tiền, trả lại cho ngươi một số lớn tinh nguyên, bảo đảm ngươi 10 năm áo cơm không lo. Đinh, ngươi đã phát động mới việc phải làm nhiệm vụ, cùng Lý Tiểu Bàn mưu đồ bí mật, tính toán Doãn gia. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, cũng có thể lựa chọn đồng ý, đây là cơ duyên, còn là phúc họa, ai có thể nói rõ được đâu. Chương 853, Thiên Lao Tử Ngục, hầu gia số mệnh, 1, chương 853, Thiên Lao Tử Ngục, hầu gia số mệnh, 1, hư vọng nhai bên trên. Nhậm Dã chỉ thoáng suy tư một chút, trong lòng đã cảm thấy chuyện xui xẻo này là có vấn đề, là có hô to. Hắn du lịch hắc bạch hai đạo nhiều năm như vậy, lại đi qua nhiều như vậy bí cảnh, cuối cùng tổng kết ra một cái chân lý. Đó chính là một người rất nhỏ yếu thời điểm, liền tuyệt đối không được bởi vì nhất thời tham lam, mà lẫn vào đến một kiện chính mình không cách nào khống chế, hoặc là từ người khác chủ đạo âm như bên trong. Bởi vì một khi phát sinh vấn đề, kẻ yếu chính là có thể bị hy sinh, bị từ bỏ một cái kia, đồng thời vẫn không có thể lực phản kháng. Nhậm Dã đối với chính mình tình cảnh rất có bức số, cũng rõ ràng biết Lý gia chính là hư vọng thôn một trong tứ đại gia tộc, quyền thế ngập trời. Cái kia làm đối thủ của bọn họ Doãn gia, cũng tự nhiên là quyền thế không kém, coi như không phải tứ đại gia tộc, cái kia hẳn là cũng có tư cách được xưng là thứ năm đại gia tộc. Chính mình một cái mùi bức bệnh liệt cơ dần, lại phối hợp một vị bệnh thích sạch sẽ bệnh trầm cảm người bệnh của cô, liền loại tổ hợp này Phật tổ thấy đều muốn chảy nước mắt, lại có tư cách gì cùng người ta làm âm như quỷ cái đâu? Đáp ứng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, nhưng ngay thẳng tự tuyệt cũng có thể hội đắc tội với người. Nhậm Dã mới đến đối với nơi này tình huống hiểu rõ có hạn, càng không rõ ràng Lý Tiểu Bàn cử động, có phải là gia tộc trưởng bối thụ ý, cho nên hắn biết mình nhất định phải nghĩ cái thông minh biện pháp, đem chuyện này lấp liếm cho qua. Được hay không, cho câu thông khoái lời nói. Nếu như ngươi cảm thấy tạo điều kiện cho ngươi 3 năm thuốc bảng giá không đủ, cái kia có thể lại thêm một chút. Lý Tiểu Bàn ánh mắt tràn ngập câu dẫn. Nhậm Dã hơi ngưng lại về sau, liền động tác hơi có vẻ dung tục cùng mập mờ bắt lấy Lý Tiểu Bàn cánh tay, hạ giọng nói, ta nói trắng ra, huynh đệ. Ngay tại cái này hư vọng thôn một mẫu 3 phần đất bên trong, ai có thể không ái tài đâu. Ta từ đáy lòng thừa nhận, ngươi ý nghĩ này phi thường cơ trí lại vĩ đại, ta cũng thật rất muốn vì Lý gia sự nghiệp lại thêm một thanh liệt hỏa. Ta ý nghĩ này có phải là sâu tạc thiên rồi? Tiểu Bàn nghe nói như thế lập tức đắc ý dương dương, lại nhịn không được hốt trượt một chút nước mũi. Ý nghĩ sát thực sâu. Nhậm Dã liên tục gật đầu, nhưng ta tình huống, ngươi cũng biết. Trong nhà, kia cũng là Thiên Vi cô cô định đoạn, ta căn bản là làm không được nàng chủ. Mà lấy ta đối với nàng hiểu rõ đến xem, việc này nàng sợ là rất khó đồng ý, dù sao Doãn gia đối với nàng chưa bao giờ có cắt xén cử chỉ, thậm chí tại trên sinh hoạt còn rất có chiếu cố. Ngươi không cho ta mặt mũi này. Lý Tiểu Bàn liếc mắt hỏi. Không phải không cho, chỉ có điều việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Không bằng dạng này, đêm nay ta về nhà lúc, ta hội trước thăm dò một chút cô ý, nhìn nàng là có ý gì, sau đó lại tiến lên dần dần dẫn dắt. Nếu có cơ hội, ta nhất định thuyết phục nàng cùng Lý gia hợp tác. Ngươi đừng nội, chúng ta chậm rãi ấp ủ. Nhậm Dã cùng hắn kề vai sát cánh, lại rất khéo đưa đẩy nói bổ sung, đương nhiên, ngươi cũng không cần liền chỉ vào người của ta đầu này tuyến câu cá. Ngươi nghĩ à, cái kia Doãn gia dược phường khống hòa sư, đan sư, cũng không riêng liền ta tiểu cô một người a, ngươi trong bóng tối hoạt động một chút, khó tránh khỏi. Có lẽ những người khác vừa nói liền thông đâu. Huynh đệ, tóm lại ta hội hết sức thuyết phục, mà ngươi cũng muốn nghĩ những biện pháp khác, hai chúng ta chân đi đường như thế nào? Nhậm Dã một mặt ủy khuất nhìn hắn, chúng ta dù lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt, ta là dựa vào tiểu cô dưỡng dục mới trưởng thành. Ta không có khả năng buộc nàng, ngươi cũng lý giải một chút khó xử của ta. Hai người dù sao coi là nửa cái bằng hữu, cho nên Lý Tiểu Bàn nghe xong lời này, cũng không nhịn được thở dài một cái, được thôi, vậy ngươi trở về thử một chút thiên vị cô cô ý, nhưng việc này các ngươi có thể làm tốt nhất, dù sao ta tin ngươi. Ai, ta cũng lại suy nghĩ một chút những người khác. Được. Nhậm Dã dùng một cái kéo chữ quyết, liền đạt tới đã không có đáp ứng, cũng không có ngay thẳng cự tuyệt đắc tội với người mục đích, đồng thời còn thời thời khắc khắc đều cho thấy đứng tại Lý gia lập trường suy nghĩ vấn đề thái độ. Cái này liền sẽ để cho Tiểu Bàn trong lòng rất dễ chịu, cũng có thể cảm giác được hắn khó xử. Ai, đúng rồi. Lý Tiểu Bàn thoáng trầm tư một chút, liền đưa tay lật một cái, liền lấy ra một bao dùng đặc thù giấy gói thuốc bao khỏa mánh dược, vật này gọi tình phấn hoa, chính là nơi nào đó tuyệt địa trong bí cảnh đặc sản thiên quyến tình hoa tinh thúy, mài thành một phấn. Vật này có được cực mạnh thôi tình công hiệu. Ngươi cầm trước nó, nếu là ngươi cô đồng ý, liền nhanh chóng đưa nó để vào doanh gia đan lô. Loại này phấn hoa sẽ không đối với thành đan tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không tại chỗ chuyện xảy ra, tính an toàn cực cao. Ngươi yên tâm đi. Nhậm Dã thoáng khẽ giật mình, cần thiết như thế gấp sao? Cô ta đáp ứng, ta lại đến lấy không được sao? Mẹ nó, ngươi có chỗ không biết, ra cái kia doanh gia chẳng những đoạn mất chúng ta tài lộ, còn cả ngày tại khai lò lúc ở trước mặt người nhà của ta diếu võ dương oai, coi là thật đáng hận đến cực điểm. Ai, ngươi cùng ta là bằng hữu, ta tự nhiên không tốt bức bách, nhưng ta thật là một khắc cũng chờ không kịp muốn đem doanh gia làm hoàng sạp hàng. Lý Tiểu Bàn hùng hùng hổ hổ đạo, mà lại thứ này dù không dễ kiếm, nhưng trong nhà của ta dự trữ rất nhiều, ta những cái kia ra các thúc bá mỗi thiên đô muốn dùng, giàu có cực kỳ. Nếu là việc này không thành, vật này liền đưa ngươi, chúc ngươi tại ngày sau tân hôn lúc trọng chấn người mù hùng phong. Nhậm Dã nhìn xem túi kia tình phấn hoa, bản năng liền nghĩ đến khống chế dục vọng tiểu ca cơ, trong lòng cũng có chút im lặng, lao tử đi như thế nào đến chỗ nào đều thoát khỏi không được những này thôi tình chơi nên a. Hắn hơi suy tư một chút, liền nhận lấy gói thuốc, cũng tò mò hỏi, ngươi vì sao nhất định phải tại doanh gia trong đan lô thêm cái này thôi tình chi vật đâu? Hắc hắc. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, liền lộ ra 10 phần gian trá nụ cười, như thế làm việc có 2 điểm nguyên do. Đệ nhất, vật này nếu là thêm tại trong đan dược, bị người mua ăn, cái kia nhiều nhất sẽ chỉ khó kìm lòng nổi, có chút tương thân, mà sẽ không đả thương cùng tính mệnh, như vậy liền sẽ không tạo thành quá lớn thai hoàng ẩm. Thứ hai, này nhân gian nhất làm cho người nghiện đồ vật, liền không ai qua được tình dục. Cho nên, người đem thứ này thêm đến trong đan dược, những cái kia cao phẩm người ăn, liền chỉ biết coi là, doãn ra là cố ý thêm cái này tình phấn hoa, vì chính là để ngươi ăn một lần, còn muốn lại mua một lần. Nhưng loại chuyện này không thể gạt được cao phẩm người thần cảm giác, cho nên, những người này liền sẽ coi là doãn ra tại cái này một lò trong đan dược, không có khống chế tốt lượng thuốc, lộ tẩy. Cho nên, chỉ cần việc này lên men, lại thêm chút dẫn dắt, vậy bọn hắn danh tiếng tất sợ. Ba mẹ nó, cái này tiểu mập mạp đừng nhìn chỉ có 13-14 tuổi, nhưng là một cái bụng dạ cực sâu, giỏi về tính toán người. A Nhậm Dã âm thầm lẩm bẩm một câu, liền bưng lấy nói, cái này không phải ngọa long chi tài, tuyệt đối không thể nghĩ đến a. Chương 853, Thiên lao tử ngục, hầu ra số mệnh 2, chương 853, Thiên lao tử ngục, hầu ra số mệnh 2, hắc hắc, ta đã sớm nói, ta là rất thông minh. Tiểu mập mạp đắc ý dương dương cười một tiếng. Nhậm Dã nghe tới câu nói này, thoáng khẽ giật mình, lại đang muốn nói tiếp lúc này thiên đạo chiêu cáo âm thanh ngay tại hắn trong hai lỗ tai yếu ớt vang vọng. Chúc mừng ngài, tại đứng trước một cái lựa chọn mới lúc thành công phát động hành vi phù hợp giá trị quy tắc. Ngươi mặc dù quên mất quá khứ một ít chuyện, nhưng người nơi này nhưng không có quên ngươi. Ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình mấu chốt hành vi cùng đi qua hành vi nhất trí. Hành vi phù hợp giá trị ban đầu 80, cao nhất 100, thấp nhất 30. Nếu là tại bản bí cảnh kết thúc trước, ngươi đạt tới mát điểm phù hợp giá trị, ngươi sẽ được đến cấp cao nhất ban thưởng. Nếu là không có được đến mát điểm, thì theo thứ tự giảm dần ban thưởng. Hành vi phù hợp giá trị thấp hơn 30 lúc, ngươi sẽ bị tự động đuổi xa này bí cảnh, đánh mất du lịch tư cách, cũng mất đi tiến vào tiên đô trong thành phố cơ hội. Ngươi vừa mới lựa chọn dù ngoài ý muốn, nhưng lại không tính biểu hiện dị thường, hành vi phù hợp giá trị không tăng không giảm. Thiên đạo chiêu cáo âm thanh dần dần tán loạn, Nhậm Dã trong lòng cực kỳ mở bức, mắng thầm, ngủ cũng coi như, vậy liệt cơ dần lao tử cũng nhẫn, nhưng ngươi làm ra cái hành vi phù hợp giá trị, rốt cuộc là ý gì à? Liền rõ ràng muốn chơi chết ta chứ sao? Hán tâm tính có chút sập, cũng có thể đầy đủ lý giải đến, thiên đạo tại sao muốn diễn hóa dạng này quy tắc? Nói trắng ra, thiên đạo chính là muốn nhường hắn hoàn toàn đắm chìm đóng vai vị này mù lòa nhân vật, muốn để hắn mỗi một cái quyết định, mỗi một cái hành vi đều phù hợp mù lòa thiết lập nhân vật cùng tính cách. Loại này thiết lập chỗ tốt là Nhậm Dã có thể trình độ lớn nhất cảm thụ đến chính mình đóng vai nhân vật tính cách, cũng lại càng dễ căn cứ loại tính cách này tìm ra một chút ẩn tàng manh mối. Nhưng tệ nạn là tự do của hắn quyền lựa chọn bị trên phạm vi lớn suy yếu, một khi vi phạm nhân vật hành vi liền sẽ bị trừ điểm, mà 30 phân trở xuống liền muốn bị đuổi xa. Rất hiển nhiên, đây là hại lớn hơn lợi thiết lập, cũng vô ý làm cho cả việc phải làm quá trình trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm gian nan. Ngày này ân cấp việc phải làm là thật biến thái à? Sau này mình mỗi một cái hành vi, quyết sách đều muốn bạn phần cẩn thận, bởi vì hắn căn bản không biết hành vi phạm sai lầm sẽ bị khấu trừ bao nhiêu phần, hắn cũng không dám cược. Được, việc này cứ như vậy định, ta đi trước. Lý Tiểu Bàn hướng về phía Nhậm Dã lên tiếng chào hỏi. Nhậm Dã nghe vậy lấy lại tinh thần, đột nhiên linh cơ khẽ động đạo, huynh đệ, đừng nóng nổi, ngươi trước chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Có, kỳ thật ta cũng có một việc muốn cầu ngươi. Nhậm Dã nhìn hút trượt nước mũi Tiểu Bàn, tàn nhẫn lắc lư đạo, là dạng này, trong địa lao gần nhất làm một cái nội bộ bình chọn, cụ thể muốn làm gì, Hương Phấn cũng không nói. Nhưng bọn hắn yêu cầu, mỗi một vị ngục tốt đều muốn tìm một vị bằng hữu hoặc là người quen, cho chính mình viết một phong đề cử đánh giá tin kỳ thật ý tứ rất đơn giản, tựa như là nhường cái này hư vọng thôn cùng chính mình có gặp nhau người, viết xuống mang theo lời bình, mang theo đảm bảo ý tứ nội dung, từ đó vào ngăn, có lẽ liên quan đến về sau lên trước. Ngươi cũng biết, ngoại trừ ngươi Lý huynh bên ngoài, ta tại trong hư vọng thôn này không có gì có phân lượng bằng hữu, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta viết một chút cái này để cử đánh giá tin a. Nhậm Giã tràn ngập cầu khẩn dẫn dắt đạo, ngươi nếu không đồng ý, coi như ta liền không giao. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, tâm tư rất là linh hoạt. Hắn cảm thấy Nhậm Giã đem cái này thư đề cử nói quá nhẹ phiêu, hắn bản năng cho rằng Nhậm Giã đây là muốn trèo lên trên, mà hắn lại là trong tứ đại gia tộc Lý gia hạch tâm dòng dõi, cho nên cái này thư đề cử muốn từ hắn viết, cái kia phân lượng liền sẽ rất cao, cũng có vì hắn đảm bảo năng lượng. Hắn tự cho là thông minh, cho nên rất nhanh liền não bổ ra một trận trí lực quyết đấu vở kịch. Nếu là bình thường lời nói, Lý Tiểu Bàn hội thận trọng suy nghĩ một phen, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng có việc yêu cầu Nhậm Giã, cho nên càng nghĩ, liền sảng khoái gật đầu nói, có thể, ta có thể cho ngươi một cái khách quan đánh giá. Quá tốt, đi một chút, chúng ta đi bên cạnh mua cái giấy bút. Nhậm Giã lôi kéo Lý Tiểu Bàn, nhẹ giọng dặn dò, ngươi cũng không cần biết quá nhiều, quá rườm rà, ngươi liền tả minh bạch lý lịch của ta, tỉ như ta kêu cái gì, từ chỗ nào đến, tại hư vọng thôn ở bao lâu, còn có gia đình quan hệ như thế nào, trong ngày thường làm người thế nào, thái độ làm việc phải chăng đệ bụng. Tóm lại rất đơn giản. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không ra. Ước chừng sau 20 phút, Lý Tiểu Bàn đi, mà Nhậm Giã thì là cầm cái kia phong thư đề cử, biểu lộ ngốc trệ, trống rỗng trong hai con người, cũng chảy ra ủy khuất lại vô lực nước mắt. Lý Tiểu Bàn viết thư thời điểm, hắn là cảm giác không đến trên giấy văn tự. Mà đối phương viết xong về sau, hắn cầm lấy bức thư lại cảm giác một chút, lại phát hiện trên bức thư có quan hệ với tên của hắn, lai lịch của hắn, gia đình của hắn quan hệ, cùng một loạt tin tức trọng yếu, lại tất cả đều là mơ hồ, không cách nào nhìn trộm. Hắn muốn định chui cái chỗ trống, lấy lời nói khách sáo phương thức làm rõ ràng lai lịch của mình, thân phận, cầm tới một chút manh mối trọng yếu, nhưng lại không nghĩ tới. Thiên đạo mẹ nó cũng quá không phải người, vậy mà cưỡng ép chữa trị cái này bờ UG, lựa chọn trực tiếp xóa đi. Ta xuẩn hài tử, ngươi coi ta là đồ ngốc. Ta cảm giác ngươi đang vũ nhục trí thông minh của ta. Hành vi của ngươi xuất hiện dị thường, hành vi phù hợp giá trị 5, trước mắt chỉ số 75. Nhậm Giã khí run lạnh, quay người liền đem bức thư giấu kỹ, sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi hư vọng ngay. Hư vọng thôn Thiên Lao, tọa lạc tại thôn phía Nam Duyên, chiếm diện tích rất rộng, cũng sắp đặt hình phòng, tài liệu phòng, việc vật bánh phòng, ba ngục phòng vân vân. Thiên Lao thuộc về hư vọng thôn tông tộc đường quản lý, mà tông tộc đường chính là trong thôn cao nhất hành chính cơ cấu, thành viên lấy tứ đại gia tộc người vì thủ, nhưng cũng không ít cường đại tán tu, có được nói chuyện quyền lợi. Nhậm Giã công tác địa điểm chính là tại hư vọng thôn Thiên Lao, nhưng hắn lệ thuộc vào ba ngục bên trong tử ngục, công tác chức trách nặng nhất, trong ngày thường trông coi cũng đều là tử tù. Những này tử tù lai lịch cũng rất đặc thù, bọn hắn không có một cái là hư vọng thôn người địa phương, mà là được gọi chung là kẻ xâm nhập. Nhậm Giã không rõ ràng những này tử tù là làm sao bị bắt lại, tạm thời làm không rõ ràng những kẻ xâm nhập này đến cùng phạm cái gì pháp, vì sao lại bị giam ở chỗ này. Nhưng hắn lại biết được, nơi này mỗi người đều căm thù kẻ xâm nhập, đồng thời cũng không có một cái kẻ xâm nhập có thể còn sống rời đi hư vọng thôn. Đến chết ngày dỗ bọn hắn đều sẽ bị giết chết, lại thi thể cũng sẽ bị mang đến một chỗ thường nhân không cách nào tiến vào bí địa. Trong Thiên Lao, trừ tử ngục bên ngoài, còn có hai ngục, một chỗ là trọng ngục, một chỗ phạm là ngục. Cái này hai nơi lao khu, giam giữ đều là bản địa xúc phạm luật pháp người, lại hội căn cứ tội ác nặng nhẹ, phân phối địa điểm giam giữ, nhưng mà ngày thường cùng Nhậm Giã sinh ra liên hệ phi thường nhỏ. Chương 853, Thiên Lao tử ngục, hầu ra số mệnh 3, chương 853, Thiên Lao tử ngục, hầu ra số mệnh 3, Nhậm Giã đi tới tử ngục về sau, liền cùng một đám các đồng liêu đúng hạn điểm danh. Tại điểm danh trong quá trình, hắn kém chút không có sợ tè ra quần. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy được, nơi này mỗi người, mặc kệ là tử tù, còn là ngục tốt, đối với hắn mà nói, đều là tản giá hắc khí tồn tại. Thiên đạo chiêu cáo bên trong, đã minh xác nói, nơi này đối với hắn mà nói, phân biệt người khác mạnh yếu phương thức, chính là quan sát ba loại khí. Ngang nhau phẩm cảnh, là màu trắng khí, đối với ngươi có sinh mệnh uy hiếp, là màu đỏ thắm khí, tiện tay có thể xóa bỏ ngươi, là màu đen khí. Hắn như sâu kiến đứng tại u ám lao ngục đạo bên trong, run lẩy bẩy nhìn về phía bốn phía, cũng nhìn thấy mỗi người, đều là màu đen trùng thiên khí. Nói cách khác, nơi này tùy tiện tới một người, đều có thể dễ dàng bóp chết hắn. Thiên đạo a, thiên đạo, ta thật bên trên sớm tắm a. Ta mẹ nó đường đường nhân hoàng, ngươi thật sự cho lão tử gọt đến thảm như vậy sao? Còn là nói, ta cho dù là nhân hoàng, cái kia tại hư vọng thôn, cũng là sâu kiến, chó hoang một cấp. Cái này thật đáng sợ a. Lão tử rõ ràng là tứ phẩm cực cảnh trình độ a. Điều đó không có khả năng a. Hắn đầu ông trực hưởng, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ đoán được, đã chính mình quan sát ai cũng là hắc khí, vậy nói rõ cái gì đâu? Đây khả năng nói rõ chính mình thực lực, liền căn bản không xứng đợi tại Thiên Lao a, cái khác ngục tốt đều là hắc khí cấp, cái kia dựa vào cái gì chính mình là ngoại lệ đâu. Trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu, nhưng lại khổ vì không có bất luận cái gì bằng chứng tin tức. Điểm danh kết thúc về sau, tử ngục bên trong ngoại trừ Nhậm Giã, còn lại 31 tên ngục tốt, liền đều riêng phần mình rời đi, riêng phần mình bận rộn đi. Nhưng mà nói là bận rộn, kỳ thực chính là tìm một chỗ tránh quấy rầy đi. Bởi vì tử ngục ngục tốt mặc dù cũng đảm nhiệm thẩm vấn chức trách, nhưng trong ngày thường việc thật không nhiều lắm, lại đều là quy trình hóa, cho nên 32 người đều dưới quản đến. Mọi người thời gian nhàn hạ cũng rất nhiều. Nhậm Dã vừa đi về phía u ám địa lao kém phòng, một bên cũng đang suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Hắn kỳ thật đang trên đường tới, liền đã nghĩ kỹ phải làm sao điều tra, cũng minh xác điều tra địa điểm. Đạp đạp. Ngay tại hắn cất bước mà làm được thời điểm, cái này ngục đạo bên trong đột nhiên ánh đến lắc lư, một vị người thanh niên thân ảnh mang theo gió mà đến. Người hôm nay đến trễ rồi. Người thanh niên kia cũng mặc màu đen ngục tốt kém phục, chỉ bất quá hắn ngực theo chữ lại là một cái thống lại theo chữ là trượt biển vàng, xem xét ngay tại chỗ vị bất phàm. Nhậm Dã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, cũng liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương. Người này là tử ngục bên trong, phụ trách chủ trì ban ngày công tác ngục thống. Hắn gọi Doãn Bình, là Doãn gia dược phường trưởng tử, năm nay đại khái 26-27 tuổi. Hắn so Nhậm Dã tới đây muộn một năm, nhưng tấn thăng tốc độ lại phi thường kinh người. Nhưng mà, đây cũng không phải hắn Doãn gia trưởng tử thân phận gia trì, mà là bởi vì thiên phú của hắn cực cao, đã liên tục 3 lần trải qua ngộ đạo viện khảo nghiệm, là bằng vào chính mình thực lực mới làm được vị trí này. Hư vọng thôn có tình, nhưng càng nhận thực lực. Nếu là người không được, khỏi phải nói đến không đến tông tộc đường tán thành, liền là chính ngươi tộc nhân, cũng sẽ đối với ngươi tràn ngập ghét bỏ. Tóm lại, hết thảy người thành đạt vi tôn, tính cạnh tranh cực mạnh. Tại Nhậm Dã trong trí nhớ, cái này Doãn Bình trời sinh tính kiêu căng, mắt cao hơn đầu, gần đây rất xem thường chính mình. Hắn dừng lại một chút, liền trả lời, bẩm báo Doãn ngục thống, ta hôm nay là đúng hạn điểm danh. Ngươi phế vật này chính là lấy cớ nhiều, nếu không phải vừa rồi điểm danh người thoáng chờ ngươi một chút, ngươi hôm nay sợ là muốn bị phủ lên chế mạo. Doãn Bình dáng dấp phi thường tuấn tú, coi là một vị mỹ nam tử, lại dáng người thẳng tắp, khí vũ bất phàm, lúc nói chuyện hai mắt rủ xuống, nhìn xuống hết thể ý vị mãnh liệt, ngươi trời sinh tính lười biếng, không biết tiến thủ, cần ma luyện. Không phải, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không rõ ràng, chính mình được đến cái này một bát cơm, là bực nào may mắn. Hắn toàn thân bốc lên hắc khí, hắn châu bỏ, hắn nói cái gì đều đúng. Nhậm Dã phi thường theo tâm địa nhẹ gật đầu, ta nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Một hồi theo thường lệ tuần sát qua phòng giam về sau, ngươi còn muốn đem tử ngục tất cả ngục đạo đều thành tẩy một lần, trên mặt đất không thể nhiễm cho bụi, không thể có vết máu. Làm xong về sau, ngươi muốn đi trên mặt đất tạm phòng nhóm lửa, chuẩn bị cho ta buổi trưa tắm rửa lúc nước ấm. Nhiệt độ nước không thể quá nóng, cũng không thể quá lạnh. À, còn có, ngươi còn muốn đi nhà bếp bên kia, cho ta thu hồi một chút tắm rửa lúc ăn điểm tâm, trái cây, muốn tươi mới, muốn một điểm ra cũng không thể phá. Tắm rửa thùng muốn trước tẩy 3 lần lại vào nước, tắm rửa hương liệu muốn vừa phải. Ta có dùng hay không tại thùng gỗ bên trong lại cho ngươi vùng 3 cân thuốc chuột a. Dựa vào, có chút ít quyền lực, thật sự là đem ngươi gần xong. Nhậm Dã nghe đối phương yêu cầu, trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ, nhưng lấy hắn xem ai đều là hắc khí thực lực mà nói, trước mắt lại cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn cẩn thận đi lại, cái này không thuộc về mình công tác trong phạm vi ngoài định mức lao động, cũng ôm quyền nói, tuân mệnh, Doãn ngục thống. Doãn Bình trên mặt mang tiêu căng ý cười, thấp giọng hỏi, ngươi cô không có dạy ngươi, làm sao hướng cường giả hành lễ sao? Nhậm Dã cẩn thận suy tư một chút, liền lập tức quỳ một chân trên đất, thử lặp lại, tuân mệnh. Ngươi tự nguyện chịu đục hành vi, cùng trong ngày thường biểu hiện ra hành vi nhất trí. Hành vi phù hợp giá trị 1, trước mắt 76 điểm. Ngươi thật mẹ nó là cái đồ hèn nhát, ha ha ha. Doãn Bình cười lắc đầu, phất tay áo từ Nhậm Dã bên người đi qua. Nhậm Dã chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó mới thầm nói, viết thư trừ 5 điểm, điều này nói rõ viết thư hành vi dị thường quá nghiêm trọng, trừ phân khá nhiều, mà quỳ một chân trên đất hành lễ, điều này nói rõ ta trong ngày thường chính là một người như vậy, đối mặt cố ý ức hiếp cùng bức bách, hội không chút do dự lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Có chút ý tứ. Hắn một bên nói thầm, vừa cảm thụ chính mình bắt đầu chân chính thích ứng mù lòa nhân vật này. Không bao lâu, hắn trở về chuyên cung cấp ngục tốt sử dụng văn phòng, cũng chính là kém phòng, sau đó ngay tại trong lòng triệt để xác định bước kế tiếp kế hoạch. Như nghĩ làm rõ ràng thân phận của mình, vậy thì nhất định phải nên biết được lai lịch của mình. Trùng hợp cái này ngục tốt là một phần đặc thù công tác, cho nên Nhậm Dã suy đoán, thiên lao tài liệu trong phòng, nhất định là có liên quan với mình tài liệu, bao quát khi nào vào trước, gia đình tin tức, cùng sàng chọn kiểm tra loại ghi chép vân vân. Hắn thoáng hồi ức một chút, cái thiên lao này tài liệu phòng, lấy chính mình ngục tốt thân phận là không có cách nào bình thường tiến vào, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chui vào trong nhìn lén. Chỉ có điều, hắn chưa hề đi qua tài liệu phòng khu vực kia, cũng không biết nơi đó để phòng trình độ như thế nào, cho nên hắn chuẩn bị lựa chọn tại buổi trưa lúc vụng trộm tới gần nơi đó. Buổi trưa mở bữa ăn nghỉ ngơi, kia là trong thiên lao trông giữ lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, đoán chừng tài liệu phòng người cũng muốn ra ngoài ăn cơm, đây là cái cơ hội tốt. Trong lòng sau khi có quyết định, Nhậm Dã liền không có nóng lòng đi làm bản chức công tác, mà là đóng lại kém cửa phòng, ngồi xếp bằng, cảm giác thiên đạo. Hắn hai mắt nhắm chặt, nhẹ giọng kêu gọi đạo, dẫn ta 3,000 bí tàng, đốn ngộ vô thượng thần pháp. Xoát. Thần niệm trong lúc phun trào, một đạo nhỏ không thể thấy khí tức ba động, từ Nhậm Dã phần bụng phun trào, lại lóe lên cực kỳ nhạt hắc quang. Chúc mừng ngài thành công dẫn động 3,000 bí tàng. Chúc mừng ngài đã lĩnh ngộ một loại chiến sĩ hệ cường đại thần pháp, đầu đồng thiết cốt. Đầu đồng thiết cốt, nhục thể của ngươi sinh ra chất biến, cứng cỏi như long hổ huyết mạch, lại có được cực mạnh khép lại năng lực. A, ngươi xem ra giống một cái đánh không chết tiểu cường. Nhưng ngươi quyết thiếu công phạt thủ đoạn, chỉ sợ cũng rất khó đánh chết người khác. Mẹ nó. Nhậm Dã chậm rãi mở mắt ra, hùng hùng hổ hổ đạo, 6 canh giờ, liền rút một cái này. Đây con mẹ nó nghe liền rất cay gà a. Cái này thần pháp chi năng là có chút thấp hơn Nhậm Dã dự tính. Hắn muốn trùng đồ, cho nên càng hy vọng được đến một loại giỏi về ẩn nút, giỏi về ẩn nấp năng lực. Nhưng đang chết 3,000 bí tàng, nhưng không có cho hắn cơ hội này. Muốn chờ sau 6 canh giờ thử lại lần nữa sao? Quên đi thôi, 11,000-16,000 canh giờ về sau, rút đến một cái càng rất rưỡi, kia liền lại phải đợi xuống dưới. Như thế nhiều lần không may, khi nào là cái đầu a? Không do dự, liền buổi trưa hôm nay làm. Nhậm Giã ánh mắt dần dần kiên định, chuẩn bị động thủ. Thiên Đô thành phố, nơi nào đó. Lần đầu tới đến hiện đại đô thị bí cảnh, lại bắt đầu liền lâm vào hôn mê tiểu hầu gia, chỉ cảm thấy mình bị đón đầu tạt một chậu nước lạnh, sau đó nhịn không được giật cả mình. Hắn tại nước lạnh dán mặt bên trong tỉnh lại, ý thức dần dần khôi phục, hai con ngươi cũng lấp lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn muốn hung hăng ôm ấp lấy cái thế giới không biết này, tại cái kia ngoài cửu lê, lại chứng vô địch thiên tiêu chi danh. Hắn hai con ngươi chớp động, ánh mắt từ trong hơi nước khôi phục. Hắn nhìn thấy một chùm sáng, một chùm bóng lượng ánh sáng. À, không đúng, đây con mẹ nó giống như không phải một chùm bóng lượng ánh sáng, mà là một cái đầu chọc chiếu rọi tại đèn điện xuống, cho nên nhìn xem quá loé sáng. Hắn có chút ngơ, ánh mắt tập trung, dần dần thấy rõ trước người mình đứng một vị thân mang thẳng tây trang màu đen, cạo đầu chọc thanh niên. Đối phương cái tạo hình này, hắn giống như đã từng nghe thấy qua. Trong chốc lát, một cô bất tường số mệnh cảm giác tràn ngập trong lòng. Đại uy Thiên Long, tiểu hầu gia thốt ra. Ha ha, ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Thanh niên cười lạnh. Chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 1, chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 1, tiểu phôi vương, cái này cho tới chưa phi thường bận rộn, toàn bộ tử ngục bên trong mười mấy đầu giám đạo vệ sinh cần hắn đến quét dọn, việc phải làm phòng rác rưởi cũng cần hắn đến thanh lý, thậm chí liền ngay cả trên mặt đất chuyên thuộc về tử ngục nhà vệ sinh cũng cần hắn đến trừ vị cùng nhân viên quét dọn. Tóm lại, toàn bộ tử ngục bên trong, chỉ cần là người liền có thể chỉ huy mù lòa cũng đem chính mình không muốn làm việc cố gắng nhét cho hắn, giống như tất cả những thứ này đều là thuận lý thành trương. Nhậm Giã chiếu đơn thu hết, sau đó lại tại tới gần buổi trưa lúc, cho Doãn Bình đốt tốt nước ấm, thanh lý thùng gỗ, cũng tung xuống tắm rửa hương liệu. Hết thể làm tốt về sau, cũng không ra Nhậm Giã dự đoán, hành vi của hắn phù hợp giá trị tăng trưởng 3 điểm, tổng cộng 79 điểm. Chỉ số chậm chạp tăng trưởng, cũng lần nữa nói rõ, mù lòa tại cái này tử ngục bên trong chính là một cái nhẫn nhục chịu đựng gặp cảnh khốn cùng nhân vật. Hắn chẳng những ném con mắt, mắc phải quái bệnh, cũng muốn so cái khác chó hoang, tại trong hư vọng thôn này khó sống được nhiều. Chuyện xưa giảng, cái này tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, thời gian dài tại loại này cao áp, thậm chí là bị lấn ép trong hoàn cảnh công tác, cái kia người bình thường tâm tính đều sớm sợ. Cho dù không phản kháng, cũng khẳng định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chạy khỏi nơi này. Cho nên, Nhậm Giã tạm thời cũng không xác định, cái này đi qua chính mình, đến tột cùng là một đầu không đúng, chỉ muốn cầu sinh tồn cấp thấp chó hoang, còn là một đầu ẩn nút tại tử ngục bên trong, mục đích không rõ rồng ngủ đông. Sắp tới giữa trưa, Tiểu Phôi Vương thừa dịp những ngục tốt khác đều đi bữa ăn phòng lúc ăn cơm, liền vụng trộm đi tới mặt đất, cũng trong nhà cầu đổi một bộ quần áo mới. Hắn mỗi thiên đô muốn bạch bạch giúp người khác làm rất nhiều việc, hoạt động địa điểm tương đối tạm, thời gian ăn cơm cũng không cố định, cho nên hắn ngắn ngủi biến mất, là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Hắn trong nhà cầu đổi quần áo mới, là một vị tử tù đang bị áp giải tiến vào tử ngục trước xuyên phổ thông áo vải. Mặc dù có chút lớn, nhưng nhìn cũng không chói mắt, cũng không có gì chỗ đặc thù. Như loại này tử tù vào tù trước quần áo, tại tạm vật đảm bảo trong phòng chí ít có mấy trăm kiện. Bởi vì nơi này quy tắc là tử tù vào tù liền nhất định phải thay đổi mang theo rõ ràng đánh dấu áo tù, dạng này mới có thể tại xảy ra ngoài ý một lúc thuận tiện phân biệt. Từ ngục nghỉ trưa thời gian là một canh giờ, lúc này đại bộ phận người đều sẽ đi bữa ăn phòng ăn cơm, sau đó lại tìm cái thanh tĩnh địa phương nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng có một số nhỏ người muốn tại tử ngục bên trong trực. Nhưng mà nói là trực, kỳ thật cũng chính là tại khu làm việc vực tìm địa phương ăn cơm nghỉ ngơi, lại tinh thần cực độ buông lỏng. Dù sao cái này tử ngục từ lúc xây thành đến nay lại trải qua vô số tuyến nguyện, mà chân chính có thể thành công vượt ngục cũng chạy ra hư vọng thôn, cái kia thật là một cái tay đều đến được. Một mực không phạm sai lầm, ngục tốt để phòng tâm liền sẽ yếu rất nhiều. Nhậm Giã tư duy nghiêm cẩn, đi tạp vật phòng trộn quần áo là vì tránh chính mình tại chui vào tài liệu phòng lúc xảy ra bất chắc, từ đó bị người liếc mắt liền nhận ra là gia tặc. Cho nên hắn còn cố ý cởi ra cuốn mắt vải đen, tùy thời chuẩn bị che mặt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn mới bằng vào hồi ức lặng lẽ chạy tới tài liệu phòng. Buổi trưa một khắc, Doãn gia dược phường đại thiếu gia Doãn Bình tại chính mình chuyên môn việc phải làm trong phòng, đến qua phong phú chưa đến hậu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tắm thêm tiếp một chút. Đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, người ta ăn mặc chi phí khẳng định cùng người thường khác biệt. Hắn cơm trưa là trong nhà chuyên dụng đầu bếp đưa tới, căn bản liền sẽ không ăn đại táo, buổi chiều tắm rửa dùng hương liệu, cũng đều là tẩm bổ thần hồn kỳ chân chi vật. Cứ như vậy có thể nghỉ ngơi, thứ hai cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tăng lên chính mình. Tóm lại, hắn tại quy tắc cho phép bên trong, đã đem chính mình có thể đặt tới phổ, đặt tới cực hạn. Doãn Bình sau khi đứng dậy, liền nhẹ nhàng đẩy ra chính mình kém phòng cửa, hướng về phía bên ngoài hô một câu, "Ai, Tiểu Phong Đồng, ngươi nói cho lão trường, nhường hắn lục tốt về sau, trực tiếp liền đưa tới, còn lại từ ta xử lý." "Biết, ngục thống." Cách đó không xa ăn cơm ngục tốt, đứng dậy trả lời một câu. Doãn Bình thuận tay đóng cửa lại, sau đó liền đi vào việc phải làm phòng nội gian, rút đi bó sát người kém phục, cởi xuống số đo to lớn màu hồng nhạt của cậu, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, nhập định dương thần. Buổi trưa ba khắc, Nhậm Giã hành động rất thuận lợi, hắn trước theo tử ngục trên mặt đất sân nhỏ ghé qua mà ra, sau đó một đường tránh người, liên tục đi qua ba cái công cộng khu vực, đi tới ở vào hình đường về sau bên cạnh tài liệu phòng. Sau khi tới đây, hắn không có tùy tiện chui vào, mà là kỹ càng quan sát một chút xung quanh tình huống, lại cố ý làm ra một chút động tĩnh, xác định tài liệu trong phòng không phản ứng chút nào về sau, lúc này mới chậm rãi tới gần, lại dùng hắc đao mở ra cửa sổ một chút, động tác lưu loát nhảy vào. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, cái này tài liệu trong phòng là không có người, quản lý bất động sản cũng tỷ lệ lớn là đi ăn cơm. Thời gian là không chờ người dọn, hắn nhất định phải tại buổi trưa nghỉ ngơi kết thúc về sau, trở về công việc của mình khu, tốt nhất còn có thể tại bữa ăn trong phòng xuất hiện một chút, làm ra cái không ở tại chỗ chứng minh. Tài liệu phòng đại khái chia làm 3 cái khu vực, tử tù án kho, hồ sơ án kho, cùng tạm án kho. Tiểu Phôi Vương phỏng đoán, trong cái thiên lao này một tốt, tạp dịch mặc dù không ít, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đơn độc làm hồ sơ quyền kho, cho nên, nơi này nhân viên công tác tài liệu, tỷ lệ lớn hẳn là tại tạm án trong kho. Hắn thuận tấm bảng gỗ chỉ dẫn, rất nhanh liền tại tạm án trong kho tìm kiếm. Quá trình này cũng không dễ dàng, bởi vì hắn không biết mình têu cái gì, căn bản là không có cách thông qua thẩm tra đối chiếu tính danh đến tìm đến vật mình muốn. Cứ như vậy, sang chọn phạm vi liền vô hạn biên lớn. Bất quá, mọi người đều biết, Tiểu Phôi Vương đang làm những này trộm đạo sự tình bên trên, kia là có 102 cổ kim tiên phú. Hắn kết luận, chính mình không có danh tự, kỳ thật chính là một cái rất đặc thù tin tức. Nếu như hồ sơ của mình thật sự ở nơi này, kia tuyệt đối cũng là phi thường tồn tại đặc thù. Cho nên, nếu muốn tìm đến nhanh, đó chính là phải tìm khác biệt. Cái mạch suy nghĩ này tuyệt, đồng thời hắn cũng rất nhanh liền được đến chính xác phản hồi. Hắn dựa theo trình tự đảo túi hồ sơ, rất nhanh liền tại một đám rất phổ thông mục tốt trong hồ sơ ở giữa, phát hiện một cái ra không có danh tự, cũng không có bất luận cái gì ghi chú hồ sơ vụ án túi. Hắn đứng tại án tủ bên cạnh, thử khiêu động sắc phòng, chỉ đem hồ sơ vụ án túi mở ra một lỗ hổng, cẩn thận từng ly từng tí rút ra bên trong trang giấy. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng động rất nhỏ từ ngoài cửa nổi lên, giống như là có đồ vật gì tại ma sát mặt đất. Nhậm Dã nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, tưởng rằng quản lý bất động sản cơm nước xong xuôi trở về, cho nên hắn liền một cái bước xa nhảy lên đến án tủ đằng sau, tránh ở trong bóng tối, gắt gao nắm chặt hắc đao, đồng thời trong lòng âm thầm quyết tâm thầm nói, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ta thật không ngại nhường thanh lương phụ lại nhiều một vị TT. Chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 2, chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 2, hắn mồ hôi đầm đìa ngừng thở, chờ một hồi lâu, cũng rốt cuộc không nghe thấy bên ngoài khác tường vang. Hô, hắn vội vã cuống cuồng thở hắt ra, sau đó mới ngồi xổm tại ẩn nấp trong nơi hẻo lánh, túi đầu nhìn lên hồ sơ vụ án bên trong nội dung. Quang ảnh trong lúc đan xen, Tiểu Phôi Vương chỉ cảm giác ngáy mắt, liền nhận ra đây chính là chính mình muốn tìm đồ vật, nội tâm phi thường kích động, liên thủ đều đang run. Hồ sơ của hắn chỉ có một trang giấy, lại dùng từ cũng phi thường kỳ quái, đúng là người đứng xem tự sự thị giác, rất tốt phân rõ. Người cùng Tiên Vi cô đứng tại Triệu gia ngoài cửa, yên lặng chờ sống sót ban ân. Hư vọng thôn tứ đại gia tộc, chính là Triệu Tiền Tôn Lý tứ nhà. Triệu gia gia chủ, Triệu Mật, vì ngươi người hầu một chuyện, chủ động triệu tập Tiền Tôn Lý ba nhà gia chủ thương lượng. Hắn công bố, ngươi dù mất đi hai mắt, biến thành phế nhân, nhưng chỉ bằng vào ngươi dòng họ, liền có tư cách được đến một phần tương đối hơi tốt việc phải làm. Tiền Tôn Lý ba nhà tán thành, toàn phiếu thông qua Triệu Mật đề nghị. Sau đó, ngươi liền đặc biệt bị chọn vào Thiên Lao người hầu, trở thành nơi này một viên. Đây là hư vọng thôn tứ đại gia tộc, 20 năm qua duy nhất một lần sử dụng đặc quyền, hơn nữa là vì ngươi sử dụng đặc quyền. Ngươi tựa hồ cùng Triệu gia gia chủ có không muốn người biết bí mật, bởi vì ngươi mỗi lúc trời tối đều sẽ đi một lần Triệu gia, đêm qua, tối nay, minh đêm đều không ngoại lệ. Ngài phát động mới việc phải làm, yên tĩnh một canh giờ, mỗi ngày giờ dậu sơ, ngươi cần vụng trộm chạy tới Triệu gia, sau này cửa tiến vào, cũng đơn độc gặp mặt Triệu Mật. Nhậm Dã nhìn xem trong tay hồ sơ vụ án, cau mày, trong lòng ngạc nhiên. Hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì phần này vụ án manh mối, nhất định phải lấy loại này thị giác cùng giọng điệu thể hiện đâu? Tựa như là thiên đạo, hoặc là cái nào đó người kể chuyện, đang đối mặt tự mình tiến hành tự thuật đồng dạng. Nhưng cái này sẽ không làm người sinh ra một loại cắt đứt cảm giác sao? Thiên đạo diễn hóa ra một phần phù hợp tự thân cảnh ngộ bình thường tài liệu không tốt sao? Hắn cẩn thận châm trước đường này, trong lòng lại cảm thấy, manh mối này sở dĩ muốn như vậy thể hiện, cái kia chỉ sợ là thiên đạo đang cố ý nhường mình tuyệt đối đắm chìm tại mù lòa trong cố sự, nhường chính mình tự mình kinh lịch rất nhiều chuyện, tự mình điều tra mình quá khứ, tựa như là nghe một vị lão nhân em hai nói có quan hệ với chính mình hết thảy. Hắn dựa theo cái mạch suy nghĩ này hướng xuống bước, liền phát hiện cái này hồ sơ vụ án nội dung mặc dù vô cùng ít ỏi, phi thường ngắn gọn, nhưng lại lượng tin tức cực lớn. Ném hai mắt, biến thành phế nhân, cho nên ta mới biến thành một đầu không có giá trị chó hoang sao? Như vậy nói cách khác, ta hai mắt không có ném trước đó, rất có thể là một vị thiên phú cực giai, tiềm lực vô hạn thiếu niên lang. Chi tiết, phần này thiên phú mất đi, hoặc là bị người nào tước đoạt rồi. Nháy mắt không phải ngẫu nhiên, là một trận âm như sao? Tiếp theo, dù cho ta hai mắt mất đi, trở thành phế vật, nhưng tứ đại gia tộc nhưng như cũ có thể bởi vì ta dòng họ mà vận dụng một lần 20 năm qua cũng không có đụng tới qua đặc quyền. Dạng này xem xét, ta dòng họ là cực kỳ trọng yếu, cũng là ở trong hư vọng thôn có thể bị nhìn bằng con mắt khác xưa tồn tại. Mọi người đều biết, người nơi này thờ phụng người thành đạt vi tôn, luật dừng cho nên có thể bị người nơi này nhìn với con mắt khác, vậy đã nói rõ, lai lịch của ta tất nhiên bất phàm. À, đây chính là vì cái gì? Nhà giam bên trong tất cả ngục tốt đều là hắc khí tuyển thủ, cũng chỉ có ta một vị là bạch khí tuyển thủ nguyên nhân. Bởi vì bằng vào ta thực lực, căn bản là không xứng trở thành tiên lao ngục tốt, thậm chí liền ở chỗ này soát nhà vệ sinh tư cách đều không có. Là Triệu Mật dẫn đầu, liên hợp mặt khác tam đại gia tộc, cũng sử dụng một lần đặc quyền, mới dùng đi cửa sau phương thức, đem ta mạnh nhét vào công việc này cương vị. Cho nên, nơi này các đồng liêu mới có thể xem thường ta, mới có thể nghiền ép ta, khinh bị ta, bởi vì tứ đại gia tộc vì ta sử dụng đặc quyền, đánh vỡ một ít quy tắc, lệnh mọi người không phục lắm. Dù sao, đặc quyền là cũng không thể để nơi này người tôn trọng kẻ yếu. Đi đến một bước này, Nhậm Dã ở trong lòng đối với chính mình chân dung dần dần rõ ràng. Hắn có thể kết luận, chính mình tại hư vọng thôn, đã từng có được qua rất đặc thù thân phận, lại tỷ lệ lớn hẳn là lai lịch bất phàm. Chỉ có điều bởi vì ném con mắt, hắn loại kia thân phận cũng không tồn tại, mới hoàn toàn biến thành một đầu so người khác càng khó sống chó hoang. Còn có, phần này hồ sơ vụ án bên trong viết rất rõ ràng, mình cùng Triệu gia gia chủ Triệu Mật là có bí mật không muốn người biết. Đây khả năng cũng là thiên đạo là ám chỉ chính mình, Triệu Mật dẫn đầu đề nghị cho chính mình một phần hơi tốt việc phải làm, có lẽ cũng không riêng gì bởi vì chính mình dòng họ, mà là có mưu đồ khác. Ân, Triệu gia là chủ yếu điều tra phương hướng, Triệu Mật rất có thể biết cặp mắt của ta vì sao lại ném, thậm chí liền cùng hắn có quan hệ. Dù sao, tại rất nhiều chi tiết thể hiện bên trong, ta có giá trị nhất đồ vật chính là hai mắt. Nhậm Giá ở trong lòng âm thầm quyết định điều tra phương hướng, cũng chậm rãi cầm trong tay hồ sơ vụ án thả lại chỗ cũ. Chúc mừng ngươi, ngươi tìm tới một phần có quan hệ với chính mình thân thế manh mối trọng yếu. Ngài cơ trí, lệnh ngài thành công thu hoạch được Thiên Đạo Ban Thưởng Nộ Phù ban thưởng. Thiên Đạo Ban Thưởng Nộ Phù, ngươi tại dẫn động 3.000 bí tàng trước đó, hoặc hứa khả lấy quỷ trên mặt đất, dẫn đốt phù lục, cũng tội nghiệp khẩn cầu Thiên Đạo chiếu cố. Sau khi thành công, ngươi liền có một lần từ 3.000 bí tàng bên trong rút ra một loại hy hữu thần pháp cơ hội, giới hạn một lần. Ngài sở. Nhậm Giá nghe tới Thiên Đạo chiêu cáo, kích động cơ quả đấm, cũng tự đắc thầm nói, Thiên Đạo quả nhiên chiếu cố trí giả. Hắn hẳn không có phòng đoán đến, lão tử có thể nhanh như vậy tìm tới đường nét thứ nhất ác, cho nên mới ban thưởng ta một chút. Lần này thu hoạch rất tốt, chẳng những sờ đến thân phận của mình manh mối, còn được đến ngoài định mức tăng lên ban thưởng. Ta con mẹ nó thật là một cái thiên tài. Nhậm Giá đem Thiên Đạo ban thưởng nộ phù cất kỹ, đắc ý xoay người, chuẩn bị rời đi. Xoát, xoát. Đúng lúc này, tài liệu trong phòng tất cả âm u chói ngọn đèn, ngọn lửa lại đồng thời lắc lư lên, tựa như là muốn đống nhiên diệt vong. Phốc phốc. Một cỗ âm phong đột thổi qua, cả gian tài liệu trong phòng ánh đến giết hết, liền ngay cả bên ngoài phát xạ mà đến ánh nắng cũng đồng thời tiêu tán. Trong phòng nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhậm Giá mặc dù nhìn không thấy tia sáng biến hóa, nhưng lại đột nhiên cảm giác được về sau cái cổ ngạnh tử bốc lên gió mát, vội vã cuốn cuồng cảm giác bốn phía, bà mẹ nó, thứ quỷ gì? Xoát. Đúng lúc này, một cỗ u ám lửa xanh ở sau lưng Nhậm Giá thắp sáng. Hắn đột nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không có cảm thấy được, đồng thời cảm thấy mình hai vai nặng nề vô cùng, giống như có cái gì chưa biết đổ vật tại đè ép bờ vai của hắn. Từ ngực, hắn đột nhiên nuốt nước miếng một cái, liên tục quay người, phát ra cảm giác, nhưng như cũng không có phát giác được cái kia không biết đổ vật tồn tại. Lại mỗi lần quay người lúc, cái kia một chén u ám lửa xanh đều sẽ xuất hiện tại Nhậm Giá chỗ sau lưng. Chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 3, chương 854, bốn nhà đảm bảo, quỷ dị sinh linh, 3, tài liệu trong phòng cảnh sắc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bốn phía hư không bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhậm Giá nháy mắt có phán đoán, trong lòng thầm nghĩ, mà nó, ta vào huyễn cảnh rồi. Đúng lúc này, hắn cảm thấy được bốn phía mờ tối, tựa hồ có một cô hắc khí ngay tại bốc lên. Ba khí định luật, hắc khí người. Kia là có thể tiện tay bóp chết chính mình tồn tại a. Hắn ý thức được điểm này về sau, lập tức tê cả da đầu, dứt khoát mà quả quyết ngâm xứng đạo, 3.000 bí tàng, đầu đồng thiết cốt. Vâng anh. Một đạo hồng quang chợt hiện, đưa về bệnh liệt cơ dần người bệnh đục thân bên trong. Phúc. Hắn nguyên bản thân thể gầy yếu bên trong, đột nhiên tản mát ra một cỗ cực kỳ tràn đầy khí huyết chi lực, tựa như nhân gian chiến thần, liền ngay cả mặc có chút rộng lớn áo vải, đều bị trong khoảnh khắc hở ra biến lớn đục thân, chống đông nhiên căng cứng. Chỉ trong nháy mắt, Nhậm Giá sợi tóc bay lên, cảm giác được thân thể của mình trở nên cứng cỏi vô cùng, lại làn da nổi lên một tầng ánh sáng đỏ thẫm, nhìn khủng vũ hữu lực, lại hữu lực bạt núi này khí khái. Hắn không còn tấp nập quay người, chỉ đột nhiên nâng lên cánh tay phải, dùng sức hướng phía bên phải bả vai cách không một chảo. Ba. Hắn giống như níu lại thứ gì sợi tóc, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía trước kích thích. Chỉ nghe phù một tiếng, cái kia không biết chi vật liền bị hắn lôi đến trước người. Xoát. Một chùm ánh lửa u lam hiện hiện, Nhậm Giá bỗng nhiên phát ra cảm giác. Chỉ một thoáng, một tấm trắng bệnh vô cùng gương mặt, một viên tóc hai bù xù đầu lâu, cứ như vậy tươi sống hiện hiện tại chính mình mắt trước. Kia là một tấm so xạ đạ cổ còn khủng bố nữ nhân mặt, khoe miệng nàng hiện ra quỷ dị mỉm cười, môi đỏ khẽ mở, phun ra đầu lưỡi đột nhiên liếm lắc một chút Nhậm Giá gương mặt. Nhậm Giá trên mặt nhiễm đầu lưỡi mang đến nước bọt, cả người hơi có chút choáng váng giống lớn một tiếng, và nó, chơi tao đúng không hả? Bành. Hắn có lẽ cảm thấy đầu người này liếm vị trí không đúng, lập tức giận tím mặt, một cái giản dị tự nhiên buồn bực quyền, liền đem người kia đầu đánh cho hướng về sau bay đi, ẩn vào hắc ám. Xoát. Hắn lần nữa cảm giác bốn phía, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hoàn tay. Thứ quỷ này đem ta vây ở trong huyễn cảnh rồi. Nó có phải hay không có thông báo những ngục tốt khác năng lực a? Cái này lao tử làm sao ra ngoài a? Từ ngục, ngục thống chuyên nghiệp việc phải làm trong phòng. Giảng cứu lại giàu có sinh hoạt tình cảm doãn đại công tử, giờ phút này đã tẩy trắng trắng, toàn thân thơm thơm. Hắn đứng tại việc phải làm cửa phòng, đưa tay theo lão Trương trong tay tiếp nhận một phần tử tù hồ sơ vụ án, sau đó thuận miệng hỏi, số 79, còn là không nói gì sao? Không có, liên tục 3 lần thẩm vấn, sinh hoạt vợ chồng bên kia trưởng lão cũng vận dụng một chút thủ đoạn, nhưng hắn vẫn như cũng là một chữ đều không nói. Lão Trương khẽ lắc đầu. Hắn sắp chết. Doãn Bình cho ra đánh giá. Đúng vậy, ha ha, hắn lại biến thành tiểu kim nhân. Lão Trương cười đáp lại. Được, ngươi đi mau đi. Doãn Bình hai con ngươi sáng tỏ đạo, ta bên này đem hắn hồ sơ vụ án đệ đơn vào tài liệu phòng. Đúng. Lão Trương đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Doãn Bình cất kỹ hồ sơ vụ án, lại đứng tại việc phải làm phòng trước gương, cẩn thận sửa sang một chút quần áo, lúc này mới cất bước rời đi. Hắn đi một hồi, ngục thống chuyên dụng việc phải làm trong phòng ở giữa bên trong, liền có một ngọn đèn dầu tự động thắp sáng, cũng tản mát ra ánh lửa u lam. Trong thiên lao là có ẩn tàng đại trận, lại đại trận phát động phương thức phi thường ẩn nấp, trận nhãn cũng hết sức đặc thủ. Như một chỗ có gió thổi cỏ lay, cái kia ngục thống phòng bày ra ở trên kệ mấy chục ngọn đèn lên dầu, liền sẽ căn cứ chuyện xảy ra vị trí, tự động thắp sáng một chén. Chỉ có điều, cái này ngọn đèn đã mười mấy năm không thắp sáng qua, những ngục tốt tựa hồ đều sớm đã quên nó tồn tại. Mà Doãn Bình lại trùng hợp cầm hồ sơ vụ án rời đi, cho nên vẫn chưa phát giác việc phải làm phòng biến hóa. Doãn Bình cầm số 79 hồ sơ vụ án, mùi thơm cơ thể nồng đậm đi ra từ ngục khu, đi tới trên mặt đất, liền chậm rãi chạy tới tài liệu phòng. Tài liệu phòng. Nhậm Giã đã ý thức được chính mình xa vào đến trong huyễn cảnh, trong lòng cũng cấp bách vạn phần đang suy tư thoát khốn chi pháp. Bành. Viên kia bị hắn một quyền đánh bay nữ nhân đầu lâu, nặng nề mà ném xuống đất. Cắt, cắt, két két. Theo sát lấy, một trận da thịt ma sát đá xanh mặt đất rất nhỏ tiếng vang nổi lên. Không biết mới là nhất lệnh người khủng bố, Nhậm Giã nghe chua răng tiếng ma sát, đông cảm giác bàn chân một mảnh lạnh bớt. Xoát. Cái kia buộc nhìn u ám u lam ánh lửa, lần nữa tại trong một vùng tăm tối thắp sáng, một cái quái vật khổng lồ hình dáng cũng dần dần trở nên rõ ràng. Nhậm Giã cực lực tản ra thân niệm, giống như là thủy triều bao trùm cái kia quái vật khổng lồ. Hắn nhìn thanh đối phương hình dạng, nhất thời lông tơ dựng đứng, sợ hãi dị thường. Vật kia thật mọc đến quá xấu, quá khủng bố. Vậy không biết là một loại gì sinh linh, thân sói, sơ cỏ, thân thể cực kỳ cường tráng, giống như một đầu con ngẻ con. Nó sinh ra 10 chi, về sau tứ chi chống đất, trước 6 chi lấy hai nhóm thái độ, sắp xếp tại trước bụng. Chi tiếp trước móng đuôi hoặc là cự phụ hình, hoặc là trường đao hình, trường thương hình dáng đẳng binh lưỡi đao hình thái, lại toàn thân chạy xuôi tanh hôi chất lỏng. Nó sinh ra ba cái đầu, bên trái một cái tóc hai bù xù trung niên nam nhân, phía bên phải chính là một cái nhìn chỉ có mấy tuổi lớn hài đồng, khuôn mặt hồng nhuận, ánh mắt tăng ý rõ ràng. Nó nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận bước lên phía trước, cũng chậm rãi đi đến nữ nhân đầu lâu bên cạnh, dùng phải về sau bắt nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem cái kia rơi xuống trên mặt đất nữ tử đầu người đánh bay, sau đó khiến cho vững vàng rơi tại ba đầu trung bộ trên cổ. Xoát. Nữ tử kia đầu lâu rơi vị về sau, lại quỷ dị lắc lư một cái, tựa hồ tại bảy ngay ngắn vị trí. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì a? Nhậm Giã thấy cảnh này, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngươi kinh động trong tiên lao trận nhãn một tròng, ba đầu minh phụ thú. Giết nó, ngươi nhất định sẽ bại lộ, giết không được nó, vậy ngươi liền sẽ bị đao của nó bớ băm, trở thành dừng lại phong phú cơm trưa. Nhậm Giã cảm giác đối phương, lại phát hiện cái này ba đầu minh phụ thú khí, lại biến thành màu đỏ thắm. Điều này nói rõ, nó theo có thể tiện tay bóp chết trạng thái của mình bên trong, biến thành chỉ là đối với chính mình có sinh mệnh uy hiếp trạng thái. Nó vì cái gì đột nhiên hạ thấp rồi? A, không phải nó yếu đi, mà là ta dẫn động đầu đồng thiết cốt, tự thân mạnh lên. Xoát. Trong lúc đó, nữ tử kia đầu lâu lần nữa phun ra lưỡi đỏ, giống như trường lăng nổ bắn ra hướng Nhậm Giã. Nhậm Giã thấy thế, lập tức chân phải đạp đất, tại bước ra tránh né ở giữa, sau này đeo rút ra hắc đao, chắp tay trước ngực, đột nhiên chạm xuống. Đinh. Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, cái kia hắc đao từ lưỡi đỏ phía trước tinh chuẩn rơi xuống, lại giống như chém vào tường sắt phía trên, lại không thể đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Mẹ nó, ta đầu đồng thiết tí thân a. Nhậm Giã sợ hãi đạo, đầu lưỡi đều mẹ nó chém không đứt. Cái này mẹ hắn. Đối phương rõ ràng bật ra. Xoát xoát. Cái kia đầu lưỡi đỏ thắm, lay động bắn bay hắc đao, lại từ Nhậm Giã bên trái xuyên cướp mà qua, chỉ nháy mắt liền đem hắn thân thể cuốn lấy. Nhậm Giã bị trói buộc tại nguyên chỗ, hai tay đột nhiên dùng sức tránh thoát, cái kia cuốn lấy tự thân đầu lưỡi đỏ chót, tản ra hôi thối, lại chỉ có chút buông lỏng một điểm. Đạp đạp. Ba đầu minh phụ thú đột nhiên nổi lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước người Nhậm Giã. Cổ thú sinh linh nhảy lên thật cao, huy động trái chân trước cự đao, nháy mắt xé rách hư không. Hoàn tay. Nhậm Giã trong lòng nổi lên một tiếng tuyệt vọng hò hét. Phúc. Một đao qua, máu tươi tràn ngập, cái cổ nháy mắt nứt ra một đầu dây đỏ. Chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh. Một, chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh. Một, chết rồi. Nếu không phải Tiểu Phôi Vương rút đến chiến sĩ hệ đầu đồng thiết quốc, nhục thân bị thiên đạo gia trì, sinh ra biến đổi lớn, cái kia vừa mới phân tách hư không một đao, là đủ lệnh bất luận cái gì tam phẩm cảnh thần thông giả, đầu dọn nhà, triệt để bỏ mình. Cho dù là thị pháp song tu lang ca, tại tam phẩm cảnh lúc, cũng tuyệt ngăn không được thứ quỷ này liệt không một đao. Nhậm Giã cảm thụ được cái cổ nổi lên lạnh buốt cảm giác, nội tâm là đã sợ hãi lại tuyệt vọng. Hắn đã phát giác được, cái này ba phủ minh giới thú đặc điểm, đó chính là nhục thân cường hãn vô song, có được cực hạn cận thân chém giết chi năng, mà trùng hợp hắn rút đến cũng là mình đồng ra sắc chi năng, là trời sinh bị đánh quán quân, hai cái này chạm vào nhau, sẽ cùng thế là cứng rắn nhất mâu, đụng phải chịu đựng nhất tào thuẫn, thuộc về là số mệnh thức gặp nhau. Còn có, cái này ba phủ minh giới thú cơ hồ không có bất luận cái gì thần pháp khí tức ba động, thần hồn cũng suy nhược vô cùng, lại thêm tiến công thủ đoạn cực kỳ hung tàn, quỷ dị, lại thú tính rõ ràng. Cho nên Nhậm Giã phán đoán, nó là chưa mở linh trí, là không có đầu óc mãng phu, cũng chỉ biết bóp chết những cái kia mùi không đúng kẻ xâm nhập. Loại này không có linh trí cao phẩm sinh linh, lai lịch đại khái liền hai loại tình huống. Thứ nhất, nó bị thủ đoạn thông thiên cao phẩm người lao đi thần hồn, sau đó lại bị luyện hóa thành thi thể, triệt để biến thành một đầu bị chủ nhiệm chăn nuôi chó giữ nhà. Thứ hai, loại sinh linh này tại nào đó một lĩnh vực trải qua tại ưu tú, cực đoan, cho nên bị thiên địa bất dung, bị thiên đạo được tâm, từ đó rất khó khai ngộ. Ba đầu minh phủ thú không có đầu óc, cái này nhất định là đối với Tiểu Phôi Vương có lợi, nhưng mà nó bất luận là loại kia lai lịch, giờ phút này lại đều đã đem bệnh liệt cơ dần người bệnh bước đến tuyệt cảnh. Tối như mực một mảnh trong huyễn cảnh, nữ nhân phun ra đầu lưỡi đỏ chót tản ra mùi hôi thối, giống như đào bụng chảy ra ruột và dạ dày, đem Nhậm Dã nhục thân một mực trói buộc, khiến cho khó mà động đậy mảy may. Bành! Ba đầu trung ương nữ tử chỉ có chút hướng về sau nghiêng đầu, liền dùng đầu lưỡi đem Nhậm Dã dựng thẳng dậy đi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Theo sát lấy, thân sói phía dưới, cái kia sáu đầu tạo hình quái dị chân trước đều là cao cao nâng lên, trong khoảnh khắc, cự phủ, trường thương, cự đao, truy chờ một đám có thể so với chân bảo binh khí, liền toàn bộ nhắm ngay Nhậm Dã sọ não. Tiểu Phôi Vương nằm trên mặt đất, toàn thân bị lưỡi đỏ trói buộc, hai con ngươi nhìn hàn quang bắn ra bốn phía binh khí, trong lòng đống cảm giác tuyệt vọng. Đường à, cầu ngươi. Ô, binh khí phá toái hư không, trong huyễn cảnh nổi lên bén nhọn tiếng vang, sáu chi binh khí giống như cuồng phong bạo vũ đan sen rơi xuống. Tiểu Phôi Vương nhìn binh khí phá toái hư không tàn ảnh, đầu lâu điên cuồng đong đưa, muốn tránh né cái này rất nhiều một kích chí mạng. Bành bành bành, liên tiếp trầm đủ âm thanh từ mặt đất nổi lên, liền giống như chặt thịt nhân bánh, nghe lệnh người mười phần giải ép. Tiểu Phôi Vương cực lực tránh né lấy sáu chi binh khí, nhưng vẫn là bị truy đập một cái, bị cự phủ chém trúng chán. Máu tươi chảy cuồn cuộn, chảy qua hai gò má, đã thẩm thấu hắn che mặt bài đen, hai con trống rỗng không cầu trong đôi mắt cũng bị chảy ngược tiến vào rất nhiều vết dịch. Hắn đang bị treo lên đánh bên trong phát hiện, cái này đầu đồng thiết cốt chi năng, xác thực coi là cực giai khổ tu nhục thân chi pháp, lực phòng ngự phi thường kinh người, khí huyết cũng cực hạn tràn đầy, lại còn có được siêu cường khép lại năng lực. Cứ như vậy ngắn ngủi một hai hơi thời gian, hắn cái cổ bị cắt đứt mở lỗ hổng, đã có huyết dịch ngưng trệ cũng khép lại dấu hiệu. Nói trắng ra, cái này đầu đồng thiết cốt chi pháp chính là đánh không chết tiểu cường, nhưng tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là loại này thể tu chi đạo có chút quá chú trọng nhục thân cứng cỏi, chuyện xưa giảng đồng chìm sát nặng, cho nên bộ này nhục thân dù lực lượng lớn nhưng cũng quá cầm kềnh, căn bản là không có cách tránh né cái kia cuồng phong mưa rào công kích. Tiếp tục như vậy, chính mình cái này nhịn tào thuẫn cũng sớm tối đều bị sắc bén nhất mao cho đấm nát. Hung chi nữ nhân kia đầu lâu lưới đỏ còn tại trói buộc chính mình, làm hắn không cách nào động đậy, càng không cách nào trốn tránh. Cái này, đây rốt cuộc nên làm cái gì a? Nhị sư phụ liều mạng mới cầm tới thiên ấn lệnh, ở trong tay chính mình chỉ kiên trì không đến một quan, liền muốn kết thúc rồi hả? Cái này mẹ nó cũng quá nhanh, ngươi nhường ta sau khi trở về, làm sao có thể đối mặt Giang Đông phụ lão a? Tư, tư tư. Ba đầu trung ương nữ nhân, cái kia khủng bố trên gương mặt lại nổi lên cực kỳ vũ mị lại tao hống biểu lộ, nàng ánh mắt trêu đùa nhìn Nhậm Dã, lần nữa nắm chặt lưỡi đỏ, muốn đem hắn siết thành một đoàn biến thịt. Chính là cái biểu tình này, nhường đã gần như sụp đổ Tiểu Phôi Vương, đột nhiên linh quang chợt hiện một chút. Tao, đúng rồi, đúng rồi, ta còn có một lá bài. Hắn tránh né lấy sáu chi binh khí, thần sắc đột nhiên ngưng trệ một chút, theo sát lấy lại liên tưởng đến, ta toàn thân đều bị trói buộc, hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, cái kia. Vậy cái này lá bài phải dùng làm sao đâu? Không được, ta nhất định phải ép ra nó. Du lịch qua vô số lần tuyệt cảnh chi địa Tiểu Phôi Vương, vào đúng lúc này thể hiện ra cực nhanh năng lực phản ứng, cùng đối với tình cảnh năng lực phán đoán. Đầu lưỡi, chỉ có đầu lưỡi là đột phá khẩu. Tới đi, kích tình một hôn đi, ta ba đầu tiểu bà bối. Nhậm Dã hai mắt xuống huyết, tựa như là xuống ba năm qua lớn nhất một lần quyết tâm, lại cũng mặc kệ bẩn cùng buồn nôn, chỉ đột nhiên túi đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía cuốn ở chính mình dưới cổ lưỡi đỏ phía trên. Phốc phốc, răng sắt răng bằng đồng, sắc bén như dao, một ngụm phun huyết. Dây đặt lại tanh hôi chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhuộm đỏ Nhậm Dã hai gò má. Phanh phanh, giữa không trung cự truy lần nữa rơi xuống, Nhậm Dã trọi cứng cái trán sắp băng liệt kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ chết cũng không há miệng, lại song răng sai động, hung hăng khép kín. A. Ba đầu trung ương nữ tử, trên hai gò má nhất thời toát ra vận bẹo lại vẻ mặt thống khổ, đau hai cái khuôn mặt đều đang run rẩy. Tư trưởng, kịch liệt đau nhức phía dưới, nàng đột nhiên thu hồi lưỡi đỏ, đầu lâu bản năng tránh về phía sau. Ngay một khắc này, Nhậm Dã nhả ra, toàn thân nhuộm dần lưỡi đỏ tanh hôi dịch nhợn, chỉ hai tay hướng phía dưới khẽ trống, một cái lộn ngược ra sau, liền tránh thoát sáu chi tiến công. Hắn lật người, quỳ một chân trên đất, không chút do dự từ trong ngực móc ra một cái gói thuốc, sau đó động tác cực nhanh đem hắn mở ra, hai tay lập tức nhắm ngay miệng của mình bộ. Xoát, xoát xoát. Theo sát lấy, ba đầu minh phủ thú lần nữa tiến về phía trước một bước, sáu chi huy động sáu cái binh khí, lần nữa hướng Nhậm Dã công sát mà đến. Nhậm Dã không nhúc nhích, không tránh không né, hai con ngươi chăm chú nhìn đối phương khoảng cách. Một đũa rơi đập, thế không thể lỡ. Ngay tại lúc này, phốc. Nhậm Dã đột nhiên để khí phun ra, hướng gói thuốc giấy dầu trung ứng thổi. Phần phật. Dây đặc bột màu trắng, trong khoảnh khắc bị thổi lên hơn phân nửa, vừa lúc toàn bộ rót vào ba đầu minh phủ thú hai gò má. Trong bóng tối, một cỗ khiến người sợ hãi phi mùi thơm tràn ngập, không có gì đầu góc minh thú đột nhiên khẽ giật mình, cái kia ba cái đầu đều lộ ra đánh hơi biểu lộ. Chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh, 2, chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh, 2, sớm có phòng bị Nhậm Dã, lập tức ngừng thở, cũng bước ra lui lại, một bên lẩn tránh mùi thơm khu vực, một bên bàn tay hơi có chút run rẩy bừng, cái kia chỉ còn lại 1/3 thuốc bột. Thuốc bột này chính là lúc trước Lý Tiểu Bản vì tính toán đoán ra mà cho ra tình phấn hoa, nghe nói là có được cực mạnh thôi tình tác dụng, gia tộc của hắn trưởng bối cũng đều tại dùng, đều nói tốt. Hắn không biết thứ này có hữu hiệu hay không, cho nên nội tâm điên cuồng kêu gọi tiên hoàng chi danh, khẩn cầu nhân tộc lao tổ phù hộ. Xoát, xoát. Tình phấn hoa dần dần tung bay ở tại không trung, cái kia minh thú sinh linh lại không có lần nữa tiến công, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, ba đầu khẽ động, ánh mắt mê mang. Có hữu hiệu. Nhậm Dã hồi hộp đến không ngừng nuốt nước bọt. Xoát. Trong lúc đó, một cỗ sốc xếp khí tức từ minh thú trong nhục thần bắn ra, theo sát lấy, nó thân sói về sau bên bụng bộ phía dưới, đột nhiên thử ra một vũng lớn chất lỏng sền sệt. Ba đầu biểu lộ cái gì, không ngừng nhìn một phía. Hả? Nhậm Dã nhìn một chút trên mặt đất cái kia một vũng lớn chất lỏng, lại nhìn nhìn Minh Thú biểu lộ, trong lòng hô to không tốt, đến tranh thủ thời gian chạy. Vâng. Đột nhiên, nơi đây viễn cảnh diệt vong, tài liệu phòng cảnh tượng dần dần rõ ràng. Minh Thú ngây ngốc đứng sững tại nguyên chỗ, nó lưu càng nhiều, lại thân sói run rẩy dữ dội, tựa hồ đã xa vào đến loại nào đó trong giấy rùa. Không tốt, đi mau, lưu lưu cầu. Nhậm Dã nhìn nó, trong lòng đã nghĩ đến một loại so chết còn muốn thảm tình cảnh, cho nên liền một cái bước xa vòng qua án tủ, tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh cửa sổ một bên, nhảy vọt mà ra. Rời đi tài liệu phòng về sau, Nhậm Dã một bên lau mồ hôi, một bên đường vòng chạy trốn, lại trong lòng cuồng hô đạo, cái này Lý Gia Thuốc, quả nhiên hàng thật giá thật, già trẻ không gạt ta. Ta mẹ nó trước khi rời đi, phải nghĩ biện pháp theo Lý Tiểu Bản chỗ nào đang lừa dối đến mấy bao. Ta thật không phải là vì cầm tới thiên tỷ địa đi phát tài, ta chỉ là nghĩ cứu vãn nơi đó không được nam nhân. Hắn bung ra nha tử chính là cái chạy, lộ tuyến quy hoạch 10 phần rõ ràng. Tài liệu trong phòng, ba đầu minh phụ thú, đại khái trải qua 4 cái giai đoạn. Ngộp bức, có một chút cảm giác, chảy đầy đất, cùng dục hỏa đốt người. Nhậm Dã đi đại khái không đến nửa khắc đồng hồ về sau, một vị vừa mới tẩy thơm thơm hoa mỹ nam, liền nện bước thong dong lại tự tin bộ pháp, cầm trong tay tử tù bí ngăn, đón sảng khoái gió xuân đi hướng tài liệu phòng. Hắn xuyên qua rộng lớn tiền viện về sau, liền nhìn thấy cái kia ba đầu minh phụ thú, run lẩy bẩy đón chính mình đi tới. Cái này minh thú chính là thiên lao trận nhãn một tròng, tuy nói không nổi cường đại cỡ nào, nhưng làm trong nhà hộ viện sinh linh, còn miễn cưỡng coi là đúng quy cách. Đến đây chịu chết tù bí ngăn do mình, khi nhìn đến minh thú về sau, thanh tịnh hai mắt hơi có vẻ kinh ngạc, cũng cười nói, hôm nay, ngươi sao không tại âm trong ao ở lại rồi? Chạy đến nơi đây làm cái gì? Minh thú không có linh trí, nghe không hiểu Doãn Bình lời nói, cũng mẹ nó không muốn trả lời, chỉ ba đầu tập thể dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Có phải là đói rồi? Trở về đi, ta một hồi nhường người cho ngươi đưa chút ăn uống. Doãn Bình thần sắc tiêu căng ném xuống một câu, liền cất bước chuẩn bị leo lên tài liệu phòng bậc thang. Hắn là một cái rất giảng cứu sinh hoạt tình cảm người, mỗi ngày buổi trưa đều muốn tắm rửa dưỡng thần, cho nên tại đạp gió mà quá hạ, cũng có mùi thơm cơ thể tràn ngập ra. Ba đầu tập thể khẽ ngửi, lại ánh mắt vô hồn nhìn về phía Doãn Bình dậm chân mà qua bóng hình xinh đẹp, sau đó thân sói phía dưới mặt đất lần nữa ướt át. Tại vừa mới trong giao chiến, Nhậm Dã trừ cắn một cái minh thú đầu lưỡi bên ngoài, liền không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Cho nên, Doãn Bình cũng không có nhìn ra bất cứ gì thường nào, chỉ đến tài liệu trước phòng, cầm lấy bên hông một chuỗi chìa khóa, chuẩn bị mở cửa. Thanh phong quét, minh thú thật là có chút khó kìm lòng nổi, nó theo đuôi Doãn Bình leo lên bậc thang, giơ lên tội ác cự đao chân trước, đột nhiên xuống bạch. Xoát. Một đao qua, vừa đúng. Doãn Bình phía sau lưng kém phục, từ ở giữa vỡ ra, bao quát nội ý đi, quần lót chờ một chút, tất cả đều như đậu hũ khối chỉnh tề vỡ ra, nhưng lưới đao nhưng không có thương tới đến hắn, cái kia thổi qua liền phá ra thịt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình phía sau lưng, hai chân, cái giấm xương câu đều nổi lên cảm giác mát mẻ. Hắn đột nhiên quay đầu, bản năng sờ một chút chính mình hoàn toàn bạo lộ hậu thân, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía minh thú. Cả hai đối mặt, minh thú ba đầu đều là lộ ra ẩn ý đưa tình thân sắc. Doãn Bình cầm chìa khóa, liếc mắt nhìn minh thú, lại nhìn một chút trên mặt đất lưu thành một đường nước động, đông cảm giác trước sau siết chặt, sợ hãi đạo, ngươi có ý tứ gì a? Làm ta phía sau lưng làm mẹ nó cái gì? Minh thú không có trả lời, chỉ là một mực hành động. Veo một cái, lưỡi đỏ nổ bắn ra mà ra. 3. Doãn Bình sắc mặt cực kỳ âm trầm giơ cánh tay lên, chỉ có chút huy động, liền tinh chuẩn bắt được cái kia nổ bắn ra mà đến đỏ lưỡi, sau đó cả giận nói, công tại âm trong ao, ngươi nhận lầm người. Lập tức cho ta nghẹn trở về. Thử. Một cỗ chất lỏng phun ra, dán Doãn Bình mặt mũi tràn đầy. Im lặng, chấn kinh, rất cảm thấy khuất đủ. Vâng. Một cỗ ngập trời hắc khí phun trào, tài liệu trên phòng không phong vân biến đổi lớn. Một cỗ tiện tay có thể nghiền chết tam phẩm mù lòa thần pháp ba động, tràn ngập ra. Doãn Bình để chân nửa sau thân, quần lót đồng bền đứng tại tài liệu trước phòng, nghiến răng nghiến lợi lau một cái mặt, ngươi có phải hay không điên rồi? Lại còn tờ mờ nhan. Ngươi muốn chết. Ông. Phẫn nộ tiếng giống quấy động, một đạo khủng bố trường ảnh, hung hăng chụp về phía minh thú. Nửa khắc đồng hồ về sau, minh thú nhục thân bị đánh nát thành một mảnh bù máu, đều tản mát tại tài liệu trước phòng. Trong thiên lao không ít cao thủ đổi tới hiện trường, lại phát hiện trời sinh yêu mặt Doãn Bình, dính sát vách tường đứng sững, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Có một vị cao thủ lập tức mở lời hỏi, ngục thống đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có một đầu minh thú chết rồi? Có ngoại địch sao? Doãn Bình hướng vách tường ở phía sau lưng ở giữa, nhét một chút cắt đứt quần áo, ánh mắt lạnh lùng mắng, ta đều sớm nói, không có linh trí sinh linh, liền không xứng trông coi thiên lao. Cái này mùa xuân vừa đến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một đám cao thủ nghe như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Đi, cho ta cầm một kiện mới việc phải làm phục tới. Doãn Bình ra lệnh. Đại nhân, ngươi thụ thương rồi. Ta không có. Đại nhân, ngươi tại sao phải đứng tại chân tường phía dưới? Có người tò mò hỏi. Doãn Bình nắm đấm, phẫn nộ quát, nơi này mát mẻ được hay không? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đi cho ta cầm việc phải làm phục. Ngày đó, không ai biết Doãn Bình tại tài liệu phòng trong nội viện kinh lịch cái gì, nhưng hắn thật giết một đầu minh thú, đồng thời dưỡng thành đi đường lúc, thỉnh thoảng đều sẽ hướng phía sau nhìn một chút bệnh vặt. Từ ngục người kiểm tra một chút phòng hồ sơ, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Buổi chiều, Nhậm Dã tìm một cái yên lặng địa phương không người, chọn vẹn giấu hơn một canh giờ. Chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh. 3, chương 855, chém ra một đao bóng hình xinh đẹp, bắt đầu ta là tù binh. 3, cái này đầu đồng thiết cốt thần pháp, mặc dù công sát năng lực cực yếu, nhưng lại thật khẳng đánh, khép lại năng lực cũng có thể xương biến thái, chỉ là một cái canh giờ không đến, liền nhường hắn trên gương mặt ngoại thương khỏi hẳn, nhưng mà nhục thân cảm giác suy yếu cũng là cực mạnh. Cái này cũng nói, này thần pháp là có cực hạn, cho nên lần hành động này cũng may mắn tiểu bản quà tặng tình phấn hoa, không phải một khi mang xuống, kia liền triệt để phiền phức. Thay xong quần áo về sau, Nhậm Dã cũng không có nóng lòng về việc phải làm phòng, mà là tại tử ngục bên trong dạo qua một vòng, lại chủ động làm một chút việc vặt. Sắp đến tan tầm điểm danh trước đó, hắn cố ý gặp được sắc mặt khó coi Doãn Bình. Hai người gặp nhau, Doãn Bình vô ý thức sở lấy sau lưng, đột nhiên hỏi một câu, vì sao buổi trưa qua đi, ta không nhìn thấy ngươi à? Bẩm báo ngục thống, buổi trưa qua đi, ta tại tạm dịch phòng bên cạnh nhìn thấy, cái này lao ngục đạo phía đông mấy cái miệng thùng rõ, đều đã lâu năm thiếu tu sửa, ngăn chặn không chịu nổi, cho nên việc này trong phòng không khí mới có thể quá vận đụng, khó ngửi. Nhậm Dã hành lễ về sau, phi thường nhu thuận nói, ta biết ngục thống đại nhân rất thích sạch sẽ, không thích khó ngửi hương vị, cho nên liền khơi thông một chút miệng thông gió, nhưng cũng không biết làm đúng không đúng. Doãn Bình hơi sững sờ, nhíu mày mắng, ngươi như đem phần này cần cụ thả tại ngày đêm khổ tu phía trên, liền cũng không đến nỗi như thế phế bận. Ngục thống đại nhân dạy phải. Nhậm Dã trong lòng tự nhủ, ngươi tờ mờ có bị bệnh không, để cho ta làm sống là ngươi, nói ta phế vật cũng là ngươi, ngươi muốn mắng ta hai câu liền trực tiếp đến thôi, cần gì phải như thế xong tiêu. Doãn Bình thu hồi kiêu căng ánh mắt, quay người liền muốn rời khỏi. Nhậm Dã cùng hắn bỏ lỡ, cũng muốn chạy chính mình việc phải làm phòng đi đến. Ngươi chờ một chút. Đúng lúc này, Doãn Bình đột nhiên quay người, lại tuấn tiếu trên mặt tràn ngập khinh thường cùng xem thường, ngươi năm nay cũng 15 tuổi a. Tại trong hư vọng thôn này, 15 tuổi hải tử đều sớm hẳn là chính mình vì chính mình nhu cầu sinh lộ, nhưng ngươi lại còn muốn dựa vào một nữ nhân cung cấp nuôi dưỡng, coi là thật không biết liêm sỉ. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, thuận tay thả tại bên cạnh tạp vật trên bàn, ngươi cô tại nhà ta dược phường khống hỏa luyện đan, chẳng những phải thừa nhận đan hỏa nướng thống khổ, còn muốn vì cho ngươi nhiều kiếm một chút bút thuốc tiền, không ngừng vì chính mình tranh thủ càng nhiều công tác cơ hội. Nàng mỗi đêm ba lô đan, đã tăng trưởng đến 5 lô. Ngươi nếu có điểm lương tâm, liền không nên nhường nàng như thế mệt nhọc. Cái này bình sứ bên trong dược dịch, là ngươi lần sau chữa bệnh vật cần thiết, nhưng đây không phải cho ngươi, mà là khen thưởng ngươi cô vất vả. Tiếng nói rơi, hắn liền không ở nhiều lời, chỉ quăng qua tay phải, khiến cho đặt tại bên hông phía dưới, tiêu sái rời đi. Nhậm Dã nhìn trên bàn bình sứ, hơi có chút kinh ngạc nói, cái này, người này dù miệng thối rối tinh rối mù, nhưng phẩm tính cũng không có kém như vậy a, còn là nói, hôm nay minh thú làm hắn toàn thân đều thông tấu rồi, cho hắn giải cái lớn thèm. Không được, không thể lại nghĩ, đều có hình ảnh. Hắn gửi cầm qua bình sứ, cất bước rời đi. Thiên Lao đổi cương vị trước đó một khắc đồng hồ, Doãn Bình ngồi tại chính mình việc phải làm trong phòng, đưa tay tiếp nhận tháng này tích kiểm tra đánh giá ưu bản. Tên như ý nghĩa, cái này tích kiểm tra đánh giá ưu bản tác dụng chính là đối với ngục tốt trong một tháng công tác tiến hành tổng kết cùng đánh giá, khôn sống muốn chết, nếu có một lần bị định thành hạ đẳng, liền muốn khấu trừ bổng lộc, ba lần về sau, liền muốn xéo đi. Mà có được đánh giá quyền lợi, chính là phụ trách ban ngày hoặc đêm tối trực luân phiên hai vị ngục thống đại nhân. Doãn Bình tiếp nhận bình ưu bổn hậu, liền thuần thục tại mỗi một vị ngục tốt danh tự đằng sau, làm ra ngắn gọn đánh giá. Rất nhanh, hắn bình đến cuối cùng, cũng tại mù lòa chi danh chỗ, hơi hơi do dự một chút, sau đó liền cho ra cao nhất phía dưới đánh giá, ưu đẳng. Bên cạnh, một vị cùng Doãn Bình quan hệ hơi tốt ngục tốt, cười hỏi, đại nhân, ngươi mỗi ngày đều là mắng mù lòa mắng hung nhất, cũng rất là không nhìn chúng hắn, nhưng mỗi lần bình ưu, ngươi cũng đều cho hắn tốt nhất hoặc lần tốt đánh giá. Đây là vì sao a? Cái này thật kỳ quái sao? Hắn mặc dù là phế vật, nhưng lại tận hết chức vụ, đem chính mình nên làm, không nên làm, đều làm rất tốt. Bản kia đại nhân đối với hắn đánh giá, từ cũng muốn khách quan a. Doãn Bình buông xuống bình ưu bản, chậm rãi đứng lên đứng dậy, ánh mắt trở nên phức tạp, thậm chí là có một chút cảm khái nói bổ sung, ai? Huống chi, một số thời khắc cho người khác một đầu sinh lộ, chính là cho chính mình một đầu sinh lộ a. Đại nhân nhìn chính là xa. Ngục tốt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nâng một câu. Một ngày làm việc kết thúc, kích thích mà tràn ngập ngoài ý muốn. Nhậm Dã tại hạ ban điểm danh lúc, nội tâm rất kích động, cũng đã làm tốt chuẩn bị, đi Triệu gia nhìn một chút cái kia thân là tứ đại gia tộc đứng đầu Triệu gia Triệu Mật. Thiên đô thành phố, nơi nào đó. Tiểu Hầu gia đã tại u ám dưới mặt đất lâm thời trong phòng giam, bị giam trọn vẹn 3 canh giờ, lại cảm giác linh lực của mình đã khôi phục hơn phân nửa. Hắn một bên kiên nhẫn chờ đợi, một bên cũng đang không ngừng tiêu hóa thiên đạo chiêu cáo. Chào mừng ngài, đi tới năm 251 Thiên đô thành phố. Ngài lệ thuộc vào trật tự trận doanh, ngài cũng là Thiên đô thần đỉnh một viên. Ngài thụ thần đỉnh Phục Long Các lãnh đạo, chính là Phục Long Các chết chìm tiểu đội một viên. 3 ngày trước, ngài tiếp vào từ Phục Long Các, thần bí các chủ tự mình phái phát việc phải làm, đó chính là tiến về Thiên đô Bắc Phong trấn, điều tra trấn thủ, Vương An quyền phải chăng làm phản một chuyện, cùng một số nhỏ đại uy thiên long, ẩn nút khắp nơi Bắc Phong trấn chân chính mục đích, cùng hướng Vương An quyền tìm hiểu ra, người liên lạc kêu chí hạ xuống, cũng cuối cùng đem người này tiếp về. Ngài là tối hôm qua chạy đến Bắc Phong trấn, cũng ở trong khách sạn ẩn nút một đêm, hôm nay lúc trời sáng, Bắc Phong trấn đột nhiên đại loạn, ngươi chuẩn bị trước quan sát thời cuộc động tĩnh, lại đi gặp mặt Vương An quyền. Nhưng không ngờ đến, đột có đại uy thiên long xâm nhập ngài hiện đang ở quán trọ. Ngài để bảo đảm thân phận không bạo lộ, cho nên lựa chọn khoanh tay chịu chết, cũng bị uy xuống nhưng khiến tứ phẩm người tu đạo hôn mê ngủ say đan. Sau đó, ngài liền bị đại uy thiên long đưa đến chỗ này lâm thời trong địa lao. Ngài có thể lựa chọn chờ đợi, đợi linh lực hoàn toàn khôi phục về sau, một đường giết ra thoát khốn, cũng có thể giả bộ bị bắt, bảo tồn thực lực, âm thầm điều tra đại uy thiên long chân chính mục đích. Tại tòa này lâm thời trong địa lao, còn có 3 vị trật tự trận doanh cao thủ bị giam giữ, ngài cũng có thể thử cùng bọn hắn câu thông, nhận nhau, tạo thành lâm thời tiểu đội phá cục. Mời ngài nhất thiết phải nhớ kỹ ba cái việc phải làm, thiếu hoàn thành một cái, ngài đều không thể hướng Phục Long các chủ phục mệnh. Tốt, ngươi mạo hiểm bắt đầu. A, đúng rồi, hành động của ngươi danh hiệu là nơi chút dựa. Tinh môn chuyển lời, cường giả chưa từng e ngại đầu trọc. Tiểu hầu gia tiêu hóa xong đoạn này thiên đạo chiêu cáo về sau, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh u ám chỗ, lại nhìn thấy một vị tướng mạo phổ thông thanh niên ở nơi nào lẩm bẩm. Hắn làm sơ suy tư một chút, liền cơ linh mà hỏi, uy, huynh đài. Tiểu hầu gia gia nhập một đội chân thực mục đích là cái gì? Người kia sững sờ, bản năng hồi đáp, yêu mẹ nó là cái gì, lao tử chỉ biết, ta con mẹ nó chọn vẹn chuẩn bị một năm rồi à? Tại ba cái trong bí cảnh khổ khổ tôi luyện tự thân, chính là vì chờ thiên đô thành phố khai phủ. Không có nghĩ rằng, ta con mẹ nó đi lên liền bị bắt làm tù binh. Ta muốn chết ta. Chương 856, quét ngang lực ác, gió bất tinh hà, 1, chương 856, quét ngang lực ác, gió bất tinh hà, 1, Bắc Phong trấn, lâm thời trong địa lao. Tiểu hầu ra hướng ba vị bạn tù hỏi ra vườn khu tiểu đội chắp đầu ám hiệu, nhưng không có được đến ba người chính xác đáp lại. Hắn chủ động nói ra ám hiệu cử động, nhìn hình như có chút lỗ mãng, nhưng kỳ thực là vì chứng thực trong lòng phỏng đoán. Hắn cảm thấy vườn khu tiểu đội khi tiến vào thiên đô thành phố bí cảnh về sau, liền đã bị thiên đạo việc phải làm diễn hóa đánh tan, mỗi người đều có thể tiếp vào khác biệt việc phải làm, đóng vai thân phận khác nhau, cho nên tỷ lệ lớn là không tại một khối. Đối phương sai lầm trả lời, cũng làm cho hắn tin tưởng vững chắc, tiếp xuống chính mình có thể muốn làm một thất hung ác độc lang, cũng một mình hoàn thành ép việc phải làm. Hắn rời đi tự lê, chính là vì muốn ôm thiên tỷ địa thiên cổ thịnh thế, cho nên nội tâm của hắn không sợ hãi, càng là hưng phấn đến một nhóm. Vị yêu tư thế hiên ngang nữ tử áo trắng à, ngươi nhất định sẽ tại rực rỡ vô cùng thiên đô thành phố nhìn thấy cái gì là chân chính cái thế thiên tiêu, cái gì là cựu lê long phượng phổ đệ nhất nhân. Hắn đã tưởng tượng đến chính mình vì tiểu đội hoàn thành vô số cái ép việc phải làm về sau, vị yêu nữ tử áo trắng kinh ngạc mà sùng bái ánh mắt, hơi có vẻ thô tục ý ngân qua đi. Tiểu hầu gia liền tranh thủ thời gian cảm giác một chút trạng thái của mình. Hắn đã bị nhốt hơn 3 canh giờ, linh lực khôi phục khoảng 7 thành, cái này đủ để cho hắn có được tránh thoát trói buộc tư bản. Hắn thoáng hồi ức một chút, trông giữ nơi đây đầu trọc, đại khái có 20 mấy vị, lại đều là tứ phẩm cảnh tu giả. Mà chỗ này lâm thời địa hạ lao trên phòng, là một tòa nhà lầu, đại khái có 4 tầng tả hữu. Đây đối với thần thông giả mà nói, không gian là không tính lớn, có thể trình độ lớn nhất khống chế giao thủ độc tĩnh. Nơi này hiện đại hoàn cảnh đối với tiểu hầu gia đến nói, khẳng định là có chút lạ lẫm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là không cách nào thích ứng. Bởi vì khi tiến vào thiên đô trước đó, long thủ bọn người cố ý dẫn hắn tại vài tòa hiện đại đô thị trong bí cảnh du lịch một vòng, cũng làm một chút cơ sở thưởng thức giảng giải, cái này khiến hắn có một giải quyết hiện đại đô thị quá trình, không đến mức nhường hắn tiến vào thành thị bí cảnh, liền triệt để một bước. Cái này đi lên liền bị bắt làm tù binh bắt đầu, có lẽ đối với người khác mà nói là thiên băng địa liệt, không thể nào tiếp thu được, nhưng đối với tiểu hầu gia mà nói, cũng không coi là có bao nhiêu hỏng bét. Hết thể liền 20 mấy cái tứ phẩm đầu cho tôi, vấn đề không lớn a. Nói trắng ra, cái này bắt đầu chính là cho vào cuộc thần thông giả một cái lựa chọn, hoặc là lựa chọn ẩn nhẫn quan sát, xung làm tù binh, tìm cơ hội, hoặc chính là nổi lên phản kháng, tự do điều tra manh mối. Cho nên, thiên đạo tại vòng này mới có thể cho thần thông giả một cái khôi phục linh lực cơ hội. Tài giỏi. Tiểu hầu gia ở trong lòng đánh giá một chút tình cảnh của mình, sau đó liền lại nhìn về phía ba người khác, ngay thẳng hỏi, vượt ngục, làm không? Không phải, huynh đệ, ngươi dạng này có thể hay không quá mạo muội một điểm a? Bên cạnh, cái thứ nhất bị tiểu hầu gia hỏi thăm ám hiệu thanh niên, ánh mắt kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi liền ta kêu cái gì đều không rõ ràng, ngươi liền mời ta vượt ngục a? Vậy ngươi kêu cái gì? Tiểu hầu gia chớp mắt hỏi. Ta gọi Phí Lương Lương, lệ thuộc vào trật tự trận doanh, tại bản tinh môn bên trong, đóng vai một vị chi viện Bắc Phong trấn tông môn đệ tử, sở thuộc tông môn tên là Tròn Đa môn. Hôm nay mới đến gió bấc, vừa vào trấn liền bị bắt làm tù binh. Đồng hành 4 vị sư huynh đệ đều chết hết. Cái kia lẩm bẩm thanh niên, đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Phía bên phải, một vị thân thể cường tráng tiểu tử, có chút không nói nói, Phí Lương Lương. Đây thật là một cái may mắn danh tự a. Ta gọi Đồng Vũ, lệ thuộc vào trật tự trận doanh, chính là Bắc Phong trấn một vị tuần cảnh quan, sáng sớm vừa đi làm, đầu chọc liền đến, đơn vị liền không còn. Bởi vì thiên đạo lúc trước từng có chiêu cáo, cũng minh xác nói cho mọi người, bị giam giữ ở chỗ này 4 người đều là trật tự trận doanh người, cho nên mọi người cũng đều không có giới tâm tự báo ra môn, lại muốn lẫn nhau hợp tác, lâm thời tổ đội ý nguyện rất rõ ràng. Hai người tự giới thiệu qua đi, chết đối diện một vị dâu ria sồm xoàm trung niên, lời nói ngắn gọn nói, ta gọi Hàn Mãng, cũng là trật tự người. Ta việc phải làm là vì nghĩ cách cứu viện một vị nữ nhân, nàng cũng tại Bắc Phong trấn. Nhưng mà căn cứ tình huống trước mắt nhìn, đại uy thiên long người hơi nhiều, không thích hợp làm bữa. Cho nên, 4 người chúng ta hợp tác a. Được a, một khối thương lượng một chút kế sách, bảy mưu rồi hành động. Phí Lương Lương sảng khoái đáp ứng. Ta cũng đồng ý. Thân thể cường tráng Đồng Vũ nghiêm cẩn mà nghiêm túc phân tích nói, bắt đầu liền bị bắt làm tù binh, cái này rất không bình thường. Ta phỏng đoán a, thiên đạo sở dĩ cho ra dạng này bắt đầu, nhưng thật ra là muốn để chúng ta đoàn kết Bắc Phong trấn trật tự lực lượng, sau đó lại tùy thời phản kháng. Các ngươi nhìn a, chúng ta đều là lâm thời bị bắt, nói cách khác, giống chúng ta dạng người này, khả năng còn có rất nhiều. Cho nên, chúng ta không nóng nảy, chờ nhóm này đại uy thiên long đem chúng ta tập thể giam giữ về sau, lại nghĩ tập thể thoát khốn biện pháp. Đến lúc đó, không chừng chúng ta bên này còn sẽ có siêu phẩm tồn tại đâu. Có đạo lý. Phí Lương Lương nâng một câu. Tiểu hầu gia nghe xong 3 người tự giới thiệu về sau, liền lại kiên trì hỏi, ba vị huynh đài, một khối vượt một không. 3 người nghe vậy sững sờ, không tự giác liền toát ra nhìn đồ đần ánh mắt. Huynh đệ, ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là bảy mưu rồi hành động a? Chúng ta ba cái nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Thiên đạo nhắc nhở còn chưa đủ minh sắc sao? Bí mật quan sát, chờ đợi thời cơ. Ngươi luôn nhao nhao muốn bật ngủ, thế nào? Thiên đạo ngoài định mức cho ngươi phục sinh tệ a? Phí Lương Lương mười phần không hiểu trả lời một câu. Vượt ngục đi, ta có thể mang các ngươi bay. Tiểu Hầu ra thong dong mà tự tin trả lời một câu, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, thẳng tắp sống lưng, hai mắt nhắm chặt bắt đầu điều động trong bụng linh khí. Ba người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem hắn, cũng đều cảm thấy được khí tức của hắn đang thức tỉnh. Hắn là tại sông phá chói buộc sao? Đồng Vũ kinh ngạc nói, đại ca, bên ngoài hơn 20 cái tứ phẩm đầu trọc a, ngươi muốn tìm chết, cũng không cần lôi kéo chúng ta a. Hảo huynh đệ, tỉnh táo. Nơi này là thiên tỷ địa lộng lẫy nhất Minh Châu, chúng ta làm việc muốn động nào a? Phí Lương Lương đột nhiên đứng dậy khuyên một câu, ta không thể làm bừa, muốn như mà. Với anh. U ám lâm thời trong phòng giam, một cỗ khủng bố hung sát chi khí bay lên. Phốc phốc phốc. Chín cái giam cầm tinh nguyên phong nguyên đinh bị tiểu hầu ra trong nhục thân phun trào ra khí tức của bạo, làm cho từ sau lưng của hắn nổ bắn ra mà ra, siêu 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 khảm nạm tại về sau bên cạnh trên vách tường, lại thân đinh hoàn toàn cắm bảo. Hắn chỉ một lần xúc văn, liền đem chín cái phong nguyên đinh đều bức ra nhục thân, giam cầm chi lực cũng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ba người khác triệt để nhìn ngốc, bọn hắn cảm thấy được bốn phía đã có chọc đầu phát giác được tiểu hầu ra khí tức, cũng đang chạy về nơi này. Chương 856, quét ngang lực áp, gió bất tinh hà, 2, chương 856, quét ngang lực áp, gió bất tinh hà, 2. Phí Lương Lương trước hết nhất lấy lại tinh thần, lại nhịn không được lắc lắc xốc xếch sợi tóc, con mẹ nó, chỗ nào đến như thế một cái hai đồ đần sống cha a. Hoàn toàn không có đầu óc a. Bệnh thần kinh. Đồng Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi mắng một câu, cùng tồn tại ngựa nằm trên mặt đất giả chết, giả bộ làm ra một bộ chính mình còn không có tỉnh lại trạng thái. Soát. Tiểu Hầu ra cảm giác đánh tới chốc nhoáng đầu chọc khí tức, đột nhiên từ mặt đất đứng dậy, cũng hoạt động một chút thủ đoạn, như mà cái giám a, lao tử tự thành vì người tu đạo đến nay, bất luận du lịch cỡ nào bí cảnh, kia cũng là một đường quét ngang lực ác, chưa hề hướng người nhượng bộ hơn phân nửa phần. Ngày xưa tại Đông Cực Sơn, cùng thế hệ thiên tiêu tung hành, liên thủ cản tại cầu độc một phía trên, kia là cỡ nào hàng hại a. Nhưng cuối cùng, lão tử cũng chính là một mình đơn thương vượt quan, một người vọt cực núi chi đỉnh, độc thượng xương lạnh. Hôm nay, chỉ là mấy cái con lựa chọn, lại có sợ gì quá thay. Đã các ngươi lựa chọn không bay, vậy bản hầu ra trước hết một bước rời đi. Ánh mắt của hắn kiệt nạo, bụng có gan trời, bộ pháp trầm ổn đón lấy địa lao chi môn. Bành. Đúng lúc này, hai vị đầu chọc dẫn đầu đổ tới, đá văng sau cửa sắt, cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu hầu gia. Ngươi dám đột phá trói buộc, ý đồ bật ngủ. Trong đó một vị đầu chọc ngữ khí hết sức kinh ngạc đạo, ngươi muốn chết. Một vị khác đầu chọc lập tức liền nhìn về phía mặt khác ba tên bị bắt người. Đồng Vũ giả chết, Phí Lương Lương nằm trên mặt đất lẩm bẩm đạo, ta khuyên hắn không muốn bật ngủ, nhưng hắn không nghe à. Ta hết sức. Ta Phong Nguyên Đinh vẫn còn, ta muốn toàn lực phối hợp các ngươi. Chết đối diện, Hàn Mãng liếc mắt nhìn tiểu hầu gia, trong lòng đơn giản mà dứt khoát bình luận, đây là cái hồ bức, hoàn toàn không cách nào hợp tác. Vâng. Hai vị đầu chọc phát giác được những người khác cũng không có đột phá chói buộc, liền lập tức phun trào khí tức, chuẩn bị lần nữa bắt sống tiểu hầu gia. Lâm thời trong địa lao, tia sáng mười phần u ám, tiểu hầu gia ánh mắt kiệt ngao nhìn hai người, chậm rãi nhấc cánh tay, nhẹ giọng kêu gọi đạo, thương đến. Một lời ra, một cỗ vạn cổ bất diệt hung sát chi khí từ tiểu hầu gia mi tâm phun trào mà ra. Chỉ một tia hung sát chi khí lan tràn, liền làm cho này chỗ hư không nháy mắt trở nên vặn mèo, chấn động, vô tận cho bụi từ lều đỉnh chấn động rất xuống tới, lệnh trong phòng lộ ra càng thêm u ám, hỗn độn. Giang giác, vách tường bị chấn động đến nứt. Hung sát chi khí cuồng bạo như vòi rồng, dần dần tại tiểu hầu ra hai gò má trước ngưng trệ, hội tụ. Con mẹ nó, đã nằm xuống hôn mê Đồng Vũ, giờ phút này cảm nhận được thiên địa bản nguyên chi lực đang quanh mình, cảm nhận được cái kia hung sát chi khí bành trướng như ngân hà, liền đột nhiên mở hai mắt ra, hoảng sợ nói, cái này, đây là trí bảo sao? Không được. Cùng hai vị kia đầu trọc, cũng cảm thấy được cái kia cỗ hung sát chi khí bị áp, phi thường quy tứ phẩm có thể địch. Người này nhất định là trật tự bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, nhất định phải bắt xuống hắn. Một vị đầu chọc tản mát ra tiểu phôi vương vô cùng quen thuộc kim quang, ở trước ngực kết thành trường lớn. Ầm ầm, kinh lôi tiếng vang nổi lên, một cây màu vàng sậm trường thương, ẩn chứa ngôi sao sụp đổ chi khí, phá không mà ra. Bắt xuống ta, ngươi cũng xứng. Màu vàng sậm trường thương huy động, tiểu hầu gia đứng tại chỗ bất động, chỉ có chút nâng lên cánh tay phải, ngưng kiếm chỉ nhẹ nhàng gảy một cái cán thương phần đôi. Hai ngón búng ra, thương phá hư không, dây lát vào bóng đêm vô tận bên trong. Một cỗ không thể địch lại sát cơ phun trào, hai vị đầu chọc nhất thời vận chuyển chính mình mạnh nhất thần pháp, hướng trước người một thước chỗ đánh kích. Màu vàng sậm cựu tiêu thí thần thương, dây lát vào hư không về sau, lần nữa hiện, chợt lóe lên. Bành, phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ trầm đục nổi lên, trước cửa kim quang cùng thần pháp đều nát, thương quá hạ, vạn quân chi trọng, sát khí uy áp ra, hai vị kia tứ phẩm đầu trọng, tại chỗ liền bị đè nát thành một đoàn huyết vụ, liền chút xương vụn đều không có còn lại, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trong địa lao, ba người khác lần nữa mắt trợn tròn. Một thương gia, đại đạo huynh minh, cái này, đây là tiên tiên chí bảo a. Phí Lương Lương trợn mắt há hốc mồm mà thì thầm nói, cái này mãng phu là cái kia một nhà tông môn, sẽ không là người đón giao thừa tiểu nhân hoàng đến a. Đạp đạp. Tiểu hầu gia không tiếp tục khuyên ba người, chỉ sợi tóc bay lên lấp lóe mà ra, đứng tại địa lao cổng trong hành lang, chậm rãi lấy xuống giữa không trung cựu tiêu thí thần thương. Cách đó không xa, hơn 10 đạo đầu chọc khí tức gào thét mà đến, lại toàn bộ đỉnh trệ tại cuối hành lang. Tiểu Hầu gia có chút nghiêng đầu, nếu mày thầm nói, cái này Đại Uy Thiên Long chi thần pháp, qua quýt bình bình, lại thủ đoạn đơn nhất. Ta thật không nghĩ ra, Chu Tử Quý tại sao lại nói bọn hắn là thiên tỷ địa tồn tại khủng bố nhất. Ai, tầm mắt của hắn cuối cùng vẫn là thấp một chút a. Oen. Tiếng nói rơi, Tiểu Hầu gia tay cầm trường thương, bay lượn thẳng hướng hơn 10 vị đầu trọc. Trong phòng giam, Phí Lương Lương bay nhảy một chút ngồi dậy, lời nói đơn giản nói, ta trật tự cùng đầu trọc thế bất lưỡng lập. Ta nghĩ kỹ, ta muốn buồn ngủ, một khắc cũng chờ không kịp. Cùng càng, cùng càng. Đồng Vũ trong hôn mê, nháy mắt tỉnh lại. Có thể làm. Hàn Mãng biểu thị đồng ý, ba người nhìn thấy tiên tiên chí bảo, cùng Tiểu Hầu gia nghiền ép đầu trọc thần pháp cùng nhục thân về sau, thái độ nhất thời đại biến, sau đó tập thể ngồi xếp bằng, không dùng 10 hơi đã đột phá giam cầm. Bọn hắn bước ra thể nội phong nguyên đinh về sau, liền lập tức kêu gọi ra tự thân binh khí, cùng nhau thẳng hướng địa lao bên ngoài. Bọn hắn nghĩ phát huy điểm tác dụng, cũng muốn giúp điểm bận điệu, thuận tiện dựng một chút cường giả đi nhờ xe. Lại không nghĩ tới, ba người xuyên qua hành lang lúc, trông thấy đều là đầy tường vết máu, cùng lục thân băng liệt về sau, còn sót lại thần hồn khí tức. Một cỗ thi thể đều không có, hết thảy sọ não bóng lượng tư phẩm, cũng toàn bộ lục thân vỡ nát, thành thương hạ vong hồn. Tiểu Hầu gia tu đạo, chủ trưởng lăng lệ sát phạt, hung thần vô cùng, tứ phẩm cùng cảnh giới người, cũng làm thật hiếm người có thể tại hắn diệt thế 12 thương hạ sống sót. Cho nên, hắn lúc trước nói ra trang bức chi ngôn, dù nghe có chút gật gù đắc ý, cũng có chút xe tăng không có kính chiếu hậu ý tứ, nhưng mảnh yếu phía dưới, hắn phần này trang bức chi ngôn, lại cơ hồ là không có bất luận cái gì trình độ. Cửu Lê đại thế tiến đến bên trong, công nhận đệ nhất nhân, cái kia thật không phải tùy tiện nói một chút. Lầu một đại sảnh. Tiểu Hầu gia từ trên kệ hàng cầm lấy một bao đố lôi tư, trên gương mặt lộ ra hiếu kỳ mà khó hiểu biểu lộ, "Ừm, đây là cái gì? Vì sao cái này ra vẽ lên, sẽ lộ ra nam tử nơi riêng tư a? Huynh đệ, ngươi đến từ cổ bí cảnh sao?" Phí Lương Lương liếc mắt liền xem thấu thân phận của đối phương. "Phải thì như thế nào?" Tiểu Hầu gia hỏi lại. "Không thế nào, thứ này nhưng thật ra là bọc tại trên đầu, để mắt thời thượng." Phí Lương Lương tặc tiện giải thích một câu, liền quay đầu nhìn một phía, nơi này xác nhận một nhà cỡ lớn siêu thị. Chỉ có điều bị Đại Uy Thiên Long chiếm, người đều chạy hết. Chương 856, quét ngang lực áp, gió bấp tinh hà, 3, chương 856, quét ngang lực áp, gió bấp tinh hà, 3, Tiểu Hầu gia mắt lộ ra trầm tư xé ra hộp đóng gói, vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, ta không tin vật này là bộ đầu chi dụng. Đừng nói trước những này, đã đầu chọc đều chết sạch, vậy chúng ta cũng mau chóng rời đi đi. Đồng Vũ đề nghị. Đúng đúng, đi trước lại nói. Chờ một chút. Hàn Mãng dù sao số tuổi lớn một chút, tư duy rất cẩn thận nói, ta có một cái không thành thục đề nghị nhỏ. Tình huống bên ngoài, chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng vì có thể để cho hành động thuận lợi hơn một chút, ta đề nghị chúng ta cải trang trang điểm thành đầu chọc ra ngoài, dạng này có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức. Ta không có dịch dung phủ. Huống chi, những cái kia đầu chọc đều bị hắn một thương đâm nát, chúng ta đi chỗ nào tìm tiểu Tây Phục Xuyên? Đồng Vũ về. Nơi này là cỡ lớn siêu thị a, khẳng định có đồ bét, chúng ta tìm một chút. Hàn Mãng cân nhắc chu toàn, cũng hướng về phía Tiểu Hầu gia khuyên, huynh đệ, đem đầu cạo, mặc vào đồ bét, chúng ta lại đi. Thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, cạo cái dám cạo. Tiểu Hầu gia đem hiếu kỳ chi vật bỏ vào trong túi, tay cầm cửu tiêu thí thần thường, lời nói đơn giản nói, thiên đạo nói, nơi đây vẹn vẹn chính là một cái trấn huyện quy mô. Các ngươi không cần hoảng, ta mang các ngươi giết xuyên nơi đây là được. Tiếng nói rơi, hắn cất bước liền hướng siêu thị phong bế quyến luyến cửa đi đến. Ba người khác lẫn nhau liếc nhau một cái. Làm sao bây giờ? Đồng Vũ hỏi. Hắn mặc dù không có đầu óc, nhưng sắc thực mãnh, muốn không đi theo hắn bay một lần. Phí Lương Lương về. Đi. Ba người đơn giản thương nghị một chút, liền lập tức đi theo Tiểu Hầu gia hướng cửa cuốn đi đến. Và anh. Tiểu Hầu gia đứng tại u ám bên trong siêu thị, chỉ hơi phát ra khí tức, liền nháy mắt đánh nát cửa cuốn. Bốn người cùng nhau cất bước mà ra, đứng tại nóng bỏng dưới ánh mặt trời mặt, quay đầu nhìn về phía đường đi, nhưng trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Cả tòa Bắc Phong trấn đều tại kinh lịch diệt thế chi chiến, nơi đây lệ thuộc vào thần đỉnh trật tự lực lượng, cùng theo xung quanh các nơi đến đây chi viện các nhà tông môn đệ tử, tán tu, đều tại cùng một đám đầu trọc tiến hành đại chiến. Chiến cuộc mười phần cháy bỏng, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là người tu đạo lúc giao thủ, mà dẫn động ra hư quang. Phí Lương Lương chừng con mắt nhìn, kinh ngạc nói, Bắc Phong trấn đây không phải bị tiến công sao? Nhìn xem hỗn loạn tương bừng a. Trong thành trật tự tại phản kháng, trang diện nhìn xem chia 5 năm a. Đồng Vũ nhẹ giọng trả lời, đoán chừng cái này Bắc Phong trấn cũng không ít trật tự người chơi, hẳn là không hoàn toàn là tàn hồn. Làm sao bây giờ? Hàn Mãng hỏi. Chia 5 năm. Bản Hầu gia tới đây, liền không có chia 5 năm vừa nói. Tiểu Hầu gia hưng phấn nhìn qua các nơi chiến trường, cất cao giọng nói, trợ trật tự, hộ xuống Bắc Phong trấn. Giết. Ba người thấy hắn có chí bảo mang theo, trong lúc nhất thời cũng có chút hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Kia liền làm. Tới đi. Tiếng nói rơi, bốn người cùng nhau phun trào khí tức, kêu gọi pháp bảo. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bốn phía hỗn loạn chỗ. Và anh, Tiểu Hầu gia nội tâm hào hùng khuấy động, sợi tóc bay lên, tay cầm một cây ám kim trường đường, giống như tuyệt thế chiến thần. Phía sau hắn dẫn ba tiểu đệ, vận chuyển thần pháp, lên như diều gặp gió, muốn trèo lên cửu thiên. Xoát, xoát xoát. Đúng lúc này, sáng sủa ban ngày trên trời cao, trong lúc đó mây đen dày đặc, sau đó liền có ngàn vạn tinh hà chi cảnh lưu động. Lít nha lít nhít tinh mang, từ mây đen phía trên loài sáng, đúng như một đầu ngân hà treo cửu thiên, tráng cảnh cực kỳ đồ sộ. Phí Lương Lương thấy cảnh này, đột nhiên có chút tim đập nhanh. Tại sao ta cảm giác có chút không đúng lắm à? Ầm ầm, từng sợi bàng bạc khí tức từ ngàn vạn tinh mang bên trong phun trào, tràn ngập, hình cửa hàng cửu thiên. Xoát, xoát. một đạo tinh mang dần dần mở rộng, vặn mèo hư không, chậm rãi triển khai, lại không dùng thời gian ba cái hô hấp, liền biến thành từng tòa bí cảnh chi môn. Bí cảnh trong cánh cửa, có đến không hết quỷ dị khí tức thẩm thấu nhân gian, lệ trên trời cao mây đen càng thêm dày đặc. Ừm. Tiểu Hầu gia trôi nổi ở giữa không trung, tản ra ngập trời hung sát chi khí, trong lúc nhất thời có chút sửng sở, vì sao đột nhiên hội có nhiều như vậy bí cảnh chi môn rộng mở a? Cái này tại Cửu Lê gần như không thể thấy a. Từng tòa tinh môn hiện hiện về sau, bốn người liền thấy trên trời cao có vô số cái chấm đen từ tinh môn bên trong bay cướp mà ra, lại đều tản ra hỗn loạn chi khí. Hoàng tay. Hàn Mãng thấy cảnh này, lập tức mặt xám như cho, lúc này thật hoàn. Sợ lông gà. Chúng ta có chí bảo đại ca. Đồng Vũ khở dại trả lời một câu. Con mẹ nó ngươi hiện tại chính là có chí bảo bà cố, vậy cũng phải lành lạnh. Hàn Mãng mới vừa nói xong, Tiểu Hầu gia liền thấy rõ ràng những cái kia điểm đen chân thực bộ dáng. Cái kia vô số điểm đen che khuất bầu trời, từ từng tòa tinh môn bên trong bay cướp mà ra, hoành đứng ở trên 9 tầng trời. Tiểu Hầu gia con ngươi co lại nhanh chóng, cũng triệt để thấy rõ, kia từng cái điểm đen chính là từng vị tạo đầu trọc, mặc tây trang màu đen đại uy thiên long. Có bao nhiêu? Không biết, lít nha lít nhít, cơ hồ đem trọn tòa Bắc Phong chấn thương không che đậy. Bọn hắn là cái gì phẩm cảnh? Không biết, nhiều người đến giống như vũ trụ tinh hà, khí tức quá lộn xộn. Nhưng Tiểu Hầu gia đã thấy đến, một tòa lộng lẫy nhất, lớn nhất tinh môn bên ngoài, lại đứng một vị thân mang tăng phục hòa thượng. Hắn hai tay chắp sau lưng, lại tản ra Tiểu Hầu gia hoàn toàn không cách nào nhìn thấy mảy may phẩm cảnh khí tức, hờ hững nhìn xuống nhân gian. Tiểu Hầu gia nhìn xem đầy trời đầu trọc, gần như vô tận đại uy thiên long, trong lúc nhất thời có chút tê cả da đầu, không biết làm sao. Cái kia điểm đen số lượng đã vượt qua hắn nhận biết. Trên trời cao, cái kia kéo dài vô tận, như sóng biển phun trào khí tức uy áp, là hắn bình sinh chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua rung động chi cảnh. Hắn giờ khắc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mỗi ngày trang bức tiểu nhân hoàng, tại nâng lên đại uy thiên long bốn chữ lúc, cũng sẽ trong lúc vô tình toát ra muốn kẻ ra quần biểu lộ. Đã từng tiên tỷ địa, đến cùng là thế nào tồn tại a? Vì sao một chỗ chấn hương chi địa tranh đấu, đều có thể dẫn tới nhiều như vậy người tu đạo a? Không thể đếm hết được. Tiểu Hầu gia không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Bên cạnh, Hàn Mãng bay lượn mà lên, cấp bách hỏi, "Để ngươi động não, ngươi nhất định phải quét ngang lực áp. Đến, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lực áp một cái nhìn xem." Soát. Tiểu Hầu gia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người, phi thường quả quyết hỏi, "Hiện tại cạo đầu còn kịp sao?" "Không dối gạt chư vị, ta một mực có một cái quy y Phật môn mộc tượng." "Đến mẹ nó a." Đồng Vũ sụp đồ đạo, "Ngươi bay so rồng đều cao, mù lòa đều trông thấy ngươi." Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời, một vị áo bào đen đại uy thiên long đưa tay chỉ sát khí quán nhật Tiểu Hầu gia, nói khẽ, rất thú vị một con kiến, bắt sống hắn. Một lời ra, trên bầu trời vô số điểm đen tập thể lấp loe khí tức, nháy mắt che đậy liệt dương. Vô số đầu chọc vào đúng lúc này bộc phát ra kim quang, lại tay kết Phật ấn, nhìn xuống Tiểu Hầu gia, cũng đồng loạt hô lên một câu kia tại di chuyển vang vọng không biết bao nhiêu năm khẩu hiệu. Đại uy thiên long, cuồn cuộn như sấm tiếng la, vang vọng nhân gian, vô số Phật ấn nghiêng mà xuống. Có gan đơn đấu a? Tiểu Hầu gia bất khuất mà giống lên. Ba hơi về sau, Tiểu Hầu gia giống như chó chết rơi đập trên mặt đất, da thịt rạn nứt, máu tươi như suối phun nhuộm đỏ mặt đất. Đầu chọc nháy mắt rơi xuống hơn trăm người, vây quanh Tiểu Hầu gia chính là một bộ Phật gia mật tông quyền. Nói ra danh hiệu của ngươi. Ngươi tại thần đỉnh chức vị. Nói, ta. Danh hiệu của ta nơi chút giận. Tiểu Hầu gia một thân ngông nên cùng trung thành, tại mật tông dưới quyền triệt để sụp đổ, đừng một mực đánh, nhường ta thở một ngụm. Liên một ngụm. Thiên hạ nào có dạng này danh hiệu. Miệng con cứng đến nỗi rất. Tốt tốt tốt, không nói thật. Đại uy thiên long. Ta con mẹ nó thể với trời, ta thật là nơi chút giận. Hư vọng thôn. Nhậm Giã điểm danh sau khi tan việc, liền đuổi tới Triệu phủ cửa sau, cung an tĩnh chờ đợi triệu hoán. Chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiên tính một canh giờ, một, chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiên tính một canh giờ, một, mọi người đều biết, cái này Triệu gia chính là hư vọng thôn tứ đại gia tộc đứng đầu, nội tình thâm bất khả trắc. Bất quá, Nhậm Giã đứng tại Triệu phủ cửa sau, lại cảm thấy nơi này cùng chính mình nghĩ không giống lắm, dù Triệu phủ chiếm diện tích cũng không nhỏ, có thể so với một tòa đại vương triều hoàng thân phủ đệ, nhưng cẩn thận cảm giác về sau, lại phát hiện cái kia cổ kính trong đình viện cũng không như trong tưởng tượng như vậy khí phái, như vậy xa hoa. Hắn xây dựng quy cách rộng lớn trình độ, thậm chí nhìn còn muốn so Doãn gia dược phường hơi kém một chút. À, đây chính là cường đại đến cực hạn về sau, đã khinh thường tại dùng vật thế tục đến hiện lộ rõ ràng địa vị của mình sao? Cũng xác minh câu kia, địa thấp chính là như bức nhất khoe khoang. Tiểu Phôi Vương tựa như là Lưu Mô Mộ tiến vào đại quan biên, đứng tại Triệu phủ cửa sau, đông nhìn nhìn tây nhìn sang, nội tâm rất là kích động. Hắn rất chờ mong, cũng ở trong lòng suy đoán qua vô số lần, cái này chính mình mỗi đêm đều muốn đến Triệu phủ định ngày hẹn Triệu Mật, đến tột cùng là muốn làm gì? Cái này một già một trẻ ở giữa đến tột cùng có như thế nào bí mật? Nhưng rất đáng tiếc, thiên đạo cho ra tin tức quá ít, cái này khiến trong lòng của hắn một điểm phổ đều không có. A Di Đà Phật, vô lượng thiên tôn, vĩ đại nhân hoàng điện xuống phù hộ a, hy vọng đêm nay kinh lịch có thể lại cho ta một điểm hữu dụng tin tức đi. Một giọt, dù cho một giọt cũng được a. Đạp, đạp đạp. Nhậm Giã chờ đại khái không đến một khắc đồng hồ, liền nghe tới rộng mở Triệu phủ cửa sau bên trong, có một trận bốn bề yên tĩnh tiếng bước chân nổi lên. Không bao lâu, một vị thân mang áo trắng công tử văn nhã, liền cất bước ra đón. Hắn đại khái có thể có 26-27 tuổi tả hữu, thân thể thon dài, hơi có vẻ gầy gò, lại sinh mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, nhìn rất là nho nhã. Nhậm Giã phát ra cảm giác, nháy mắt nhận ra đối phương, người này tên là Triệu Hạo Thần, chữ Minh Thụy, là Triệu gia tộc trưởng Triệu Mật con trai thứ 6, con vợ cả Nam Đinh, Thiên Phú Tuyệt Luân, lại trước mắt là Hư Vọng thôn Tuần Đường chấp đường đại nhân. Tuần Đường cùng Hình Đường, Công Đường chờ một chút, đều là Hư Vọng thôn tư pháp thể chế một vòng, đơn giản tới nói, cái này Tuần Đường chính là Hư Vọng thôn bộ khoái, phụ trách tra án, lập án, bắt người, mà chấp đường đại nhân, nói trắng ra chính là bộ khoái đầu lĩnh, một tay. Triệu Hạo Thần tính tình, khí chất, tại trong Hư Vọng thôn này thật coi là tương đối khác loại tồn tại. Người nơi này thờ phụng đạt giả vi tiên, luật rừng cho nên đại bộ phận người nhìn đều rất thô kệch, lạnh lùng, thậm chí là lãnh huyết, có một loại người sống chớ gần cảm giác, cũng có được không còn che giấu tự tư cảm giác. Nhưng hắn lại nhìn nho nhã, hiền hòa, tổng luôn là một bộ trầm rãi, quá trầm ổn hình tượng, liền ngay cả mặc quần áo cũng cùng nơi này một nước nước bó sát người áo đen khác biệt, hắn áo trắng rộng lớn, mềm mại, không nhiễm bụi bặm. Triệu công tử cất bước đi ra đình viện, trông thấy Nhậm Dã về sau, liền cười tủm tỉm gật đầu, đến rồi. Từ Ngục Bù Lòa gặp qua chấp đường đại nhân. Nhậm Dã trịnh trọng hành lễ. Ha ha, ngày thiên đô đến, không cần phải khách khí. Triệu công tử phất tay áo vẫy tay, hô, phụ thân đã đang chờ ngươi, ngươi theo ta tiến vào đi. Đúng. Nhậm Dã thẳng tắp sống lưng, nội tâm rất là kích động đi theo vị này nho nhã công tử, cất bước đi vào Triệu phủ đại viện. Chợt tối, trời chiều cho tàn bao phủ Triệu phủ đình viện, dáng chiều vàng nóng, sát thái lộng lẫy lại nhu hòa. Triệu phủ chính là đại tộc, chỉ là Triệu Mật dưới gối, liền có 32 vị trí tự, toàn bộ tộc đàn, nhân số vượt qua 2.000, lại bất luận nam nữ lao hấu, người người đều vào tu đạo một đường, gia tộc tràn đầy đến cực điểm. Giờ phút này vừa qua giờ cơm, trong đình viện có không ít lão nhân tại đi tản bộ, cũng có top 5 top 3 hài đồng chơi đùa giỡn, nhìn sung sướng lại ấm áp. Nhậm Dã cảm giác một màn này, trong lòng có chút áo ước, đồng thời âm thầm cảm khái nói, bất luận là một cái vương triều đế quốc, còn là một cái gia tộc, như nghĩ lâu dài thịnh vượng, vậy vẫn là đến người nhiều ai nhiều người liền có cơ hội, liền có tương lai à. Chờ ta cùng Ái Phi thành thân, trước hết nhường nàng tiên sinh một cái ngàn vệ doanh đi. Cũng không biết nàng có thể hay không đáp ứng. Triệu công tử một bên tại phía trước dẫn đường, một bên trò chuyện việc nhà nói, chúc mừng ngươi à, tháng này tích kiểm tra lại là ưu đẳng. Nhậm Dã nghe nói như thế, biểu lộ rất là mờ mịt, bởi vì hắn căn bản cũng không biết hôm nay Doãn Bình cho hắn tích kiểm tra ưu đẳng sự tình. Triệu công tử hơi quay đầu, thấy hắn biểu lộ nghi hoặc, liền lại bổ sung, chúng ta tam đường, mỗi tháng cũng sẽ có tích kiểm tra, hôm nay là lớn tập hợp, ta trong lúc vô tình trông thấy ngươi tờ đơn. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi cùng Doãn Bình ở chung không tệ a. Đoán chừng, ngươi tháng sau liền muốn chướng động động. Nhậm Dã nghe nói như thế, trong lòng rất cảm thấy ấm áp, cũng càng thêm cảm thấy Doãn Bình người này mặc dù có chút quá kiêu căng cung ác miệng, lại mười phần xem thường nhỏ yếu người, nhưng tóm lại tới nói phẩm tính vẫn là tương đối không sai, cũng không có thẹn với chính mình mỗi thiên đô vì hắn đốt nóng nước tắm công lao. Nghĩ đến đây, tại ảo tưởng một chút ba đầu minh phủ thú bị thôi tỉnh về sau trạng thái, hắn liền nội tâm có chút áy náy. Ai, ta từ đáy lòng hy vọng, tại tài liệu bên ngoài, cái kia Doãn công tử chính là căn minh phủ thú đánh một trận, mà không phải có một đoạn ngắn ngủi hôn nhân. Nhậm Dã đi theo sau Triệu công tử, hành lễ trả lời, Doãn công tử làm người chính trực, xác thực đối với ta rất có chiếu cố. Ân. Triệu công tử nhẹ gật đầu, cũng mở miệng khích lệ nói, tục ngữ giảng, trời không tuyệt đường người, cái này một số thời khắc, điểm xuất phát càng thấp, cái kia mỗi phóng ra một bước, đều là to lớn tăng trưởng. Thân ngươi tại tử ngục bên trong, nếu là thật tốt làm, ngày sau cũng là có tham dự ly hương lộ tư cách, cơ duyên nên lúc đến, thì nhất định sẽ đến, chớ có nhu trí. Nhậm Dã tận dụng mọi thứ, mượn mà nói tiếp, có Triệu công tử cổ vũ, tiểu nhân càng thêm nhiệt tình mười phần. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền xuyên qua ba dàn sân nhỏ, đi tới Triệu phủ chỗ sâu nhất trong nội viện. Căn này nội viện dù không tính quá lớn, lại cây xanh rồi rào, linh khí cực kỳ cưỡi về sau, nhìn cũng rất thú tính. Nội viện chỉ có một gian chính điện, trên điện phương treo ngộ đạo lư ba chữ bảng hiệu, chính điện hai bên, cổ thụ che trời, dây leo cùng hoa cỏ tràn đầy, thỉnh thoảng còn có phi cầm ẩn nấp tại ung tùm cành lá trung ương, tản ra êm hai tiếng kêu to. Triệu công tử tại ngộ đạo lư tiền dừng bước, cười nói, đi thôi, phụ thân đang chờ ngươi. Một canh giờ sau, ta tại tiếp ngươi ra ngoài. Làm phiên Triệu công tử. Nhậm Dã gật đầu. Tiếng nói rơi, Triệu Hạo Thần quay người rời đi, mà Nhậm Dã thì là đứng tại ngộ đạo lư tiền, cưỡng ép bình phục một chút tâm tình kích động về sau, lúc này mới cất bước lên bậc thang, thuận rộng mở cửa điện tiến vào. Ngộ đạo lư bên trong đều là cổ kính, bề ngoài mười phần trang nhã của một đồ dùng trong nhà, lại hai bên trái phải mười mấy trên giá sách, cũng cất giữ không ít chân quý điện tịch. Nhậm Dã cảm giác bốn phía, phát hiện ngộ đạo lư tia sáng tương đối u ám, tổng cộng chỉ có 7-8 ngọn đèn dầu bố trí tại tứ phương trên vách tường, tản ra suy nhược tia sáng. Lại điện bên trái vị trí, còn trưng bày một tấm chỉ cung cấp một người sử dụng thấp bé án thư, phía trên đặt vào một quyển hoa trụ. Chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiên tính một canh giờ. 2. Chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiên tính một canh giờ. 2. Dưới thư án là một chỗ hơi cao hơn mặt đất tòa giường, nhìn ước chừng giường đôi lớn nhỏ. Nhậm Dã đứng trong điện tiếp tục hướng phía trước nhìn trộm lại phát giác được một mặt to lớn sau tấm bình phong, có một đạo mơ hồ bóng người, hắn cũng ngồi tại phía sau thư án, nhìn giống như là ngay tại đọc qua loại nào đó cổ tịch. Đạo nhân ảnh kia tản ra ngập trời hắc khí, xa so với trong hư vọng tôn này, Tiểu Phôi Vương lúc trước nhìn thấy bất kỳ người nào cảm giác gáp bách đều mạnh. Tiểu Phôi Vương phát động bí mật định ngày hẹn Triệu gia gia chủ việc phải làm lúc, thiên đạo đối với lần này nhiệm vụ miêu tả là, tiên tính một canh giờ hắn không hiểu rõ mấy chữ này ý tứ, nhưng nghĩ đến yên tĩnh, bí mật định ngày hẹn chờ chữ lúc, nhưng cũng không khó đánh giá ra, nơi đây hẳn là không có ngoại nhân tồn tại. Như vậy trước mắt ẩn tàng tại sau tấm bình phong bóng người. Nhậm Dã làm sơ trầm tư, liền trịnh trọng hành lễ, hô lớn nói, tiểu nhân gặp qua Triệu đại nhân. Hôm nay không nhìn cổ tịch, chỉ xem nghĩ một bức tranh, ngươi tọa hạ xem đi. Sau tấm bình phong, Triệu gia gia chủ Triệu Mật chỉ cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Hắn thanh âm nghe rất trầm thấp, lại không khàn khàn, ngược lại rõ ràng hùng hậu, mở miệng ba hơi về sau, trong điện lại vẫn có dư âm còn vang vẳng bên tai. Nhậm Gia đứng tại cổ kính trong điện, trong lòng phi thường mở mịt lại khó hiểu. Hôm nay không nhìn cổ tịch, chỉ xem muốn vẽ quyển, đây con mẹ nó rốt cuộc là ý gì a? Chẳng lẽ ta mỗi ngày đến Triệu gia thấy Triệu Mật, kỳ thật đều là tại ngộ đạo mời tu sao? Ta mặt ngoài là một đầu chó hoang, nhưng trên thực tế sư tôn của ta lại là trong thôn lão tăng quét rác, tứ đại gia tộc người nói chuyện. Đây không phải kéo đó sao? Nếu như hắn thật là sư tôn ta, vậy ngài người ta đều là tứ đại gia tộc người nói chuyện, cái kia còn có cần gì phải cởi quần đánh rắm, tại mỗi đêm định ngày hẹn chính mình đâu? Là có cái gì nhận không ra người quan hệ sao? Chẳng lẽ hắn là cha hoang, ta là con riêng? Ba ba, con mẹ nó, thật cầu huyết kịch bản a. Tiểu Phôi Vương trong lòng suy đoán, dần dần hướng về càng quá đáng phương hướng tới gần. Hắn dâu trong lòng nghi hoặc, cất bước đi đến cái kia rất nhỏ án thư bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Nhập gia tùy tục, hắn không hiểu rõ đối phương dụng ý, cũng vô pháp nhớ lại hôm qua thiên đô xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể ngồi tại sau án thư, đưa tay cầm lấy cái kia một bức tranh. Bức tranh vào tay lạnh buốt, họa chụp chính là bóng ánh sáng long lanh thúy ngọc chế thành, giấy bé biên giới trượt kim tuyến, nắm ở trong tay chiếu nặng, cảm nhận mười phần. Hắn chậm rãi mở ra bức tranh, chuẩn bị xem duyệt. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Triệu Mật bên người thiếp thân quản gia, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bộ pháp cực nhanh đi vào trong điện. Hắn đứng tại Nhậm Giã trước bên cạnh vị trí, ôn quyền nói, lão gia, lão nô có việc gấp bẩm báo. Sau tấm bình phong, Triệu Mật hơi có chút không kiên nhẫn nhíu mày, kêu gọi đạo, tiến lên nói chuyện. Đúng. Trung niên quản gia được đến cho phép về sau, mới khom lưng cất bước tiến lên, cũng vòng qua bình phong đứng tại án thư bên trái. Tại Nhậm Giã vị trí, hắn chỉ có thể cảm thấy được sau tấm bình phong có hai đạo thân ảnh mơ hồ, hắc khí ngập trời, lại không cách nào nhìn thấy đối phương mảy may chân dung. Trung niên quản gia có chút xoay người, hai tay đem một bộ hồ sơ vụ án trình lên, sau đó nói bổ sung, lão gia, đây là hình đường trình lên tử tù hồ sơ vụ án. Cái kia số 79, lại trải qua 3 lần thẩm vấn, nhưng vẫn như cũng là cái gì cũng không nói. Hình đường cảm thấy, bọn hắn đã không cách nào cậy mở số 79 miệng, cho nên liền đem hồ sơ vụ án trình lên, muốn nghe một chút ý kiến của ngài. Triệu Mật đưa tay tiếp nhận hồ sơ vụ án, mở ra về sau nhìn kỹ một lần, lúc này mới nhẹ giọng đáp lại nói, cái này số 79 kẻ xâm nhập, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Giấu trong lòng một chút không thể cho ai biết bí mật. Dụng ý của hắn khó đoán, nhưng hiểu rõ nhất hư vọng thôn tình trạng người, cũng nhất định là hư vọng thôn tử địch. Người này đang bị bắt lúc, đã tại ngoài thôn du đã có một thời gian. Hắn nhất định hiểu rõ trong thôn đi qua phát sinh rất nhiều chuyện. Dạng này người, lưu lại là hòa loạn. Cáo chi hình đường, đem số 79 kẻ xâm nhập hồ sơ vụ án, tại ngày mai bên trong chuyển giao công đường. Thái độ của ta là, người này, ngay tại 3 ngày sau chết ngày dỗ bên trong vẫn là đi. Nhưng hết thể đều muốn phù hợp quy tắc, hình đường chuyển giao công đường về sau. Tổ chức 4 tộc nghị sự, nếu là tất cả mọi người không có ý kiến khác biệt, mới có thể đem người này gia nhập chết tế trong danh sách. Tiếng nói rơi, hắn liền đem số 79 kẻ xâm nhập hồ sơ vụ án, đưa cho quản gia. Vâng, ta bên này hồi phục hình đường. Quản gia cầm qua hồ sơ vụ án, hành lễ đạo, lao nô cái này liền lui ra. Hai người nói xong, quản gia mới cất bước rời đi ngộ đạo lư, mà Triệu Mật thì là có chút nhấc cánh tay, gọi lên một trận thanh phong, đem nội điện cửa phòng khép kín. Hắn ngồi tại sau tấm bình phong, lời nói ngắn gọn nhắc nhở, bắt đầu xem đi. Đúng. Triệu Mật cùng quản gia nói chuyện vẫn chưa kín, cho nên Tiểu Phôi Vương cũng nghe thấy bọn hắn vừa mới giao lưu, chỉ có điều, hắn trước mắt tâm tư không ở chỗ này, chỉ chuyên chú lực bạo dạp suy nghĩ, cái này điên tĩnh một canh giờ việc phải làm, đến tuột cùng là cái gì? Hô! Hắn thở ra một hơi thật dài, liền rất chính thức đưa tay mở ra bức tranh, chậm chậm phát ra cảm giác. Bức tranh này ước chừng dài hơn một thước, mở ra về sau, trong tranh nội dung chính là hai vị không biết phẩm cảnh người tu đạo giao thủ chi đồ, bức tranh phía dưới là một vị thanh niên nam tử, đứng trên đỉnh núi, nhìn anh tư bừng bừng phân chấn, khinh thường thường cùng. Trên bức họa phương là một vị khuôn mặt bình thường nữ tử, tay áo đồng bền treo ở trên 9 tầng trời, giống như trích tiên. Hai người đều là tay cầm pháp bảo, lạnh lông mày đối mặt, lại lục thân tản ra ngàn vạn hồng quang thái độ. Tiểu Phôi Vương tại thoáng phát ra cảm giác về sau, liền cảm giác thần hồn của mình nháy mắt liền chìm vào đến trong bức tranh, không thể tự thoát ra được. Hắn thần hồn chìm vào quan tưởng, bức tranh đó bên trong hết thảy phản phất đều sống lại. Thanh niên nam tử tay cầm cổ kiếm, tại cái kia tướng mạo bình thường nữ tử chiến tại thương cung, hai người đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Vào đúng lúc này, Tiểu Phôi Vương cảm giác chính mình giống như xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, đi tới một chỗ thời đại không biết cổ địa, cũng tận mắt nhìn đến hai vị không biết phẩm cảnh cao nhân đang liều mạng ác chiến. Chỗ kia cổ địa trên trời cao đều là hai người thần pháp chi quang, lại mỗi một đạo thần quang bên trong đều ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận cảm giác. Lấy Tiểu Phôi Vương phẩm cảnh, hắn căn bản là không có cách rõ ràng nhìn trộm hai vị kia cao thủ giao thủ chi tiết, càng không cách nào rõ ràng cảm nhận được cái kia đạo vận chi quang chân lý. Hắn tựa như là một cái hoạn có mắt tật bệnh nhân, nhìn thấy hết thảy đều là mơ hồ, đều là vặn vẹo lại không rõ rệt. Mà càng như vậy, hắn liền càng hiếu kỳ, càng trầm thấm, lại không tự chủ cực lực phát ra cảm giác, ý đồ bắt giữ cái kia từng sợi đạo vận chi quang bản nguyên chân ý. Loại này gần như đốn ngộ trạng thái đắm chìm quan tưởng, chỉ không đến một lát, liền nhường Tiểu Phôi Vương cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi, tựa như là một cái học cặn bã tại nhìn tiến sĩ luận văn. Chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiến tính một canh giờ. 3, chương 857, vào Triệu phủ, thấy Triệu Mật, tiến tính một canh giờ. 3, một cỗ mãnh liệt buồn ngủ cảm giác không cách nào ức chế đánh tới. Rất nhanh, hắn đang toàn lực bắt giữ thanh niên kia kiếm sĩ kiếm quang đạo vận bên trong, triệt để ngủ thiếp đi. Lại cạnh, bức tranh rơi ở trên mặt đất, Nhậm Giã rửa bàn mà ngủ, trong ngộng tất cả đều là kinh thế kiếm ảnh cùng nữ tử kia tuyệt diệu thần pháp. Án thư bên cạnh, đàn hương lượn lờ, khiến người sợ hãi phi. Sau tấm bình phong, Triệu Mật cảm giác một chút Nhậm Giã trạng thái, mới chậm rãi đứng dậy, cất bước đi tới trước người hắn. Hắn lật tay mà đứng, nhìn xuống ngủ say tại trên thư án đầu này chó hoang nhỏ, hai con ngươi bình tĩnh, lạnh lùng. Xoát. Triệu Mật đưa tay vung lên, trong tay áo liền bay ra một trận thanh phong, nâng kéo lấy Nhậm Giã nhục thân, đem hắn treo lơ lửng giữa trời mà ngừng, sau đó lại nhẹ nhàng đặt ngang ở trên giường. Nhậm Giã khuôn mặt an tường nằm tại trên giường, ngủ được cùng lợn chết, lại tản ra yêu đớt tiếng ấy. Xoát. Triệu Mật lần nữa nhấc cánh tay phất tay áo, một cỗ quỷ dị kinh khí vừa đúng thổi ra Nhậm Giã trường sam, làm hắn trước ngực bộc lộ hình tượng cực kỳ thiếu lễ độ nằm ở nơi đó. Hắn nhìn xuống chó hoang, trong hai mắt hiếm thấy toát ra chờ mong thần sắc, sau đó tay phải ngưng kiếm chỉ, lại tại chỗ đầu ngón tay phun trào ra một chút linh khí. Linh khí hội tụ đầu ngón tay, liền tản mát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức. Xoát. Hắn kiếm chỉ lao xuống, cách không huy động. Phúc. Đầu ngón tay xẹt qua hư không, linh khí như lao, lại đống nhiên cắt Nhậm Giã phần bụng. Một đầu tơ máu từ phần bụng hiện, chậm rãi vỡ ra, sau đó chính là ồ ồ chảy ra máu tươi. Vết đao tại máu chảy phía dưới, chậm rãi rộng mở, Nhậm Giã trong bụng đan điền chi cảnh, đống nhiên lộ ra không thể nghi ngờ. Trong bụng của hắn đan điền, lại cùng người thường khác biệt, nhìn đã không tinh hạch, cũng không nồng hậu dày đặc tinh nguyên chi khí, có chỉ là hắc khí bộc phát, hỗn độn một mảnh. Triệu Mật lật tay lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, sau đó liền đem bình thuốc miệng đối với Nhậm Giã đào bụng vết đao, nhẹ nhàng điểm tung xuống một chút thuốc bột. Thuốc bột rơi xuống hòa vào vết đao bên trong, có thể nháy mắt cầm máu. Nhưng mà cho dù là dạng này, cũng vẫn là có một chút vết máu chảy xuôi đến Nhậm Giã kém ăn vào bên trên, vị trí cũng cùng hôm qua cô thành tẩy qua địa phương không sai biệt lắm. Cầm máu về sau, Triệu Mật sắc mặt mới chỉnh trọng lên, hắn nhấc cánh tay thành trường, ở giữa không trung ngưng khí. Vâng. Một cỗ cô đọng đến cực điểm, lại tản ra khủng bố uy áp hắc khí từ hắn dưới lòng bàn tay lưu động. Xoát. Triệu Mật đối với Nhậm Giã phần bụng tương tích, cách không đè xuống một trường. Vô tận hắc khí phun trào, lại nháy mắt rót vào đến Nhậm Giã phần bụng bên trong, không ngừng đánh thẳng vào đan điền của hắn. Cái kia dưới lòng bàn tay hắc khí, giống như trên 9 tầng trời, chút xuống ngân hà, không ngừng rửa sạch Nhậm Giã trong đan điền hết thảy. Đại khái qua 3 hơi về sau, hắc khí lại cưỡng ép xua tan Nhậm Giã trong đan điền hỗn độn. Một viên lớn chừng trái nhãn tinh hạch từ trong bụng trong bóng tối vô tận chậm chậm chuyển động, lại tản mát ra đạo vận hỗn tạp khí tức. Viên kia lớn chừng trái nhãn tinh hạch tựa như là trong vũ trụ lạnh lẽo lô đen, mặc dù nhìn rất nhỏ, lại đang không ngừng chuyển động, nhìn u ám lại quỷ bí. Đồng thời, cho dù Tiểu Phôi Vương giờ phút này trong bụng tất cả đều là hắc khí, nhưng cũng vẫn như cũ che giấu không được, viên kia long nhãn tinh hạch phát tán hắc ám thần ánh sáng. Cái kia hắc ám thần ánh sáng nhìn thâm thúy vô cùng, lại nhìn so vĩnh dạ càng đen, cũng càng thêm rực rỡ lóa mắt, liền như là hỗn độn trong vũ trụ một điểm hắc ám cực mang, liếc mắt liền có thể nhận ra bất phàm của nó. Long nhãn tinh hạch bên trong phát ra đạo vận khí tức phi thường lộn xộn, giống như vực sâu không đáy, không thể phỏng đoán. Triệu Mật nhìn chó hoang nhỏ tinh hạch, lại đứng tại án thư bên cạnh nháy mắt nhập định, thần hồn xuất hiếu. Thần hồn ly thể về sau, hóa thành một đạo hắc quang, lại dây lát vào đến biên kia long nhãn tinh hạch bên trong, giống như một vị thiên địa đại năng, độc thân xâm nhập dưới vòm trời trong lỗ đen thăm dò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Phôi Vương nằm tại trên giường ngủ say, mà Triệu Mật nhục thân thì là đứng ở trước thư án không nhúc nhích. Nộ đạo lư bên trong, tĩnh mịch tím mắng, giống như tử địa. Một canh giờ sau, Nhậm Giã từ trong mê ngủ, yếu ớt tỉnh lại. Hắn cảm giác được đại não một mảnh ngảm đạm, thần hồn cũng mỏi mệt đến cực hạn, trọng yếu nhất chính là, hắn còn cảm giác được bụng của mình vị trí nổi lên một trận nhói nhói cảm giác. Hắn vô ý thức đưa tay sờ một chút, lại cảm giác da thịt của mình hoàn chỉnh, cũng không khác thường, nhưng bụng của hắn chỗ vẫn như cũ rất đau, nhất là nội đan trong ruộng, lại có một loại bị người cưỡng ép nhét một viên dưa hấu, lại nhiều lần nhét vào lấy ra về sau băng liệt cảm giác đau. Loại kia cảm giác đau có chút khó mà chịu đựng, cũng làm hắn mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh, một cú không hiểu thấu cảm giác suy yếu đánh tới, hắn lại cảm giác chính mình nhấc cánh tay đều có chút bất lực. Con mẹ nó, vừa rồi lao tử đến cùng kinh lịch cái gì a? Ta làm sao có một loại uống say về sau bị người nhặt thi cảm giác? Nhưng cho dù bị nhặt thi, cái kia cũng không nên là một mình đau a. Đến mẹ nó là cùng Doãn Bình đau một chỗ a. Ánh mắt của hắn có chút quái dị, bản năng nhìn về phía bình phong về sau, lại cảm thấy được Triệu Mật thân ảnh mơ hồ, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lật xem cổ tịch. Lao đầu tử này vừa rồi đến cùng đối với ta đã làm những gì a? Nhậm Giác nội tâm phi thường nghi hoặc, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Trong điện, thoáng yên tĩnh một chút, sau đó Triệu Mật mới chủ động mở miệng nói, cùng lúc trước, ngươi có thể hỏi lão phu một vấn đề, nhưng lão phu cũng có thể không trả lời ngươi. Có ý tứ gì? Chính mình mỗi ngày bị nhặt thi về sau, còn có thể hướng cái này phần tử phạm tội hỏi một vấn đề. Nhưng ta đến tột cùng nên hỏi thứ gì đâu? Ta hỏi mình lai lịch. Đối phương có thể nói sao? Vậy khẳng định không thể a. Ta hỏi hắn vừa rồi đều đối với chính mình đã làm những gì. Cái này có thể hỏi sao? Hắn muốn nhường tự mình biết điều này, cần gì phải cởi quần đánh giấm nhường chính mình yên tĩnh một canh giờ đâu. Trong lúc nhất thời, Nhậm Giã tâm tư có chút hỗn loạn, bởi vì hắn nắm giữ tin tức quá ít, đồng thời chính mình mỗi đêm đều muốn hôn mê, đều muốn yên tĩnh một giờ kinh lịch cũng quá quỷ dị, lại thêm hắn cũng không hiểu rõ vị này Lý gia gia chủ tâm tư, cho nên nếu là một câu hỏi sai, vậy khẳng định mạng nhỏ đều muốn ném. Nhưng nếu là không hỏi, đây chẳng phải là mất đi một lần cùng bản địa người mạnh nhất đối thoại cơ hội. Mẹ, thật là khó a. lao tử đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hỏi khẳng định là muốn hỏi, nhưng lại muốn thông minh. Nhậm Giã suy yếu ngồi tại án thư bên cạnh, nín thở ngưng thần, đại não cấp tốc vận chuyển. Triệu Mật tựa hồ cũng không nổi, chỉ lặng lặng lật xem cổ tịch, kiên nhẫn chờ đợi. Ta thiếu nhất chính là cái gì? Là đối quá khứ hoàn toàn không biết gì a, là đối với chính mình hiểu rõ có phần thiếu a. Nhậm Giã trọn vẹn trầm mặc lâu chừng đốt nửa nén nhang, mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào bình phong về sau, từng chữ nói ra mở miệng, đại nhân, ta nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ liền giảng. Triệu Mật đáp lại. Nhậm Giã liếm liếm môi khô khốc, biểu lộ cơ linh một nhóm, đại nhân, ta muốn hỏi, tiểu nhân hôm qua hỏi ra vấn đề là cái gì? Một lời ra, đang xem sách Triệu Mật, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu. Chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai thăm tù, 1, chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai thăm tù, 1, Triệu Mật ngồi tại bình phong về sau, nghe Nhậm Giã vấn đề, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn ngày hôm qua vấn đề là, Triệu đại nhân, ngài biết được hai con mắt của ta là như thế nào mất đi sao? Triệu Mật bể, ngươi xuất thế chính là như thế. Cái này một hỏi một đáp vốn là vô cùng đơn giản, nhưng hôm nay tiểu tử này không ngờ một lần nữa hỏi một câu ta ngày hôm qua vấn đề là cái gì, cái kia lần này cử động, liền có chút ý vị sâu xa. Hắn đây là ý gì đâu? Chẳng lẽ hắn là đã biết được, chính mình mỗi ngày đến Triệu phủ yên tĩnh một canh giờ lúc, đều kinh lịch cái gì sao? Cũng muốn lấy này đến áp chế chính mình, thăm dò chính mình. A, lá gan không nhỏ a. Triệu Mật đầu tiên là ở trong lòng não bổ ra một trận vở kịch, sau đó mới khuôn mặt lạnh lùng đứng dậy, gác tay đi tại bình phong về sau, nói khẽ, xem ra, trong lòng ngươi đối với hai con ngươi mất đi một chuyện, chấp niệm rất sâu à. Nhậm Giã nghe tới câu trả lời này, trong lòng nhất thời mộng bức một chút, thầm nghĩ, con mẹ nó, ta hôm qua hỏi đúng là trong mắt ném sự tình. Hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Xem ra ngày hôm qua ta, thật sự là dũng đến một nhóm a. Người có thể không tin số mệnh, nhưng lại tuyệt không thể thấy không rõ tự thân tình cảnh. Triệu Mật gác tay đứng tại sau tấm bình phong, thanh âm hùng hậu đạo, cái này trong rừng, dã thú hoành hành, một con hổ ngậm một miếng thịt, bốn phía đàn sói nhìn trông mà thèm, cũng không dám cẩn thân. Nhưng nếu đổi lại là một đầu gầy trơ xương chó hoang, chỉ sợ là cái này miệng thì không đợi ăn hết mảy may, vậy liền sẽ chọc cho đến họa sát thân. Thậm chí là hung thú khác vẹn vẹn chỉ là nghe nói, đầu này chó hoang trong miệng có thịt, cái kia cũng sẽ không bỏ qua no bụng cơ hội. Bọn hắn hội trước cắn chết chó hoang, có thịt tốt hơn, không thịt liền ăn chó. Ngươi xuất thế liền không có hai con ngươi, đây là mệnh của ngươi. Ngươi hai con ngươi mất đi, tại trong hư vọng thôn này không có chút nào tiềm lực cùng giá trị, lại bị bệnh nặng, như không có lao phu thay ngươi ra mặt, vì ngươi cùng Thiên Vi tìm được một phần thu vào không ít việc phải làm, ngươi chỉ sợ đều sớm thân chôn đất vàng. Việc này cũng khó khăn, chính là của ngươi tình cảnh. No bụng còn gian nan, ngươi cần gì phải chấp nhất tại hai mắt sự tình đâu? Người nơi này đều biết ngươi, càng biết được ngươi là một cái mắt mù bệnh nặng phế nhân, mặc kệ ngươi. Ngươi cần gì phải gây thêm rắc rối, nhất định phải làm cái kia một đầu, bên ngoài tin đồn trong miệng ngươi có thịt chó hoang đâu. Hỏi tới hỏi lui, đau khổ truy tìm. Sợ là sợ, ngươi cái này hai mắt vẫn chưa tìm được, lại chuyện xưa nhắc lại, nhường bên ngoài những cái kia tham lam dã thú, cảm thấy ngươi đã nghe được mùi thịt, thậm chí là đã len lén đem thịt ngậm tại trong miệng. Kết quả là, cái này thịt không ăn được, mạng nhỏ cũng ném. Triệu Mật lời nói bình thản nói xong, liền phất tay áo đạo, ngươi ngày mai lại đến đi, nhưng không muốn hỏi lại lão phu vấn đề giống như trước. Vâng, tiểu nhân cái này liền rời đi. Nhậm Giã cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề mới vừa rồi, chỉ thái độ khiêm tốn, trịnh trọng hành lễ. Hắn cảm giác Triệu Mật vừa mới nói những lời này, lượng tin tức cực lớn, cũng cần chục chữ phân tích. Nhưng nơi này rõ ràng không phải suy nghĩ sự tình địa phương, càng không thể biểu hiện ra cái gì dị thường. Thậm chí, hắn cảm thấy mình vừa mới hỏi vấn đề kia đều có chút mạng muội, bởi vì lao Triệu trong lời nói cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Nhưng mà, chính mình đối với hắn mà nói trước mắt khẳng định là có giá trị, cho nên vấn đề cũng không quá lớn. Yên tĩnh một canh giờ việc phải làm kết thúc về sau, Nhậm Giã liền rời đi Ngộ Đạo Lư, lại bị cổng Triệu Hạo Thần nối liền, một đường hướng Triệu phủ đi ra ngoài. Trở về trên đường, Triệu công tử vẫn như cũ nho nhã hay nói, nhiệt tình cùng Nhậm Giã trò chuyện được nhà. Đến Triệu phủ cửa sau miệng, Nhậm Giã không mình hành lễ, nói khẽ, làm phiền Triệu công tử, ta ngày mai lại đến. Ừm. Triệu Hạo Thần đưa tay lật một cái, lòng bàn tay liền nhiều một cái bình thuốc nhỏ, thưởng thức cổ tịch, có chút hao phí tâm thần. Bình này dưỡng thần đan, chẳng những có thể tẩm bổ thần hồn, hơn nữa còn có thể giúp ngươi hiểu ra nhập định, tốt hơn điều trị đan điền chi khí, làm ngươi rất cảm thấy thoải mái. Nhậm Giã nao nao, ôm quyền nói, cái này quá quý giá a. Triệu Hạo Thần nhìn hắn, hai mắt lại toát ra một tia vẻ đồng tình, nói nhỏ, ngươi ngày Thiên Đô muốn tới đây, cũng không dễ dàng. Cầm đi. Kia liền cảm ơn Triệu công tử. Nhậm Giã lộ ra thần sắc cảm kích. Ngươi ta là cùng thế hệ người, vốn có thể liên thủ chinh phạt Ly Hương Lộ, ai nghĩ tới vận mệnh trêu người, sinh sinh đoạn ngươi cơ duyên. Ai? Nhưng mà ngươi cũng đừng nản chí, tại ta hư vọng thôn kỳ trước hư ảo chi chủ bên trong, cũng có tiên thiên không hoàn toàn người, từng lập nên rất nhiều thần thoại. Triệu Hạo Thần nhẹ giọng trấn an nói, mắt mù cũng không phải là điểm cuối, càng có lẽ là một loại những người khác không có cơ duyên gặp chắc trở, liền xem chính ngươi thấy thế nào. Đa tạ Triệu huynh trấn an. Ngươi như suy nghĩ nhiều học một chút thần pháp, về sau mỗi ngày thấy hoàn phụ thân, cũng có thể đến ta trong phòng ngồi một chút. Ta trong phòng bộ sưu tập tương đối khá, hai người chúng ta uống chút ít rượu, nhưng cộng đồng nghiên cứu. Triệu công tử như một xuân phong, lời nói ấm áp mời đạo. Đa tạ Triệu huynh ý đẹp, chỉ cần không phải công sai mang theo, ta nhất định nhín chút thời gian cùng ngài cùng nhau tham khảo. Nhậm Giã thuận mồm lên tiếng. Đi thong thả. Ngài dừng bước. Hai người trò chuyện vài câu về sau, liền tại Triệu phủ cửa sau phân biệt. Nhậm Dã về nhà lúc, lại nhịn không được dùng tay mò sờ phân bụng, lại sắc mặt cực kỳ phức tạp, đại não cũng có chút sôi trào. Tiểu Phôi Vương sau khi đi, qua không đến nửa canh giờ, liền lại có một vị khách tới thăm đi tới Triệu phủ. Vị này khách tới thăm ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, nhưng đi đường lúc lại khí vũ hiên ngang, sống lưng thẳng tắp, toàn thân tràn ngập nồng đậm lùn có chi khí. Hắn là Doãn gia dược phường chính điện trưởng quỹ, cũng là Doãn gia tộc dài, Doãn Hoàng thiếp thân đại quản gia, tại cái này hư vọng thôn một mẫu ba phần đất, địa vị khá cao. Cho nên hắn cho dù là đi vào Triệu phủ, cũng không có toát ra quá nhiều định nọ thái độ. Triệu phủ nội viện quản gia, cũng chính là vừa mới gặp mặt Triệu Mật, cũng trình lên số 79 tử tù hồ sơ vụ án vị trung niên nam tử kia, giờ phút này tự mình nối liền Doãn Hoàng đại quản gia, cũng một đường cùng hắn đi tới tiếp khách điện. Hai người cùng nhau ngồi xuống uống trà, cũng lẫn nhau khách sáo vài câu. Sau đó, Doãn Hoàng đại quản gia liền dẫn đầu mở miệng nói, "Hoàng huynh, hôm nay là giao lệ tiền thời gian, không phải sao? Chính điện nghỉ một chút nghiệp, ta lập tức liền đến. Đều ở chỗ này, ngươi sai người kiểm kê một phen đi." Soát, soát. Tiếng nói rơi, hắn đưa tay vung lên, tiếp khách trong điện liền nhiều năm cái dương lớn, bên trong đầy mê người tinh nguyên. Doãn gia danh xưng hư vọng thôn thứ 5 đại tộc, nhưng là về sau, lại ở đây trong thôn thời gian cũng không dài. Mọi người đều biết, hư vọng thôn cạnh tranh quá mức kịch liệt, không những cái khó sống hơn nữa còn mười phần bài ngoại. Nhưng cũng may Doãn gia nội tình rất sâu, dù so mặt khác tứ đại gia tộc thoáng kém hơn một chút, nhưng cũng có thể có được một phần ở chỗ này đứng thẳng chân tư bản. Nhưng chỉ có những này, còn không đủ để cho Doãn gia dược phường phát triển đến cái quy mô này. Bởi vì nơi đây tài nguyên, cách cục chờ một chút, đều đã cố định, cho nên cất bước sự tình liền trở nên mười phần gian nan. Chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai thăm tủ, 2, chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai thăm tủ, 2, cũng tỉ như, Doãn gia cái kia chiếm diện tích rất rộng đan viện, cũng không phải là bọn hắn loại này vừa tới gia tộc có thể có được. Cho nên, Doãn gia tại phát triển sơ kỳ, liền tập hợp cùng Triệu gia tiến hành đi lại, lại thái độ mười phần khiêm tốn, cũng nhận được một chút duy trì. Nhưng mọi người đều biết, cái này hư vọng tôn người, đều là rất tôn trọng những cái kia cực hạn quy tắc, thậm chí là phụng làm tín ngưỡng, cho nên cho dù là tứ đại gia tộc đứng đầu Triệu gia, đối với Doãn gia duy trì, cái kia cũng đều là quy tắc bên trong cho phép phát sinh, công khai trong suốt. Nói trắng ra, bọn hắn là đem chính mình có thể được đến một chút tài nguyên, nghiêng cho Doãn gia, cũng không có công quyền tư dụng. Bất quá, cho dù là Triệu gia theo trong khe ngón tay chạy ra một chút tài nguyên, cái kia cũng đầy đủ nhường Doãn gia mở ra mới đến cục diện. Cũng tỉ như nhà hắn cái kia chiếm diện tích rất rộng đan viện, ban sơ chính là Triệu gia cho hắn thuê nhóm, lại Doãn gia vừa mới bắt đầu cũng chỉ là phía trước bên cạnh một chút xíu địa phương đóng 3 tầng dược phường, sau đó mới càng làm càng lớn, phát triển đến bây giờ quy mô. Hiện nay Doãn gia chẳng những đã đem mảnh đất kia mua, mà lại mỗi thiên đô là một ngày thu đấu vàng. Lại thêm tộc nhân bên trong cũng không ít lão nhân đều đã đột phá ràng buộc, cho nên lúc này mới lưu truyền ra Doãn thị thứ 5 đại tộc thuyết pháp. Bất quá, cái này Doãn gia mặc dù đã thân thể cứng rắn, nhưng lại vẫn như cũ giữ lời hứa, mỗi tháng đều sẽ cầm suất dược phường một thành lãi ròng, bạch bạch giao cung cấp Triệu gia, đồng thời mỗi lần giao ra phần tiền đều không có trình độ, cho dù Triệu phủ người chưa từng phái người kiểm tra đối chiếu sự thật, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn một phân một hào. Triệu phủ hoàng quản gia nhìn trên mặt đất ngũ đại cái dương, vừa cười vừa nói, người lão Bưu chính là danh tiếng, giao điểm này lại tiền, cái kia còn dùng thanh tra sao? Ha ha. Bưu trưởng quý hơi có vẻ đắc ý cười cười, vẫn chưa nói tiếp. Hoàng quản gia làm sơ trầm tư về sau, liền chủ động nói, lão Bưu à, lần trước hai ta ra lão gia nói chuyện kia, nhưng có kết quả rồi. Việc này ta cùng lão gia trao đổi một phen, nhưng hắn cảm thấy cái này thần điện, bổ thiên phương tuy là nhân gian chí bảo, độc nhất vô nhị, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh chi vật, chỉ là tồn lượng ước chừng 1/10 tàng quyền, mà trong đó ghi lại đan vương cũng có chút quá cổ lão, không cách nào khảo chứng. Hắn dùng tài càng là vạn cổ khó tìm, cho nên lão gia cảm thấy chỉ lấy bộ này tàn quyển làm giá mã, liền cùng ngài Triệu gia hợp kê đơn thuốc phường, đúng là tham lam quá phận cử chỉ. Đồng thời, lão gia nhà ta đã đi qua 2 lần ly hương lộ, cũng điều tra đến mặt khác một bộ tiên phương tàn quyển hạ xuống, cho nên hắn là chuẩn bị chờ chút một lần ly hương lộ mở ra về sau, góp đủ 2 bộ tàn quyển, lại cùng ngài Triệu gia trao đổi hợp kê đơn thuốc phường một chuyện. Vưu trưởng quỹ lời nói tường tận, cũng phi thường khách khí trả lời một câu. Hoàng quản gia nghe nói như thế, chỉ cười cười, ha ha, đã Doãn lão gia suy tính được như thế chu toàn, vậy chuyện này liền không cần phải nhắc lại. Lần tiếp theo ly hương lộ mở ra hẳn là không xa a. Bưu trưởng quý mượt mà chuyển hướng chủ đề, cái này đại lao đàm luận kia cũng là dăm ba câu định giang sơn, cho nên bưu trưởng quý đang chờ đến hoàng quản gia một câu kia tra hỏi, cũng đem Doãn lao ra ý tứ đưa đến về sau, tìm cái cớ cáo tử. Lại qua trong một giây lát, hoàng quản gia đưa xong bưu trưởng quý, liền lần nữa đi tới ngộ đạo lư bên trong. Hắn hành lễ về sau, trịnh trọng bẩm báo nói, hôm nay giao lệ tiền Doãn lao ra không đến, nhưng nhà hắn chính điện trưởng quý lao bưu đến thu lệ tiền về sau. Lão nô thuận miệng hỏi một câu hợp kê đơn thuốc phường sự tình, nhưng hắn tìm cái lý do đẩy, lão nô liền không tiếp tục nhiều lời. Triệu Mật nghe vậy trầm mặc. Doãn gia chính là dựa vào thần điện bộ thiên phường, mới một ngày thu đâu vàng, ngày càng cường thịnh. Cái này hợp kê đơn thuốc phường, chẳng những muốn chia 5 năm sổ sách, đồng thời còn muốn công khai bộ thiên phường, cho nên cái này Doãn lão gia chỉ sợ là không muốn. Hoàng quản gia bổ sung một câu, là người đều hộ ăn, cái này không có gì có thể nói. Triệu Mật lời nói đơn giản nói, lệ tiền chiếu thu, nhưng hợp mở tiệm thuốc một chuyện, liền không cần nhắc lại, coi như chưa từng xảy ra. Vâng, lao ra. Đi thôi, ta muốn nhập định hiểu ra. Triệu Mật khoát tay một cái. Hoàng quản gia sau khi đi, Triệu Mật liền ngồi xếp bằng tại đèn đuốc cú ám ngộ đạo lư bên trong, cẩn thận cảm thụ được hôm nay thu hoạch, nhẹ giọng cảm thán nói: "A, 3.000 đại đạo, đạo đạo khác biệt, coi là thật huyền diệu vô cùng a." Nghèo rất mồng tơi trong nhà. Nhậm Dã ngồi trong phòng khách, ngơ ngác nhìn chính mình vừa cởi ra kém phục, cùng trên quần áo vết máu, đại náo tiếp tục sôi trào. Mẹ nó, hắn đến cùng đối với ta làm cái gì a? Cái này kém nuốt vào làm sao lại có máu đâu? Chẳng lẽ là cái kia lão đang thật đem ta giang, giận cầm một máu rồi? Tiểu Phôi Vương tại yên tĩnh trong vòng một canh giờ, đúng là ngủ say hôn mê, với bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì, cho nên giờ phút này chỉ có thể là phỏng đoán, cũng hoàn nguyên lúc ấy chẳng cảnh. Hắn chau mày, tò mò cầm lấy cái bụng, lại giống chó săn ghé vào vết máu chỗ người, cái này cũng không tốt phân biệt có phải là đằng sau chảy ra máu a. Nhưng mà đúng là không có thịt mùi vị. T. Cái bí cảnh này tiên đạo thiết lập, thật là có thể đem người bức tử a. Chẳng những một điểm tin tức không cho, gặp được chuyện quan trọng còn muốn ngươi hôn mê. Làm đến cuối cùng, lão tử cũng không biết chính mình có còn hay không là trong sạch chi thân. Tiểu Phôi Vương thật sự có chút phá phòng, hắn mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được ngày này ân cấp việc phải làm biến thái độ khó. Tin tức không rõ, liền mang ý nghĩa muốn phỏng đoán, mà dạng này khâu cái khác hiện đại trong bí cảnh mặc dù cũng có, nhưng người ta lại cho một chút trọng yếu bằng chứng a, chỉ cần tìm đúng, liền có thể xác minh suy nghĩ trong lòng. Nhưng cái này hư vọng thôn bí cảnh, căn bản mẹ nó liền không có một chút xíu bằng chứng, gặp được đối thủ cũng từng cái đều là câu đấu người, hoàn toàn không nói tiếng người. Kể từ đó, đủ loại suy đoán không đến xác minh, kia liền khả năng xuất hiện đại phương hướng hoàn toàn đi trệ trạng thái, cuối cùng sai đến không cách nào cứu vãn tình trạng. Khó a. Nhậm Giá sở lấy chính mình mù dỗ dành con mắt, đứng dậy đi đến phòng bếp, vô cùng đơn giản cho chính mình nấu hai cái trứng gà, lại chịu một bát cháo. Hôm nay chẳng biết tại sao, cô so bình thường bên trên kém sớm hơn một chút, đến mức chính mình trở về thời điểm đều không có gặp phải nàng, cho nên bữa cơm tối này cũng muốn tự mình giải quyết. Cái này trong tay có chuyện gì làm, liền có thể trình độ nhất định làm dịu lo nghĩ, lệ nội tâm bình thản. Trong nồi nước dần dần sôi trào, lan lộn, Tiểu Phôi Vương ngây người đứng ở nơi đó, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chính mình một ngày này tất cả kinh lịch. Hôm nay tài liệu trong phòng manh mối cho thấy là Triệu gia dẫn đầu mặt khác tam đại gia tộc, cũng hiếm thấy vận dụng đặc quyền, vì chính mình mưu cầu một cái thiên lao việc phải làm. Hôm nay Triệu Mật tại cảnh cáo chính mình lúc cũng nâng lên, nếu không có hắn, chính mình cùng cô khả năng đã sớm chết đói. Chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai tham tù, 3, chương 858, manh mối tập hợp, ngày mai tham tù, 3, điều này nói rõ, cô làm việc phải làm, khả năng cũng là hắn âm thầm hỗ trợ. Như vậy, Triệu Mật tại sao phải giúp chính mình đâu? Rất rõ ràng, cái này mỗi ngày yên tĩnh một canh giờ ước định, chính là Triệu Mật trợ giúp chính mình lý do. Hắn đối với chính mình có mưu đồ, cho nên mới dẫn đầu vận dụng đặc quyền, dùng một loại phù hợp quy tắc phương thức nuôi chính mình. Bất quá, hắn đến cùng mưu đồ chính mình cái gì đâu? Nhìn bức họa kia về sau, ta liền hôn mê, sau khi tỉnh lại, phần bụng làn da nhói nhói, trong bụng đan điền cũng giống là bị người cầm một viên dưa hấu, không ngừng nhét vào cùng lấy ra, lại có một loại xé rách, vỡ nát cảm giác đau. Vì sao lại dạng này? Nhậm Giác cúi đầu, cẩn thận nhớ lại chính mình tại Triệu gia kinh lịch, lại đột nhiên nghĩ đến trước khi chia tay, Triệu công tử tự nhủ cái kia hai câu nói. Hắn đưa tặng cho mình một bình đan dược, cũng công bố đan dược kia là có được dưỡng thần cùng điều trị đan điền công hiệu, đồng thời, hắn đang lúc nói, trong hai mắt là toát ra một tia đồng tình. Tại sao lại đồng tình? Rất hiển nhiên, hắn nhất định biết ta mỗi đêm kinh lịch, cũng biết phụ thân hắn đều đối với ta đã làm những gì. Từng đầu phi thường một mặt, không bị người chú ý chi tiết, ở trong đầu Nhậm Giã điên cuồng hội tụ. Sau khi tỉnh lại, đan điền của ta nhói nhói, sau đó Triệu công tử lại tặng ta điều trị đan điền dược vật. Nói cách khác, đan điền là trọng điểm. Nhậm Giã ma sát cái cằm, phần bụng nhói nhói, còn có máu. Nghĩ tới đây, Tiểu Phôi Vương không khỏi vì đó tê cả da đầu, lại bật thốt lên, tào ngươi máu nãi nãi à. Lao tiểu tử này sẽ không là cho ta sinh mổ a. Một lời ra, hắn đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, cảm giác tất cả linh cảm đều vào đúng lúc này đến. Soát. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, rõ ràng có chút kích động xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó liền điều động thần niệm cảm giác, nhìn trộm trong bụng của mình đan điền. Ba hơi qua đi, hắn từ trong nhập định tỉnh lại, đúng à, cùng ta sáng sớm cảm giác, ta trong bụng một mảnh hỗn độn, u ám, cái này hiển nhiên là không có tinh hạch, cũng không có khai ngộ trạng thái a, nhưng ta rõ ràng có được tam phẩm người tu đạo thần hồn cùng linh khí. Rất hiển nhiên, ta trong bụng đan điền là dị thường. Kia rốt cuộc là loại nào dị thường đâu? Nhậm Giác biểu lộ lại nháy mắt tạm đạm, đờ đẫn mà đối với mặt đất, lần nữa lâm vào trầm tư. Ta đến cùng có gì chỗ đặc thù? Cùng người thường địa phương khác nhau. Ta là cái mù lòa, là cái bệnh nhân, hai mắt mất đi, tu vi thấp, là một đầu điển hình ven đường chó hoang. Ta duy nhất có thể tự vệ phương tức là. A, đúng rồi, tự vệ a. Ta con mẹ nó làm sao đem tự vệ quên rồi? Nghĩ tới đây, Nhậm Giác đột nhiên ngẩng đầu lên nói, 3.000 bí tàng. Ông trời ơi, cái này 3.000 bí tàng, chẳng lẽ không chỉ vẹn vẹn là thiên đạo cho ra một loại cơ chế, một loại cách chơi, mà là ta thật có thể vượt qua các hệ truyền thừa hàng rào, cũng có được sử dụng cái khác truyền thừa bí pháp thần năng. Giả thiết ta, Triệu Mật sát thực cho ta sinh mổ, vậy hắn là vì cái gì đâu? Vì nhìn thấy đan điền ta quỷ dị, vì trông thấy ta tinh hạch. Cái kia, vậy ta 3.000 bí tàng là giấu ở trong tinh hạch. Bình thường không hiện, nhưng giống Triệu Mật đen như vậy khí trùng thiên cường giả, lại nhưng cưỡng ép phá vỡ ta trong bụng quỷ dị hỗn độn, cũng thẳng dòm ta tinh hạch, từ đó cảm thấy được. Ta 3.000 bí tàng bên trong thần pháp, con mẹ nó, có thể làm Triệu Mật cảm thấy hứng thú thần pháp mật tàng, cái kia phải là vị cách cao bao nhiêu tồn tại a? Cái này cũng xác minh lai lịch của ta bất phàm a. Nhậm Giã ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm tư nháy mắt thông thấu, hắn cảm thấy liền tự mình trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, cái suy đoán này là hợp lý nhất. Hắn khẽ ngẩng đầu, gương mặt đối với trần nhà, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận bi thương cảm giác. Một cái 6 tuổi hải tử, đi theo cô đi tới hư vọng thôn, hai mắt không giải thích được mất đi, sau đó liền mắc bệnh nan y bệnh nặng. Nơi này tính cạnh tranh cực mạnh, người thành đạt cũng có được quyền sinh sát trong tay quyền lực. Những cái kia kiện toàn người còn khó sống, làm sao hướng là một vị nữ nhân, một đứa bé đâu? Tại cái này băng lênh trong rừng, cái này 6 tuổi hài tử vì tự vệ, biết rõ mỗi đêm đều muốn đụng phải quỷ dị, kinh dị sự tình, lại còn cứng hơn da đầu chạy tới Triệu gia, mỗi ngày chịu đựng phần bụng bị xé nứt, bị vỡ nát kịch liệt đau nhức, đi nên hợp cường đại Triệu mật. Việc này, cô hẳn là không biết ta. Dù sao, lúc trước bù lòa, liền chỉ biết nói cho cô chính mình kém nuốt vào vết máu, là tại thiên lao bên trong nhiễm. Chính mình rất nhỏ, bây giờ cũng chỉ có 14-15 tuổi, ngoại nhân mắng hắn nhu nhược, nhát gan, không có cốt khí, nhưng mình lại dùng chính mình có thể làm đến phương thức, vì chính mình cùng cô sống sót, mà một mình chịu đựng. Triệu mật lao ra hỏa này, không phải một người tốt ta. Hắn nuôi chính mình, nhất định là vì chính mình 3,000 bí tàng, cũng trong bụng tinh hạch, đồng thời. Hắn tương lai cũng chưa chắc hội một mực dạng này nuôi chính mình. Hư vọng thôn quy tắc, mặc dù là rừng cây không giết con non, không thể tùy tiện tàn sát tam phẩm trở xuống người sinh mệnh, nhưng người thành đạt đối mặt dụ hoặc, thật có thể nhẫn nhịn được sao? Còn có, hôm nay hắn nói chuyện cùng chính mình lúc, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Điều này nói rõ, hắn là không nghĩ chính mình đi dò xét hai mắt mất đi một chuyện. Lão Vương bắt đàn a, ta con mẹ nó sớm tối bắt người một máu. Nhậm Giã vừa nghĩ tới chính mình đi qua kinh lịch, liền thay vào cảm giác phi thường cường liệt. Dù sao hắn hiện tại chính là mù lòa chính là hắn. Bất quá, nói trở lại, cái này Triệu Mật khẳng định là cường đại đến chính mình không cách nào dung chuyển tình trạng, trước mắt ở trước mặt hắn biểu lộ ra dị dạng, cái kia cũng cùng muốn chết không khác. Nhưng tìm con mắt, tìm thân phận, tìm chân tướng một chuyện, khẳng định vẫn là muốn đợi tới. Hôm nay một ngày kinh lịch đều đã kết thúc, nhưng như cũng không có minh xác chỉ hướng manh mối. Vậy ta ngày mai lại nên từ chỗ nào hạ thủ cùng hành động đâu? Nhậm Giã ngồi ở đằng kia, đột nhiên nghĩ lại tới một chi tiết, cũng cười nói, đúng a, lão già kia hôm nay cùng quản gia nói qua, hiểu rõ nhất hư vọng thôn người, nhất định là hư vọng thôn cường địch. Cái kia số 79 tử tù có chuẩn bị mà đến, tất nhiên biết được trong thôn đi qua không ít chuyện. Lão tử ngày mai đi tìm chết tù. Thử một lần. Nhậm Giã trong lòng nổi lên một cái lớn mật mà nguy hiểm ý nghĩ, cũng dần dần kiên định. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, à, không đúng, ta giống như khí ga trúng độc. Tiếng nói rơi, hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện nấu lấy trứng gà nồi, nước sôi đều sớm phun ra hơn phân nửa, cũng rồi tắt bếp gas, thử bốc lên khí ga. Ta con mẹ nó trong lúc vô tình tự sát rồi. Tiểu Phôi Vương manh nhưng lùi lên, ta dọn trứng gà a, cái này đều là nợ đến. Bắc Phong Trấn, Tiểu Hầu gia lần nữa bị bắt sống thời điểm, Lang Ca lại mang Cánh Linh, cùng hộ tài các 6 vị đại lão, một khối tiến vào Thiên Đô thành phố. Bọn hắn là đơn mở một cái tiểu đội, đồng thời rất may mắn, mới vừa tiến vào Thiên Đô thành phố về sau, lại phát hiện đám người không có tách ra, mà là tại một khối, đồng thời việc phải làm thân phận cũng phi thường hi hữu. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ a, cái thân phận này, tại Thiên Đô hẳn là coi là vị cách tương đối cao. Lý Ngạn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Khánh Linh, ta thật phát hiện, các ngươi Nhâm gia khẳng định có một cái nấm mốc so, nhưng tuyệt không phải ngươi. Khánh Linh ngơ ngác một chút, giữ giàn đạo, ta không cho phép ngươi nói xấu hắn. Lão bà hắn đi, tiểu đội lại bỏ xuống hắn làm một mình, hắn lại thân thể có ẩn tật. Hắn đều đáng thương biết bao nha. Chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 1, chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 1, tiến vào hư vọng thôn ngày thứ hai. Một sợi ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu màn cửa, chiếu rọi tại Tiểu Phôi Vương nửa gương mặt trên má. Hắn mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt trống rỗng, thói quen muốn nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, lại đột nhiên nhớ tới chính mình là cái mù lòa. Theo sát lấy, một đạo băng lanh thiên đạo chiêu cáo âm thanh tại hắn trong hai lô thai đột ngột vang vọng. Rất tiếc nuối thông báo ngài, ngài hôm qua tựa hồ lãng quên chuyện quan trọng gì, hành động của ngài phù hợp giá trị 10, trước mắt còn thừa 69 điểm. Nếu như ngày mai vẫn như cũ lãng quên, thì trừng phạt tăng thêm. Thiên đạo chuyển lời, ngươi du lịch thiên ân cấp bí cảnh quá trình, quả thực chật vật cực, ngươi xem ra thật rất giống là một cái trẻ đần độn. Trời ạ, cái này sáng sớm bên trên liền bị trừ 10 phần. Nhậm Giã một bước, biểu lộ ngây ngốc ngồi ở trên giường, vò đầu bức thai đạo, lao tử quên chuyện quan trọng gì à? Ta hôm qua Thiên Minh Minh biểu hiện được rất xuất sắc à? Một ngày liền mẹ nó giải quyết 3 đầu Minh phụ thú, suy đoán ra Triệu Mật động cơ. Ngươi nói ta là trẻ đần độn, ngươi đến cùng có chứng cứ gì à? Hắn thật là không nghĩ ra, tức giận tới mức chảy nước miếng. Tiểu Phôi Vương tử mảnh hồi ức một chút ngày hôm qua kinh lịch, lần nữa xác định chính mình cũng không có lãng quên cái gì trọng yếu việc phải làm, có thể làm đều làm à? Nhưng này Thiên Đạo chiêu cáo, khẳng định không phải là không có nguyên nhân nhằm vào, cho nên đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Hắn ngồi ở trên giường trọn vẹn nghĩ 5 phút đồng hồ, nhưng vẫn không có nhớ tới đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. An điểm tâm. Thiên Vi cô lười biếng lại dễ nghe thanh âm, trong phòng khách vang lên. Đi Thiên Lao lại nghĩ đi. Mẹ, cái này hư vọng thôn bí cảnh thiên đạo, thật là lại chó lại âm a, trừ chủ yếu việc phải làm bên ngoài, lại vẫn khắp nơi trốn hố. Nhậm Giã ở trong lòng chửi bậy một câu về sau, liền rời giường đi phòng khách. Thiên Vi cô hoàn toàn như trước đây mỹ lệ làm rung động lòng người, cho dù chỉ mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh vải thô đạo phục, cũng vẫn như cũ khó nén thành thục nữ nhân phong tình bản chủng, cùng lồi lõm mượt mà tư thái. Chỉ có điều, nàng nhìn vẫn như cũ vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, tinh xảo trên gương mặt cũng hiện ra một loại bệnh trạng trắng nõn. Nhậm Dã cất bước đi đến bên cạnh bàn ăn tòa hạ, lại quỷ thần xui khiến hỏi, cô, buổi chiều khống hỏa có phải là quá mức mệt nhọc rồi? Ngại như cảm giác phí sức, là có thể thiếu không mấy lô. Doãn Bình hôm qua cho ta tích kiểm tra đánh giá ưu đẳng, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tháng sau bổng lộc là muốn chướng một chút. Theo Tiểu Phôi Vương góc độ mà nói, hắn cùng trước mắt vị này tiên nữ cô kỳ thật tổng cộng cũng chỉ liền gặp hai mặt, bạn không có gì tình cảm có thể nói. Nhưng có lẽ là bởi vì tự thuật ký ức quan hệ, hay là người là thiên đạo trong lúc vô hình ảnh hưởng, tóm lại, hắn đối với vị cô này tràn ngập thân cận cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, đều sẽ có một loại đối mặt trí thân cảm giác, cho nên mới sẽ vô ý thức quan tâm đối phương. Cô đựng hai bát cháo, nấu bốn cái trứng gà, thân thể thức tha bưng đến trên bàn, lời nói đơn giản nói, vô sự, trước mắt việc phải làm, ta có thể ứng đối. Ăn cơm đi. Nha. Nhậm Dã biết nàng tích chữ như vàng tính cách, cho nên cũng không có lại nhiều khuyên, chỉ bóc lấy trứng gà dò hỏi, tiểu cô, hôm qua ta trở về lúc, ngươi cũng đã bên trên kém, đi như thế nào đến sớm như vậy à? Cô nhìn trên bàn nhạt nhẽo cháo hoa, cũng không có chút nào hương vị trứng gà, liền không khỏi toát ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Nhưng mà vì no bụng, nàng còn là chậm rãi uống, Doãn Gia hôm qua trước mặt mọi người đánh chết một vị đan sư, chập tối xuống liệu lúc, nhân thủ không đủ, liền lâm thời gọi ta tiến đến hỗ trợ. Đây cũng là công việc tốt, về sau ta có thể sẽ tiếp xúc phối dược việc phải làm, hội nhiều một bộ phận tiền công. Nhậm Gia hơi sững sờ, thuận lời nói gấp giọng hỏi, đánh chết một vị đan sư. Đây là vì sao a? Cái kia đan sư là phụ trách cho quý giá đan dược phối dược, nàng bắt sai hai vị phụ dược, cùng cổ đan phương chênh lệch quá lớn. Nhưng nàng tư lịch so sánh lão, vốn không sẽ bị phát giác được cái gì, nhưng hôm qua Doãn Gia trưởng lão chuyên tới để tuần đường, thoáng thẩm tra đối chiếu một chút, liền phát giác được dị thường. Cho nên, dưới cơn nóng giận, liền đem cái kia đan sư kéo tới trên đường dài, lại tại trước mắt bao người trượng đánh chết. Cô thuận miệng tự thuật. Nhậm Dã nghe cô kể xong chuyện này, nhất thời có chút mồ hôi đầm địa, lông tơ dựng đứng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua một vị vĩ đại trí giả nghĩ ra âm mưu vì kế. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, cao mày nói, vẻn vẹn cũng là bởi vì bắt sai hai vị phụ dược, liền đem người đánh chết tươi rồi. Hơn nữa còn là ở trước mắt bao người. Cái này không có vương pháp rồi. A, ngươi là ngày đầu tiên đến hư vọng thôn sao? Cô cười lạnh nói, tam phẩm qua đi, trong thôn kẻ yếu liền không nhận luật pháp bảo hộ. Khỏi phải nói một cái phối liệu đan nô, chính là công đường, hình đường người, nếu là trêu đến người thành đạt tâm phiền, hoặc là gây nên người thành đạt tham lam. Cái kia cũng bất quá chỉ là, tiện tay bị bóp chết một con kiến thôi. Cái kia đan sư bị trượng đánh chết lúc, hình đường người ngay tại nhà máy trên đường thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến, không nói gì. Nhậm Dã nghe nói như thế, liền cũng nhớ tới cái này hư vọng thôn cực hạn, cực đoan quy tắc, sau đó có chút im lặng. Nếu là bình thường thời kỳ, vị này đan sư dù bắt sai phụ dược, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lệnh Doãn Gia tức giận như vậy, cũng đem hắn trượng đánh chết. Dù sao nàng là một vị người có nghề, bồi dưỡng cũng có chút không dễ. Cô lời nói êm ái nói bổ sung, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, toàn bộ hư vọng thôn người đều biết được, cái này Doãn Gia dược phường cùng Lý Gia đan viện cạnh tranh, đã muốn tới ngươi chết ta sống tình trạng. Cho nên nàng bắt sai phụ dược một chuyện giống như là đụng vào Doãn Gia mẫn cảm nhất thần kinh. Doãn Gia người hội coi là nàng là bị mua được, là cố ý hành động, cho nên mới muốn tại trên đường dài đưa nàng trượng đánh chết, liền nhường người của Lý Gia nhìn xem, cũng làm cho những cái kia có tiểu tâm tư gian nô nhìn xem, đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Một câu nói này càng làm cho Nhậm Dã sợ không thôi, hắn cũng yên lặng vì chính mình ngày hôm qua cơ trí mà điểm lai. Sáng sớm, cô cháu hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm về sau, Nhậm Dã liền lần nữa thay đổi kém phục, cầm lên hắc đao, rời khỏi cửa nhà. Trước khi đi, hắn cũng không có chú ý tới, Thiên Vi cô từng liếc mắt nhìn hắn kém phục và áo, cũng nhìn thấy nơi đó từng có bị thanh tẩy nếp hôn dấu vết, nhưng lại không nói gì, chỉ im lặng trở về phòng nghỉ ngơi. Kém phục là Nhậm Dã tối hôm qua sau khi ăn cơm xong chính mình thanh tẩy, cho nên hắn sáng nay hành vi giá trị bị trừ 10 điểm, cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Đi ra gia môn, Nhậm Dã liền xe nhẹ đường quen chạy tới Thiên Lao. Đi ngang qua hư vọng ngay lúc, hắn cảm thấy được Lý Gia Đan cửa sân đứng đầy đệ tử trong tộc, lại đều dơ 60 thần đan, tiên đan lớn bán phá giá bằng hiệu, tựa hồ ngay tại bồi vốn gốc làm bán hạ giá. Bất quá, Nhậm Dã liếc mắt nhìn về sau, đã cảm thấy loại này bán hạ giá thủ đoạn hiệu quả không lớn. Lý Gia chính điện hiệu thuốc vẫn không có người nào vào xem, ngược lại là Doãn Gia đông như chảy hội, ngựa xe như nước. Chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 2. Chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 2. Xem ra, cái này Lý Gia quả thật bị Doãn Gia đẩy quá sức à, nhìn đều giống như muốn hoàng sạc hàng. Nhưng mà, cái này cũng không có biện pháp gì. Đan dược một chuyện, đối với người tu đạo mà nói 10 phần trọng yếu, cũng là tiêu hao rất nhiều hàng tiêu dùng. Mà luyện đan hạch tâm, chính là phải có bí chuyển tính, tính đặc thù, đặc biệt tính, cho nên đan phương mới là trọng yếu nhất. Doãn Gia trong tay có thần điện, bổ thiên phương ẩn chứa trong đó cổ phương đều là thất truyền, cho nên tự nhiên liền phải thiên độc hậu, sinh ý thịnh vượng. Tiểu Phôi Vương đi qua phố dài lúc, còn cố ý cảm giác một chút, phát hiện cái kia nửa cái bằng hữu Lý Tiểu Bản cũng tại giờ bán hạ giá bảng hiệu ôm khách. Bất quá, hắn cũng không tính cùng đối phương có bất kỳ giao lưu, chỉ muốn tạm thời tránh đi hắn, trước đi đi làm. Ai nghĩ tới, cái kia Lý Tiểu Bản tại hết nhìn đông tới nhìn tây ở giữa, vừa lúc nhìn thấy Nhậm Dã, cũng hô lớn, "Ai, huynh đệ, huynh đệ." Nhậm Dã không muốn để ý hắn, chỉ làm bộ không nghe thấy tiếp tục đi mau. Lý Tiểu Bản không buông tha, giờ bán hạ giá bảng hiệu liền xông qua phố dài, lại động tác linh mẫn đỗ lại ở trước người Nhậm Dã, "Nóa, ta bảo ngươi, ngươi không nghe thấy à?" "Ôi, Lý huynh." Nhậm Dã giả bộ kinh ngạc, cười nói, ha ha, hai ngày này cũng không biết là làm sao, ta lỗ thai này cũng bắt đầu điếc. Ừ, ngươi sẽ không là lấy ta làm ôn thần, cố ý trốn tránh ta đi. Lý Tiểu Bàn rất cơ linh hỏi ngược một câu. Cái kia sao có thể a? Nhậm Giã tâm tư phi thường linh hoạt, lại ép lờ kéo căng đạo. Ta biết, ngươi gọi ta là làm gì? Ngươi yên tâm đi, ngươi là ta tại trong hư vọng thôn này mình đệ duy nhất, sự tình của ngươi chính là chuyện của ta. Mặc dù có mất đầu phong hiểm, nhưng chỉ cần ngươi há mồm, vậy ta tuyệt đối toàn lực ứng phó. Lý Tiểu Bàn nao nao, ngươi. Hôm qua ngươi nói với ta chuyện kia a, ta đã cùng cô thương lượng. Nàng sau khi nghe xong, quả quyết cự tuyệt, còn rất tức giận gỡ trách ta. Nhưng ta trực tiếp liền cho nàng quỳ xuống. Ta đối với nàng nói rõ, Lý Minh là sinh tử của ta chi giao, khởi trốn bản thân, hắn há mồm, ta tuyệt đối không thể để cho hắn bế trở về. Ngài nếu là không đáp ứng, ta ngày mai liền đem lỗ thai cũng cắt, hậu thiên ngài còn không đáp ứng, ta liền móc chính mình thận. Cô đều bị dọa hủy, thái độ cũng không bằng vừa mới bắt đầu như thế kiên quyết. Huynh đệ, ngươi yên tâm, việc này có miệng, ngươi tiếp tục chờ tin tức của ta liền xong. Nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều tại dùng thôi tinh phấn, nhất định sẽ tại doãn gia trong đan lô tiếp tục nổ vang. Tiểu Phôi Vương biểu lộ phong phú, ngựa khí cũng tràn ngập trượng nghĩa tình huynh đệ, cái kia nói đến liền cùng thật phát sinh qua những chuyện này, người tín niệm cảm giác cực mạnh. Nhưng hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Bởi vì hắn tại nhìn thấy Lý Tiểu Bản trong nháy mắt đó, liền biết đối phương là tìm đến mình nói chuyện gì. Hôm qua doãn gia xảy ra chuyện, một vị đan sư bị trượng đánh chết, cái kia đủ để lộ ra Lý Tiểu Bản kế hoạch là có bao nhiêu thiếu thông minh, nhiều ngây thơ. Quả nhiên, Lý Tiểu Bản nghe xong Nhậm Giã lời nói, mặt mũi này trên má liền toát ra một tia ấm áp, cùng một chút áy náy thần sắc phức tạp. Ai? Hắn thở dài một tiếng, chủ động hỏi, ngươi quả nhiên là cùng cô nói như vậy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đều muốn chính mình móc thận, ngươi sẽ không lại nửa đường bỏ cuộc à? Nhậm Giã nhíu mày hỏi, không phải ta nửa đường bỏ cuộc, mà là ta nhị bá coi ta là chống lui quân đánh cho một trận. Lý Tiểu Bàn ánh mắt u và nói, thật mẹ hắn thần, hôm qua doãn gia xảy ra chuyện, ta nhị bá lại ngay lập tức hoài nghi là ta làm, cũng cảm thấy cử động lần này phi thường ngu xuẩn, nao tản, cho nên liền đem ta gọi đi tra hỏi. Vậy ta đương nhiên không thể thừa nhận a. Sau đó, hắn liền vụng trộm kiểm kê thần chân kho, cũng phát hiện tình phấn hoa ít. Sau đó hỏi một chút, gần nhất nhập kho người không có phận sự, cũng chỉ có ta. Mẹ nó, kết quả này mới ra, gia tộc trưởng bối hỗn hợp đánh ta, nói ta phá hư quý củ. Lý Tiểu Bàn nước mắt rưng rưng, nhưng ta mẹ nó chỉ là chưa thỏa mãn a. Ta không đợi áp dụng đâu, cái này bô địa liền trừ đến ta trên đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn liền từ bên hông lấy xuống một mặt tinh xảo cổ kính, đối với mình mập mạp gương mặt chiếu một cái, cắn răng nói, ngươi nhìn bọn hắn đánh cho ta, nhường ta tuyệt thế anh tuấn chi tư, thêm mấy phần không tất yếu tan thương. Nhậm Giã nghe nói như thế, trong lòng nhịn không được cười trộn, trí giả đều là cần trải qua gặp chắc trở. Đừng mẹ nó gặp chắc trở, đám kia lão gia hỏa hạ thủ quá đen. Lý Tiểu Bàn thu cái kia tinh xảo cổ kính, sau đó nói khẽ, ta chính thức thông báo ngươi, ngươi ta hôm qua thương lượng sự tình hủy bỏ. Tình phấn hoa liền cho ngươi, việc này coi như chưa từng xảy ra. A, không làm rồi. Nhậm Giác đều sớm đoán ra kết quả này, nhưng lại toát ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Huynh đệ, ngươi nhìn chuyện này nào? Vạn nhất ngươi muộn nói mấy ngày, ta thận này móc. Cái kia không uổng công sao? Cái kia đan sư bị đánh chết, mà lại đoán ra còn hoài nghi là chúng ta làm, hiện tại tiếp tục làm, vậy chẳng phải là muốn hướng trên họng súng đụng? Huống chi, ta nhị bá to mồm, quá lăng lệ, ta cũng thật gánh không được. Lý Tiểu Bàn vẫy tay, tính chim, tính chim. Ta Lý gia đã cùng đoán ra chuẩn bị triển khai quyết chiến, cũng không cần dùng ta. A, kia thật là quá tiếc nuối, ta vốn còn nghĩ vì ngươi làm chút gì đâu. Nhậm Giã thở dài nói, nhưng mà gia tộc trưởng bối đã có quyết định, ngươi liền không cần lại nghĩ nhiều, thoải mái tinh thần liền tốt. Lý Tiểu Bàn nghe nói như thế, liền nhịn không được liếc mắt nhìn mù dỗ dành Nhậm Giã. Hắn nhìn thấy chính mình bị này bản thân, xanh sao vàng bọn, mắt cuốn bại đen, thân hoạn bệnh nặng, một ngày ba bữa cũng thành vấn đề, lại nguyện ý tại loại này tình cảnh giúp chính mình một tay. Trong lòng của hắn ấy náy lại lần nữa nồng đậm mấy phần, huynh đệ, việc này là ta có lỗi với ngươi. Ngươi lấy ta làm sinh tử chi giao, đau khổ cầu khẩn cô, ta lại lấy ngươi làm một thanh có thể bị lợi dụng nào. Việc này là ta không trưởng nghĩa, nhưng về sau tuyệt sẽ không. Lý Tiểu Bàn nặng nề mà vỗ vỗ Nhậm Giã bà bay, chúng ta là anh em, mãi mãi cũng là. Nói xong, hắn tiêu sái dị thường lắc lắc sợi tóc, mang theo bán hạ giá bảng hiệu, liền nên ngang rời đi. Nhậm Giã nhìn hắn tính tình bóng lưng, trong lòng cũng có chút áy náy, nhịn không được thở dài, ai, ta như vậy đối nhân xử thế đối đãi một vị tàn hồn được không? Được rồi, về sau. Tận lực không lắc lư hắn, cùng hắn thật tốt chỗ đi. Chỗ không tốt, đó nhất định là hắn vấn đề. Sáng sớm, thiên lao. Nhậm Giã đúng giờ điểm danh về sau, liền lại bắt đầu một ngày bận rộn việc vặt vãnh công tác. Chỉ có điều, hôm nay hắn mục đích phi thường minh xác, chính là muốn nghĩ biện pháp trong bóng tối cùng số 79 tử tù tiếp xúc. Nhưng loại này tiếp xúc là phi thường khảo nghiệm phương thức phương pháp. Ở trong trí nhớ, hắn là chưa từng gặp qua số 79 tử tù, bởi vì người này bị trông giữ đến phi thường nghiêm mật, trong ngày thường đều là có người chuyên đưa cơm, chuyên gia thẩm vấn, những người khác là không gặp được hắn. Cho nên, Nhậm Giã là tuyệt đối không có khả năng nên ngang đi qua, hai bước ha ha thẳng hỏi, "Uy, cùng ta nói một chút hư vọng thôn chuyện đã qua thôi." Càng bí ẩn càng tốt. Ngươi mẹ nó muốn không nói, ta liền nhường cái khác tử tù hung hăng vào ngươi. Chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 3, chương 859, tính tình tiểu bản, thần kinh 79, 3, cùng loại với loại này ngay thẳng hỏi thăm, kia là tràn ngập bị mất đầu nguy hiểm. Một khi cái kia số 79 tử tù lòng tham bẩn, muốn cố ý châm ngòi ly gián, trực tiếp nhảy dựng lên hô một câu, báo cáo, có người hướng ta nghe ngóng hư vọng thôn bí ẩn, muốn âm thầm gây sự, lời vừa nói ra, Tiểu Phôi Vương khẳng định lạnh lạnh. Thậm chí có khả năng sẽ bị gắn một cái thông đồng với địch, nhu đồ làm loạn tội danh, từ đó liên lụy cô. Cho nên, Nhậm Dã cảm thấy mình chẳng những không thể cùng đối phương ngay thẳng đàm, ngược lại còn muốn tránh một chút người, không thể để cho trong Thiên Lao Đồng Liêu phát hiện mình cùng số 79 từng có tiếp xúc. Hết thảy việc phải làm đợi tới, nhất định phải là tại chính mình trong phạm vi có thể khống chế, đây là Nhậm Dã du lịch độ khó cao bí cảnh tuyệt đối nguyên tắc. Cả một cái sáng sớm, hắn đều đang suy nghĩ, thế nào cùng số 79 phá băng, cũng hình thành hữu hiệu câu thông. Dần dần, hắn xác định một cái phi thường phù hợp nói chuyện cơ hội, đồng thời tìm tới câu chuyện. Dựa theo hôm qua Hoàng quản gia cùng Triệu Mật nói chuyện đến phân tích, cái này số 79 tử tù, tính đến hôm nay, tối đa cũng chỉ có thể sống 3 ngày. Đây là một cái không sai thời cơ. Buổi sáng, Nhậm Dã cùng thường ngày, độc thân dẫn theo thùng nước, bắt đầu thanh lý ngục đạo vệ sinh. Gặp cảnh khốn cùng có gặp cảnh khốn cùng chỗ tốt, công việc này mặc dù làm được nhiều, nhưng có thể đi lại khu vực, nhưng so với người khác nhiều một chút. Ngục đạo thâm thúy rộng lớn, rắc rối phức tạp, trong đó tia sáng lại rất tối tăm. Buổi sáng giờ thị, đại bộ phận ngục tốt đều đã tuần giám kết thúc, cũng tại buổi trưa trước, căn bản cũng không có chuyện khác. Cho nên, lao khu người vô cùng ít ỏi. Tiểu Phôi Vương đếm lấy đầu người, thấy các đồng liêu đều trở về việc phải làm phòng, lúc này mới bắt đầu thanh lý số 79 khu vực. Hư vọng thôn tử ngục cấu tạo, cùng bình thường nhà giam là có rất lớn khác biệt. Bình thường nhà giam đều là một đầu chủ ngục đạo, sau đó hai bên tất cả đều là phòng giam, nhưng nơi này tử ngục bên trong, giam giữ đều là hắc khí trung thiên, phẩm cảnh không biết tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên Thiên Lao khả năng ra ngoài an toàn cân nhắc, liền đem chủ ngục đạo hai bên phòng giam tiến hành làm sâu sắc. Nói cách khác, chủ ngục đạo hai bên tất cả đều là lối rẽ, lại không có thẻ số đánh dấu, ngục tốt nhất định phải đi đến lối rẽ bên trong, liên tục mặc mấy vòng, tài năng nhìn thấy phòng giam đạo thứ nhất cửa sắt. Mà qua đạo này sau cửa sắt, lại hướng trước vài chục bước, tài năng nhìn thấy chân chính phòng giam. Tóm lại, nơi này Thiên Lao làm cho cùng mê cùng, phổ thông ngục tốt dù cho ở trong này công tác thật lâu, nhưng bởi vì không có cơ hội tiếp xúc tử tù, nhưng cũng đều không quen thuộc chủ ngục đạo hai bên nhập giám đạo. Nhậm Dã một bên dọn dẹp số 79 nhập giám đạo cho bụi, một bên chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến. Chọn vẹn thanh lý một khắc đồng hồ về sau, hắn mới nhìn thấy cái kia đạo thứ nhất cửa sắt. Chật chội, ở bước, âm lãnh nhập giám đạo nội, cũng chỉ có ngọn đèn tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Nhậm Dã cúi đầu quét lấy cho bụi, vụ trộm cảm giác một chút bên trong cửa sắt, lại cách xa nhau xa mấy chục bước phòng giam, sau đó mới phát giác được có một vị nam tử áo trắng, nằm tại chiếu rơm bên trên, tóc hai bù xù nhìn qua trần nhà. Cái kia mặc tử tù áo trắng nam tử, tại Nhậm Dã trong cảm giác 10 phần mơ hồ, cũng vô pháp nhìn trộm chân dung. Đồng thời, khí tức của hắn cũng rất yếu ớt, tựa như một vị người bình thường. Len ken lang. Nhậm Dã quét đến trước cửa sắt, cố ý dùng cây chổi chế tạo ra một chút tiếng vang. Nhưng không ngờ, nam tử áo trắng kia vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn qua trần nhà, giống như là chết rồi. Nhậm Dã trong tay việc không ngừng, đại não lại gấp nhanh vận chuyển. Cứ như vậy, hắn lại trầm mặc nửa khắc đồng hồ tả hữu, cơ hồ đã mau đưa tài giỏi việc đều làm xong, lúc này mới hạ giọng, nhẹ nói, con lửa tính tình a, rõ ràng có thể sống sót, lại nhất định phải ngậm miệng không nói. Lần này tốt, còn lại thời gian có thể theo ngày qua. Một lời ra, ngục đạo nổi lên trận trận tiếng vọng. Trong phòng giam, cái kia nằm tại chiếu rơm bên trên nam tử, nhưng như cũng ngu ngơ, trầm mặc. Nhậm Dã cái chán nổi lên mồ hôi mịn, sau đó lại bổ sung, ngươi biết, mình đã tại chết ngày rỗ trong danh sách sao? Trầm mặc, yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Ta ngày ni bà cô a, ngươi thật sự là một điểm miệng cũng không cho a. Đối phương hoàn toàn không tiếp lời, cái này khiến Nhậm Dã 10 phần nôn nóng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cầm không chỗ sắp đặt cây chổi, cố ý thở dài một tiếng, ai, ngươi cũng là người sắp chết. Lao tử coi như làm việc tiện tích đức. Buổi trưa, muốn hay không cho ngươi thêm hai cái đồ ăn a? Tiếng nói rơi, tử lao bên trong vẫn như cũ yên tĩnh ý mắng. Đi cái giám a, đây nhất định là người cầm, lao tử tìm người khác đi. Nhậm Dã nháy mắt từ bỏ, quay người muốn đi. Bịch. Ai nghĩ tới, cái kia trong phòng giam nam tử áo trắng, đột nhiên hai mắt sáng tỏ ngồi đứng dậy, cười nói, thêm đồ ăn. Đó là đương nhiên là muốn a. Nhậm Dã nháy mắt đỉnh trệ tại nguyên chỗ, không tiếp tục đi. Người sống một đời, đơn giản là ăn một miếng uống, hữu sát tài vật thôi. Có ăn ngon, cái kia tự nhiên sẽ không bỏ qua a. Nghe thanh âm, nam tử áo trắng kia tuổi tác tựa hồ không tính quá lớn, to hữu lực, lại tràn ngập phong khoáng ngông nên cảm giác. Đều sắp chết đến nơi, ngươi cái này tâm tính còn rất tốt. Nhậm Dã thuận lời nói gốc ra hỏi, nói đi, ngươi nghĩ thêm điểm món gì a? Tốt vấn đề, ngươi cho ta ngẫm lại. Nam tử áo trắng ngồi tại chiếu rơm bên trên, lại nghiêm túc suy tư. Không bao lâu, hắn đưa lưng về phía Nhậm Dã, thân ảnh mơ hồ đạo, ta muốn ăn vây cá mập hầm, trong vi sống lưng, hương xoắn ốc nổ bụng, bốn mùa xào rau lá. A, đúng rồi, nếu là có thể lại đến hai bình rượu ngon, vậy thì càng tốt. Hắn lại một hơi báo 12 đạo tên món ăn, Nhậm Dã nghe xong đều mở bức, nể cổ hỏi ngược lại, ngươi tìm ta chỗ này đến gọi món ăn đến rồi. Ngươi muốn cảm thấy nhiều, cái kia cũng có thể thiếu hai đạo. Ha ha, ngươi thật đúng là không khách khí a. Ta muốn hay không lại cho ngươi tìm nữ nhân, đưa đến phòng giam của ngươi bên trong, để ngươi tại phần cuối của sinh mệnh nghiên học lưỡng tính sau khi hoàn. Nhậm Dã cảm giác đối phương có chút mặt dày mày dạn, cho nên mở miệng chào phúng. Cái này thật khả năng sao? Nam tử áo trắng hai mắt sáng tỏ đạo, không nói gạt ngươi, ta thích cái kia Triệu Mật lão tặc thứ 16 phòng thiết thất. Nếu như ngươi có thể đem nữ nhân kia bắt đến, hắc hắc, ta có thể chuyển thụ cho ngươi một loại đỉnh cấp thần pháp khẩu quyết. Ngươi thật sự là đói chết, đầu óc đói chết. Nhậm Dã cảm giác cái này nhân tinh thần có chút không bình thường, quay người liền đi. Ha ha. Nam tử áo trắng nổi lên một trận cười quái dị, vẫn như cũ đưa lưng về phía Nhậm Dã, nói khẽ, nữ nhân coi như chuẩn bị cho ta dừng lại còn tốt đầu mức cơm. Người ta có thể tâm sự. Đang muốn cất bước rời đi Nhậm Dã, nghe thấy lời ấy về sau, liền dừng bước lại. Ngươi hẳn là muốn nghe một ít chuyện, mà ta trùng hợp được người xưng là người kể chuyện. Chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, một, chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, một, ngục đạo nội, Nhậm Dã làm sơ trầm tư về sau, đã không có đáp lại số 79 tử tù lời nói, cũng không có dừng lại lâu, chỉ mang theo cây chổi liền đi. Ai, vậy được hay không, cái rắm cũng không thả một cái. Người địa phương quá không có lễ phép. Số 79 thở dài một tiếng, liền lắc lắc không bị trói buộc tóc, tiếp tục nằm xuống phơi sâu nhìn trời, không lúc đích. Nhậm Dã rời đi phiến khu vực này, một bên tiếp tục làm lấy công việc bẩn thỉu, một bên cũng ở trong lòng tổng cộng. Mẹ nó, cái này số 79 thái độ có chút không đúng. Ta tổng cộng chỉ nói với hắn 3 năm câu nói, hắn liền chủ động nhả ra rồi. Mà lại, nghe hắn ý tứ trong lời nói, giống như rất rõ ràng ta ý đồ đến a vậy hắn là làm sao biết, ta muốn hướng hắn nghe ngóng hư vọng thôn sự tình đâu. Cứng rắn đoán. Ba mẹ nó, thật có như thế thần sao? Chẳng lẽ, hắn là thiên đạo tại trong cái khâu này diễn hóa ra đặc thù tàn hồn, chính là vì chờ lấy cho ta việc phải làm cùng đầu mối, lại phát động độ khó không cao. Hoặc là, đối phương thị giác quá cao, thật hiểu rất rõ hư vọng thôn hết thảy, cho nên hắn biết ta là ai, đại khái cũng có thể đoán ra ta tới đây dụng ý ân, trước mắt chỉ có hai loại giải thích là hợp lý. Nhậm Dã một bên quét lấy, một bên cũng đang suy nghĩ cách đối phó. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đụng một cái, chuẩn bị cho đối phương làm dừng lại phong phú chặt đầu cơm. Bởi vì cái thao tác này với hắn mà nói không tính quá khó, đồng thời một khi xảy ra bất trắc, hắn cũng muốn tốt lý do thoái thác, tuyệt sẽ không làm chính mình xa vào đến sinh tử trong tuyệt cảnh. Vừa giữa trưa, Nhậm Dã tất cả đều bận rộn làm việc, cũng khu hoạt động cực lớn, rất nhiều đồng liêu cũng đều tại địa phương khác nhau nhìn thấy hắn cần cù thân ảnh. Tới gần buổi trưa nghỉ ngơi lúc, hắn mới tìm cái không người chú ý thời cơ, lặng lẽ chuẩn ra thiên lao. Thiên lao quy củ là, nếu như ngục tốt buổi trưa không có trực ban nhiệm vụ, kia là có thể ra ngoài. Đồng thời người tốc độ khá nhanh lời nói, vậy đi gánh hát viện đến hai phát, cũng không phải không thể, chỉ cần đúng hạn trở về là được. Nhậm Dã sở dĩ khắp nơi làm việc, chính là muốn cho những ngục tốt khác lưu lại một cái ta bể bộn nhiều việc ấn tượng, sau đó tại trước thời hạn bụng trộm nghỉ trưa, vậy người khác liền sẽ cho là hắn một mực tại lao khu bên trong bận rộn đâu. Loại này chỉ làm trước mắt việc kỹ xảo tiểu phôi vương tại đại học thực tập thời kỳ liền lộ ra. Khi đó trong đội lao tiền bối, thường xuyên sẽ để cho thực tập nhân viên chuẩn bị hội trường cái gì, nhưng tất cả mọi người thích chọn nhiều người một khối làm công tác, bởi vì nam nam nữ nữ một đám thanh niên tại một khối, công tác không khí hội tương đối nhẹ nhàng. Nhưng tiểu phôi vương lại chuyên chọn chỉ cần một người làm việc, đồng thời còn chuyên môn tại lao tiền bối trước mặt làm. Người ta nhường hắn đi làm bàn bài, hắn có thể hỏi đối phương 10 cái vấn đề, tỉ như bàn bài màu lót, tên người lớn nhỏ, cần không cần đánh dấu chức vị cái gì, thẳng đến cho lão tiền bối đều phiền, vây tay nói, liền làm một cái bàn bài, tiểu tử ngươi muốn làm nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm a. Đi đi đi, chính ngươi quyết định đi. Lời này mới ra, hắn liền hoàn toàn biến mất, tránh đang đánh ấn xã bên trong một bên thổi điều hòa không khí, vừa ăn kem ly, một bên thông đồng sư tỷ, liền rất thích dí hôn qua cho tới trưa. Bất quá, bởi vì hắn nghiêm cẩn nghiêm túc thái độ làm việc, cùng siêu cao tại cương vị trong lúc đó hoàn thành công tác độ, cho nên mỗi lần nội bộ bình chọn cũng đều không có thiếu hắn. Không có cách nào, cơ sở rèn luyện người a, bộ này nghiệp vụ hắn quá quen. Tiểu Phôi Vương vẫn cảm thấy, chỉ có buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, hắn tài năng cùng số 79 có giải đối thoại cơ hội, kể từ đó, hắn nhất định phải sớm đi một hồi, đi hư vọng thôn phố xá sớm mất lấy lòng rượu thức ăn ngon. Kỳ thật, thiên lao đồ ăn cũng không kém, mà nếu là hắn soát cái mặt lời nói, nhà bếp cũng có thể nhiều giúp hắn xào hai thức ăn ngon. Nhưng mà loại hành vi này quá quái dị, lại hắn lại không thể ngay trước mặt của đối phương ăn, cái này tổng hợp xem xét, còn là ra ngoài mua sắm tương đối an toàn. Buổi trưa nghỉ ngơi sơ kỳ, Nhậm Dã liền đi tiểu lâu mua xong tương giỏ, lá sen gà, cùng mấy đĩa thức nhắm, hai bình rượu ngon. Hắn khẳng định không có khả năng dựa theo số 79 yêu cầu như thế, thật cho đối phương đều một bản mãn hán toàn tịch. Cái này chẳng những không tốt mang bảo, đồng thời nấu nướng thời gian cũng quá dài. Trọng yếu nhất chính là, lấy hắn nghèo bức thân phận đến nói, cái kia xa hoa thức ăn, hắn cũng thật mua không nổi ai trở về thiên lao về sau. Đại bộ phận ngục tốt đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại nằm tên ngục tốt trực ban, mà Nhậm Dã thì là cố ý lách qua việc phải làm phòng, theo mặt khác một đầu lối rẽ đi vào, can đảm cẩn trọng lần nữa trở về số 79 cổng phòng giam. Trong lao, người kể chuyện đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng tỏ, cái mũi của người đạo, ngươi thật đúng là đến rồi. A, cơm này món ăn mùi vị không đúng. Ngươi lập tức sẽ chết, nhưng lão tử còn muốn sống thêm mấy ngày đâu. Nhậm Dã ngồi xổm tại lần đầu tiên cửa sắt bên cạnh, một bên cảm giác bốn phía hành lang động tĩnh, một bên thấp giọng trả lời, có ăn cũng không tệ, đừng chọn ba lấy bốn. Được thôi, lá sen gà cũng là gà. Mau mau lấy ra, nhường ta đánh giá một phen. Tiếng nói rơi, số 79 từ chiếu rơm bên trên đứng lên, đội vã không nhịn nổi vẩy vẩy tay áo, thân thể chính đối ngục đạo, chậm rãi đi đến cửa nhà lao vị trí. Cũng không biết là loại nào nguyên nhân, khi hắn đi đến cửa nhà lao về sau, cá nhân hắn tướng mạo, liền tại Nhậm Dã trong cảm giác đống nhiên rõ ràng. Đây là tiểu phôi vương lần thứ nhất chân chính gặp mặt người kể chuyện. Hắn nhìn đại khái có thể có 26-27 tuổi bộ dáng, một đầu tràn ngập dơ bẩn tóc, che hai tóc mai cùng bên mặt. Lại hắn trên hai gò má sinh đầy màu đỏ thắm mủ đau nhức, liền như là từng khỏa to bằng móng tay đũa ác tính, ẩn ẩn chảy bằng da tầng dị da mỡ đông cùng nước mủ, nhìn xem quá kinh dị cùng buồn nôn. Bộ này Tôn Dung, coi là thật không bằng lão Lưu Lôi ra thì tịch. Người kể chuyện, dáng người thon dài, chân trần mà đi, trên bàn chân cũng tận là mủ đau nhức, bàn thối vô cùng. Hai tay của hắn cổ tay, hai chân trên cổ tay cũng bị tuyên khắc phức tạp trận văn bốn đầu hắc thiết tắc khóa kín, hành động hơi có chút không tiện. Hai tay của hắn nắm lấy phòng giam lan can, lắc lắc chăn lông từ mái tóc, cấp bách đạo: "Mù lòa, mau đưa gà cho ta." Nhậm Dã cố nén dạ dày cảm giác khó chịu, chỉ dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng dây thừng dài, từng cái đem dây dầu bao vây lấy thức ăn của tốt, sau đó đem dây thừng đầu ném tới nhà giam bên trong, nói khẽ: "Ngươi túm đi qua ăn, ăn xong tang vật không muốn lưu tại trong lao, cũng không cần lưu lại dầu chân dấu vết, sau đó ta lại lôi ra ngoài, vụ trộm ném đi." "Tốt tốt tốt." Người kể chuyện một bên nuốt nước bọt, một bên dùng dây thừng đem thức ăn kéo vào trong lao, sau đó liền đặt mông to hạ, hai tay run rẩy nâng lên mỹ vị. Hắn không đợi giấy dầu bị hoàn toàn lột ra, liền không nhịn được liền thịt mang giấy cắn một cái xuống dưới. Miệng vừa hạ xuống, nước thịt lưu động, miệng đầy thơm ngát. Ăn ngon thật. Người kể chuyện ngồi tại âm u trong phòng giam, nói hàm hồ không rõ, ngươi vì sao không dụng thần pháp đem thịt rượu đưa bảo? Chỉ là một sợi dây thừng nhiều phiền phức a, còn muốn kéo tới túng đi. Chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, 2, chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, 2, Nhậm Dã chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không có giải thích. Là cái người cẩn thận. Người kể chuyện nhe răng nhẹ gật đầu, tinh hồng trong hai mắt cũng hiện ra một tia khen ngợi. Nhậm Dã vẫn không có đáp lời, chỉ nhìn hắn ăn như gió cuốn. Nấc. Nói ra người ăn đến quá gấp, có chút nghẹn, hắn nhất thời ngẩng đầu kêu, "Rượu, rượu đâu?" Nhậm Dã yên lặng lấy ra một cái chén nhỏ, lại mở ra rượu phòng, đi đến ngược lại nửa chén, buộc tại dây thừng bên trên, chậm một chút túm, quá nhanh hội vậy, không muốn lưu lại dấu vết. Xoát. Hắn không đợi nói xong, cái kia số 79 liền dùng một ngón tay câu ở dây gai, sau đó chỉ dùng thốn kình nhẹ nhàng dẫn ra một chút, chén rượu kia liền bị dây gai run run lực đạo, vung ra giữa không trung, cũng bước vàng xẹt qua cửa nhà lao lan can. 3. Hắn dùng tay tiếp được, ngửa mặt về sau, uống một hơi cạn sạch. Rượu tại không trung lại không có tung xuống một dọn, toàn bộ quá trình cũng không có nổi lên mảy may tiếng vang. Nhậm Dã nhìn thấy chiêu này, trong lòng hết sức kinh ngạc. Bởi vì đối phương toàn thân tinh nguyên đều bị phong ấn cầm giữ, không cách nào vận dụng thân pháp, cho nên hắn vừa rồi cử động đều là nhục thân đối với lực lượng hoàn mỹ không chế thể hiện. Rượu ngon, rượu ngon. Người kể chuyện đặt chén rượu xuống, lắc một cái dây thừng, liền lại còn cho Nhậm Dã lại đến một chén. Nhậm Dã đem chén rượu lôi trở lại, cũng không tiếp tục ngược lại, chỉ lặng lặng nhìn hắn, rất đột ngột nói, lúc trước có một đứa bé, là một cái bị đoạt cơ duyên phế vật, không có chút giá trị, được người xưng làm là chó hoang. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại có thể được đến bốn vị đại nhân vật thưởng thức, đồng thời bốn vị này đại nhân vật còn vì hắn đánh vỡ quy tắc, cưỡng ép cho chó hoang một phần không sai việc phải làm. Ngươi nói, đây là vì cái gì đây? Hắn cầm chén rượu, ngôn ngữ bình ổn đặt câu hỏi. Người kể chuyện gặm tương giò, thoáng sững sờ về sau, mới cười trả lời, người kể chuyện là muốn tiền thưởng, ta nói một câu, ngươi đến một chén rượu, như thế nào? Được. Nhậm Dã nghe tới cái đáp lại này, nội tâm còn là hết sức kích động, bởi vì đối phương tựa hồ thật biết được hư vọng thôn rất nhiều bí ẩn. Lại nói, không phải 8 năm trước, chính là 9 năm trước. Một tòa trải qua vô số tuế nguyệt trong thôn cổ, phát sinh một kiện đại sự. Người kể chuyện có chút không quá giảng cứu, chỉ nói nửa câu liền ngừng. Nhậm Dã rót rượu lần nữa đưa cho đối phương, ngươi muốn nói rõ một chút, đến cùng là 8 năm trước, còn là 9 năm trước. Lại hàm hàm hồ hồ, lão tử hướng chén rượu bên trong đi tiểu cho ngươi uống. Siêu. Người kể chuyện kéo qua chén rượu, lần nữa đầy uống đạo, ừm, không sai, chính là 9 năm trước. 9 năm trước trong thôn cổ phát sinh một kiện đại sự, bởi vì có một vị ngủ say thật lâu hài tử. Tỉnh. Nơi đây thiên địa phát sinh dị tượng, 30 ngày không dứt. Nhậm Dã sau khi nghe, thiên về một bên rượu, một bên suy nghĩ đạo, ta năm nay 15, 9 năm trước. Ta là 6 tuổi, cùng trong trí nhớ trở lại hư vọng thôn tuổi tác đồng dạng. Hắn hẳn không có nói dối. Người kể chuyện lần nữa tiếp nhận chén rượu uống thả cửa, sau đó nói, đứa nhỏ này lai lịch không tầm thường, cũng không biết tại hư ảo thần mộ bên trong ngủ say bao lâu. Tóm lại, hắn nhất định là muốn tại một thế này bên trong tỉnh lại, chỉ là thời gian còn sớm một chút. Bây giờ hư vọng thôn đã xuống dốc, huy hoàng không còn, ly hương lộ mở ra số lần cũng càng ngày càng ít, thiên đạo cơ duyên dần dần đoạn tuyệt, nơi này liền giống như một chỗ bị thần vây khốn tử địa. Nhưng đứa bé kia thân phụ truyền thừa, lại cực kỳ đặc thù, nếu là ngày sau có thể trưởng thành, thì tất nhiên bất phàm, cũng có được cải biến nơi đây hiện trạng năng lực. Cho nên, người nơi này, kỳ thật đều đang ngẩng đầu ngóng trông hắn tỉnh lại ngày. Bốn vị đại nhân vật, tại hư ảo thần mộ triệt để rộng mở trước đó, liền đã làm chuẩn bị đầy đủ, đồng thời đều kỳ vọng có thể được đến đứa bé kia ưu ái, khiến cho từ chính mình dạy bảo, nuôi dưỡng. Sau đó không lâu, hư ảo thần mộ phủ đuổi đã lâu đại môn, chậm chậm rộng mở, cũng chỉ có cái kia bốn vị đại nhân vật, có được tư cách dẫn đầu vào mộ, tỉnh lại hài tử tư cách. Kia là một lần cuồng hoan thịnh điện, hư ảo thần mộ bên ngoài, có quá nhiều người hưng phấn chờ đợi, đều muốn tận mắt chứng kiến viên kia bị bọn hắn ký thác hy vọng Minh Châu, tại một thế này tỉnh lại, trở thành cái kia cải biến hết thảy biến số. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, bốn vị đại nhân vật cuối cùng tiếp đi ra, lại chỉ là một cái mù lòa. Đứa bé kia hai mắt, là tượng trưng cho tự thân chuyển thừa bản nguyên chi lực tồn tại, là cực kỳ đặc thù. Hắn thành mù lòa, sẽ cùng tại không có bản nguyên chi lực, đoạn tuyệt hết thảy vấn đỉnh đại đạo khả năng. Đứa bé kia cô phụ tất cả mọi người chờ mong, mọi người chắc chắn hắn là bị vận mệnh nguyền rủa người, mệnh cách quá mỏng, lại không có thể đem cái kia có thể cải biến hết thể truyền thừa bản nguyên, từ vô tận trong tuyết nguyệt, đưa đến một thế này đến. Bốn vị đại nhân vật cũng không cam lòng, liền liên thủ dò xét thần hồn của hắn lục thân, nhưng cuối cùng nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Hắn tượng trưng cho truyền thừa bản nguyên song đồng, có lẽ đều sớm tại vô tận trong ngủ mê triệt để chôn bụi. Mọi người trong lòng cái kia hy vọng, cũng có lẽ ngay từ đầu liền không tồn tại. Người nơi này thất vọng độ, cho nên cái kia bị vạn chúng chờ mong hải tử, liền biến thành một đầu có cũng được mà không có cũng không sao chó hoang. Nhậm Dã nghe đến đó, liền nhịn không được dò hỏi, ngươi nói đứa bé kia là ngủ say qua vô tận tuế nguyệt, nhưng trên thế giới này có bí pháp gì có thể làm người sống ngủ say lâu như vậy? Ta không tin. Ngươi nhìn rất không có văn hóa bộ dáng a. Ngươi kể chuyện có chút khinh bị trả lời, tại loại này ngữ cảnh xuống, vô tận là số ảo, là không xác định, là rất dài ý tứ. Nhưng cụ thể bao lâu, ai cũng không biết ta. Nhậm Dã tâm tư linh hoạt, lắc đầu nói, ngươi cố sự này thường thường không có gì lạ, không đáng hai vò rượu. Cáo tử, ta là người kể chuyện, làm sao lại giảng một chút thường thường không có gì lạ cố sự đâu? Dạng này còn thế nào nuôi sống gia đình a? Số 79 không nóng không đội đem cả một cái do ăn xong, sau đó nói, cố sự bên ngoài, còn có một cái tiểu cố sự. Nói, cái này hư ảo thần mộ, là có người sống trông coi, đồng thời đều là nơi đây trong thôn xóm, thần pháp đứng đầu nhất lão quái vật. Người kể chuyện hơi có vẻ đắc ý cười cười, có chuyên ôn, tiếp về hài tử một ngày trước, là có người vụ trộm đi qua thần mộ. Đồng thời, người kia muốn cưỡng ép xâm nhập thần mộ, nhưng cái này phá hư quy củ a, cho nên thủ mộ ba vị lão quái liền cùng hắn phát sinh đại chiến. Cuối cùng, ba vị lão quái ngã xuống hai vị, nhưng còn có một vị sống tiếp được, đồng thời đến nay thiên đô không có chết. Vị này sống sót lão quái, nhất định biết được đứa bé kia tỉnh lại trước một đêm, cái này hư ảo thần mộ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhậm Dã nghe đến đó, trái tim lập tức phanh 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 nhảy dựng lên, cau mày nói, còn có người biết chuyện tại thế sao? Mau nói, vị kia sống sót lão quái kêu cái gì? Trước mắt người ở chỗ nào a? T. Người kể chuyện ăn sạch tất cả mỹ vị, lại uống một vò nhiều rượu ngon, giờ phút này liền rất cảm thấy sảng khoái lao đi khoe miệng, sau đó nói, ngươi biết, người kể chuyện trọng yếu nhất kỹ pháp là cái gì sao? Chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, 3, chương 860, một đoạn bình thư, một cái nguy hiểm điều kiện trao đổi, 3, Nhậm Dã nhất thời ngây người. Là muốn không làm người, là muốn cho nghe khách lưu móc. Không phải ngươi dùng một lần kể xong, vậy ngày mai ăn cái gì, uống gì? Người kể chuyện lộ ra rất cờ ép biểu lộ, đâu ra đấy đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái kia may mắn còn sống sót lão quái còn sống, lại ngay tại hư vọng thôn bên trong. Chỉ có điều, hắn điên. Ta ít ngươi bà cố mang ba cái sắt vách vương ra ra a. Nhậm Dã khi đến nước mũi ngâm chảy nàng, liếc mắt nói, vậy ngươi biết ngục tốt trọng yếu nhất kỹ pháp là cái gì sao? Là cái gì? Đúng đấy, ngươi tôn trọng ta để ngươi ăn cơm, ngươi không tôn trọng ta liền để ngươi nước ức. Nhậm Dã lạnh lùng nói, chết ngày dỗ còn có hai ngày, ta có 100 loại phương thức, có thể để ngươi không có chút nào lưu luyến rời đi nhân gian. Ngươi nói có chút đạo lý. Ngươi kể chuyện cẩn thận suy tư một chút, liền kiên định nói, ta không muốn ăn phân, ta muốn ăn giò. Hắn hơi ngưng lại một về sau, ép tay đạo, như vậy đi, chúng ta đều tỉnh táo một chút. Nhậm Dã không để ý tới hắn. Làm cái trao đổi như thế nào? Ngươi kể chuyện chậm rãi đứng lên thể. Nhậm Dã nhìn chăm chú nhìn hắn, cái gì trao đổi? Ha ha. Ngươi kể chuyện tràn đầy nhọn độc trên gương mặt, lộ ra phi thường âm trầm ý cười. Hắn nâng lên dầu chân chảy ngang hai tay, chậm rãi bắt lấy nhà giam lan can, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Dã, gàn từng chữ một, ngươi tại chết ngày rỗ trước, giúp ta vượt ngục, cứu ta ra ngoài. Ta liền tự mình dẫn ngươi đi tìm vị lão quái kia vật. Thế nào, giao dịch này công bằng a? Hắc hắc. Hắn trên gương mặt treo giữ tợn mỉm cười, tựa hồ đã xem thấu Nhậm Dã hết thảy tâm tư. Nhậm Dã nghe tới yêu cầu này, đại não oanh một tiếng, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Ta cũng không thể sống, kể chuyện còn có ý nghĩa gì đâu? Hắn túi người, đem trên mặt đất ăn để thừa rác rưởi dùng giấy dầu gói kỹ, lại vứt cho Nhậm Dã về sau, mới vừa cười vừa nói, thế gian phồn hoa, tiểu sắc tài vận, đây là cỡ nào lệnh người lưu luyến a? Lao tử thật không bỏ được chết a. Còn có hơn 2 ngày một điểm thời gian, ngươi suy tính một chút đề nghị của ta đi. Ngươi kể chuyện chậm rãi đi hướng chiếu rơm, như một đám bùn não, thẳng tắp nằm xuống, hai con ngươi trống rỗng nhìn về phía trần nhà. Ta cân nhắc mẹ nó a. Nhậm Dã trong lòng nổi giận mắng, tòa này thiên lao tự xây thành đến nay, thành công vượt ngục người đều không cao hơn một tay số lượng. Ta mẹ nó điên a, ta giúp ngươi vượt ngục. Trong thiên lao tất cả đều là hắc khí cao thủ, tùy tiện tới một cái đều có thể bóp chết ta. Mau đỡ ngược lại đi, ta vẫn là mau về nhà, chờ lấy ái phi trở về, tổ chức một trận đại hôn, sau đó toàn lực sinh tiểu hài đi. Không phải liền là 50 triệu tăng trưởng sao? Thiên đạo, ngươi liền cho lão tử nhìn xem, ta là làm sao sinh đến 50 triệu. Hắn thở phì phò đem giấy dầu cùng vỏ rượu cất kỹ, sau đó xoay người rời đi. Trong phòng giam, người kể chuyện nằm tại chiếu rơm phía trên, mở miệng yếu đất đạo, nơi này tử tù trung thụ ba loại phong cấm trói buộc. Một bì, đoạn thần đan, vật này nhưng ăn mòn tinh hạch, đoạn tuyệt linh khí điều động. Người dùng, cùng phế nhân không khác. Như muốn phá giải loại độc này, thì nhất định phải phục dụng thông thần tán tại trong hư vọng thôn này, chỉ có hai nhà có thể luyện chế thông thần tán, một bì doan ra, hai là lý ra. Không được vật này, liền không cách nào giúp ta. Ăn vào thông thần tán về sau, hai loại khác trói buộc, ta liền có thể tự động phá bỡ, không cần. Hắn còn tại phối hợp nói, nhưng tiểu phôi vương cũng đã đi xa. Mẹ nó, thông thần tán cũng chỉ có hai nhà có thể luyện chế. Vậy ngươi muốn chạy, ngóc sóng một đều có thể đoán được, trong cái thiên lao này tất có nội gián tương trợ. Nhậm Dã ở trong lòng không ngừng thầm thì, việc này tuyệt không thành công khả năng, không nên nghĩ à, không nên nghĩ à, cái này quá nguy hiểm. Vượt ngục. Đây là nhiều xuẩn ý nghĩ à. Hắn thật sự coi chính mình có thể đi ra ngoài. Có phải là bình thư nhìn nhiều à? Cái này tử ngục bên trong, không riêng tất cả đều là hắc khí cao thủ, còn có quỷ dị đại trận, còn có các loại phong cấm tử tù biện pháp, cùng tùy thời có khả năng xuất hiện phát tình minh thú. Muốn ở chỗ này mặt, thần không biết vị không hay cứu đi một vị tử tù, cái này thật sự có khả năng sao? nhất định không thể có bất luận cái gì vang động à, bởi vì hư vọng thôn là phong bế, cho dù tử tù tạm thời thoát khốn, cái kia đằng sau cũng có hay không dừng cao thủ truy sát. Toàn thôn một phòng, liền con mối đều có thể bị nhìn ra được cái đến, cái này căn bản liền chạy không thoát, ta muốn cứu người, chính mình liền không thể bại lộ, muốn làm ra một bộ là chính hắn thoát khốn vượt ngục giả tượng, mà ta tiếp tục cần nút. Không không không, ta con mẹ nó đến cùng đang suy nghĩ gì a? Ta làm sao thật suy nghĩ như thế nào giúp hắn vượt ngục a? Trời ạ, ta đây là làm sao rồi? Ai quy làm sao đến gần vô hạn lưu kỳ thiện rồi? Cả một buổi chiều, Nhậm Giác đều tại cực kỳ dây dùi lại mâu thuẫn trong cảm xúc vượt qua. Trong lòng của hắn không ngừng nói cho chính mình, việc này tuyệt đối không thể đi, mạng nhỏ liền một đầu, phải tỉnh táo, muốn dẫn đầu góc đi suy nghĩ vấn đề. Nhưng hắn càng thuyết phục chính mình, trong lòng này muốn làm một thanh xúc động liền càng mãnh liệt. Cùng người kể chuyện trò chuyện qua đi, trong lòng của hắn cơ hồ đã có thể kết luận, đối phương chính là hắn trước mắt đẩy tới việc phải làm chủ yếu manh mối nguyên. Tối hôm qua Triệu Mật cùng Hoàng quản gia nói chuyện, mịt mờ vạch ra việc phải làm manh mối. Hôm nay hắn cùng người kể chuyện chỉ trò chuyện nửa cái chưa nghỉ thời gian, liền lại lấy được rất nhiều tin tức. Theo đủ loại chi tiết đến xem, người kể chuyện khẩu thuật có lẽ trộn lẫn một chút trình độ, khoa trương, thậm chí là lừa gạt, nhưng lớn phương hướng là sẽ không sai. Bởi vì hắn tự thuật cùng Nhậm Dã nắm giữ tin tức, cơ hồ là toàn bộ đều có thể đối được. Chính mình tính đặc thù, bốn nhà tộc trưởng vận dụng đặc quyền một chuyện, cùng hai con ngươi tầm quan trọng chờ một chút, đều là có thể hoàn mỹ phù hợp. Liền ngay cả Thiên Đạo chiêu cáo đều từng minh xác nói qua, cặp mắt của hắn chính là mình thân phận tốt nhất chứng minh. Vạn chúng chờ mong, truyền thừa bản nguyên. Hai mắt mất đi về sau đủ loại tao nộ, đều không vi phạm người kể chuyện khẩu thuật. Trọng yếu nhất chính là, toàn bộ hành trình đều là hắn đang nói, Nhậm Giác cũng không có hướng đối phương lộ ra cái gì. Cho nên, cái này nếu là hắn lâm thời lập ra cố sự, tuyệt đối sẽ không như thế kín kẽ, chỉ có hắn biết được nội tình đầu này giải thích, mới có thể nói xuôi được ra cứu hắn, quá khó. Không cứu, manh mối liền bắn mất, việc phải làm khó mà đợi tới. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã không có bao nhiêu thời gian cân nhắc, bởi vì hơn 2 ngày về sau, số 79 người kể chuyện liền sẽ bị xử tử tại chết tế bên trong. Làm sao bây giờ? Nhậm Giác triệt để mê mang, một mực ở vào xoắn xuýt cùng trong suy nghĩ. Chợt tối, hắn rời đi Thiên Lao, lại đi Triệu gia, lại kinh lịch cùng tối hôm qua yên tĩnh một canh giờ. Chỉ có điều, lần này quan tưởng kết thúc về sau, hắn cũng không hỏi Triệu Mật một vấn đề, mà là tràn ngập khẩn cầu nói, ngài có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Nói. Triệu Mật thanh âm hùng hậu lên tiếng, ta muốn tôn gia Thiên Phúc lâu nướng sữa bồ câu, ngày phúc cá hấp, bốn hương chai bánh gạo, đào ra tiểu phường 30 năm trần nhượng chờ chút. Nhậm Giác không ngời, một hơi nói ra mười mấy loại phi thường danh quý thức ăn. Những vật này cùng tương dò, lá sen gà khác biệt, đều là đỉnh cấp tiểu lâu then chốt thức ăn ngon, chẳng những quý, hơn nữa còn hạt lượng, chó hoang liền nhìn liếc mắt cũng không xứng. Nhưng hắn tại sao muốn quản Triệu Mật muốn những đồ ăn này đồ ăn đâu? Bởi vì hắn buổi trưa hôm nay tại cho người kể chuyện mua rượu món ăn thời điểm, đột nhiên linh cảm bạo dạng, cũng nghĩ thông chính mình buổi sáng vì sao lại bị trừ 10 điểm hành vi phù hợp giá trị. Chương 861, cô cháu tiệc tối, ăn nhịp với nhau, 1, chương 861, cô cháu tiệc tối, ăn nhịp với nhau, 1, sau tấm bình phòng, Triệu Mật nghe Nhậm Gia yêu cầu, cười lạnh nói, ha ha, ngươi đây là muốn mở tiệc chiêu đãi quý khách, lại chạy đến lao phu nơi này tính tiền đến. Ngươi mỗi ngày cho lão tử đào bụng lấy máu, ta điểm mấy cái thức ăn ngon lại thế nào rồi? Cái này bị lao đầu tử, còn trừ rất ai Nhậm Giã chỉ mỉm cười, nhưng không có làm ra cái gì giải thích. Được, ngươi ở trong phủ chờ một lát đi, ta nhường lão hoàng đi cho ngươi thu xếp. Đối với chuyện như thế này, Triệu Mật khẳng định là lười nhắc cây Nhậm Giã so đo, hắn chỉ lạnh giọng trả lời một câu, sau đó liền trầm mặc không nói. Cảm ơn ngài. Nhậm Giã trịnh trọng hành lễ về sau, liền thái độ khiêm tốn rời khỏi Ngộ Đạo Lư. Hắn điểm những cái kia thức ăn ngon, đều là các nhà tiểu lâu bằng hiệu, trong thời gian ngắn này cũng không cầm về được, cho nên hắn rời đi Ngộ Đạo Lư về sau, liền lại thụ Triệu công tử chi mời, đi đối phương cư trú Đông viện nhỏ tòa. Hai người không tính là quá mức quen biết, lại thân phận chênh lệch khá lớn, nhưng Triệu công tử lại rất hay nói, một đường lôi kéo Nhậm Giã trò chuyện việc nhà, nói chuyện trời đất, thái độ ôn hòa. Cứ như vậy, Nhậm Giã chọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ, mới tiếp vào Triệu phủ hạ nhân mang về thức ăn ngon, sau đó cáo từ rời đi. Trên đường về nhà, Nhậm Giã đi rất chậm, nhưng trong lòng xoắn xuýt, do dự các cảm xúc lại đều dần dần tiêu tán. Hắn đã triệt để làm ra quyết định, đó chính là muốn toàn lực nghĩ cách cứu viện người kể chuyện. Cái này nguyên nhân cũng rất đơn giản, số 79 rõ ràng đối với hư vọng thôn hiểu khá rõ, cũng biết được đi qua một chút bí ẩn sự tình, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại trong tay liền nắm giữ lấy một đầu phi thường mấu chốt manh mối, đồng thời lấy ra liền có thể dùng. Cho nên, cứu hắn phong hiểm cực cao, nhưng là đẩy tới trước mắt việc phải là mau lẹ nhất đường, là đáng ra đánh cược một lần. Chỉ có điều, cái này đỏ sức về đỏ sức, nhưng cụ thể nghĩ cách cứu viện chi tiết, lại cần thêm động não, làm nhiều thôi diễn, tại phạm vi năng lực của mình bên trong, bảo đảm không có sơ hở nào. Tiểu Phôi Vương đi trên đường, theo nghị cách cứu viện điểm xuất phát, thôi diễn toàn bộ hành động quá trình, đồng thời dự định rất nhiều khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, cùng nếu là thành công cứu ra số 79 về sau, chính mình đến tuột cùng muốn cùng hắn thế nào ở chung vân vân. Dù sao, cái kia số 79 tử tù, lai lịch không rõ, phẩm cảnh không rõ, thần pháp chi năng không rõ, mà chính mình vẹn vẹn cũng chỉ là một vị tam phẩm mù lòa, thân hoạn bệnh liệt cơ dần bệnh nhân, cùng trong 12 thời thần, chỉ có thể sử dụng 2 lần thần pháp phế bờ ta. Muốn nghiêm cẩn, muốn mảnh đến so tiểu ca cơ càng làm cho người ta giận sôi. Trên đường đi, đầu óc của hắn giống như một nồi nước sôi, cuồn cuộn bốc lên, lại dần dần hoàn thiện trong lòng kế hoạch. Không ngoài dự đoán, Tiểu Phôi Vương vừa về tới trong nhà, liền phát hiện cô đã bên trên kém, bởi vì hắn hôm nay tại Triệu gia chờ đợi thức ăn lúc, trọn vẹn trì hoãn gần một canh giờ, cho nên cô không có khả năng trong nhà chờ hắn, nhưng lại trước thời hạn chuẩn bị cho hắn tốt cơm rau dưa, lại liền thả tại phòng bếp vì hấp bên trong giữ ấm. Nhậm Dã cởi xuống kém phục, cầm lấy khăn lau, đầu tiên là lau một chút bàn ăn, sau đó mới đưa cầm về hơn 10 đạo thức ăn, từng cái ở trên bàn dọn xong. Hết thảy làm tốt, cái này nhỏ phá trong nhà mùi hương đậm đặc bốn phía. Nhậm Dã khóa lại cửa, đón bóng đêm, thuận mỗi ngày bên trên kém đường nhỏ, liền tới đến Doãn Gia dược phường trước cửa. Đi vào về sau, hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Minh Thú sát thủ, dục vọng quái đao, Doãn Bình. Doãn Bình là phụ trách tử ngục ca ngày ngục thống, bình thường cùng Nhậm Dã thời gian nghỉ ngơi là giống nhau, nhưng hắn rất chăm chỉ, ban ngày làm việc xong, ban đêm còn muốn về đến gia tộc dược phường hỗ trợ, tuyệt đối coi là cái hăng hái người trẻ tuổi. Mọi người đều biết, cái này Doãn Bình mặt bị ba đầu Minh phủ thú cho thử về sau, cái kia cả người đối với cái mông về sau cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tiểu Phôi Vương vừa tiến đến, hắn lập tức liền cảm thấy được, cũng rất kinh ngạc quay đầu, lạnh nói hỏi, làm sao ngươi tới rồi? Thuộc hạ tham kiến ngục thống đại nhân. Nhậm Dã cung kính hành lễ, cất bước liền hướng trước người hắn đụng đụng. Doãn Bình chau mày, lộ ra một bộ mười phần kiêu căng thần sắc, ghét bỏ đạo, cách ta xa một chút, nhất là quay thân. Ê, thuộc hạ có chút việc cầu ngài. Nhậm Dã đối với cái này kẻ thích ra vẻ, trong lòng là rất bao dung, bởi vì đối phương mặc dù miệng lạnh, nhưng lại không tính là cái ý đồ xấu. Chuyện gì? Doãn Bình gắt tay hỏi. Bẩm báo ngục thống, hôm nay trong nhà có một chút việc gấp, ta nghĩ khẩn cầu ngài, tại cô ta khống xong một lò lửa thời gian nghỉ ngơi, cho phép nàng về nhà nửa canh giờ, sau đó trở lại. Nhậm Dã vẫn chưa giải thích quá nhiều, chỉ ôm quyền nói, ngài yên tâm, liền nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nàng việc phải làm. Doãn Bình nghe nói như thế, lập tức sụ mặt mắng, năng lực không lớn, thí sự còn tập nhiều. Hôm qua chết rồi một vị đan sư, ngươi cô bởi vì trong ngày thường cần cù khắc khổ, cho nên mới bị điểm vì lâm thời đan sư, giờ phút này chính học phối dược, đây là bao lớn cơ hội à? Ngươi cái gì bận bịu đều không thể giúp coi như, còn muốn kéo nàng chân sau, quả thực đáng hận. Nhậm Dã liền lặng lặng nghe hắn chuyển vận, đồng thời lộ ra một bộ rất xấu hổ, rất bất ức thần sắc. Hắn đã phát hiện, Doãn Bình người này mặt lạnh tim nóng, người vĩnh viễn không thể giống ba đầu mình phụ thú như thế, cùng hắn tới cứng, như thế chỉ có một con đường chết, cho nên muốn ấm áp hắn, ngậm hòa hắn, cố ý làm ra một bộ bất ức, cần bộ dáng đáng thương, dạng này hắn tài năng hư phấn. Cút về đi. Doãn Bình cũng không nói đi, cũng không nói không được, chỉ không thể nghi ngờ mệnh lệnh một câu. Nhậm Dã có chút ô quyền, vâng, đi trước nghe ngài, cái này liền đi. Doãn Bình không để ý tới hắn. Tiểu Phôi Vương sau khi về đến nhà, liền bắt đầu rửa mặt, giặt quần áo, lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua hơn một canh giờ, Thiên Vi cô bộ pháp nhẹ nhàng chạy về, lại vừa vào trong phòng, liền nhíu mày hỏi, vì sao giúp ta xin nghỉ à? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhậm Dã ngẩng đầu cảm thấy được cô tồn tại, liền cười nói, ta Doãn ca là người tốt ta. Ngài rốt cục trở về, không phải tại nóng xuống dưới, liền không thể ăn. Hả? Thiên Vi cô toát ra manh manh ngốc trệ biểu lộ, lời này ý gì? Hắc hắc. Nhậm Dã cười thần bí, cất bước đi đến cô phụ cận, đưa tay nắm lấy nàng trắng non thủ đoạn, đưa nàng dẫn tới bàn ăn trước mặt. Hắn dùng tay đè cô bay, nói khẽ, ngươi ngồi, ngươi ngồi. Ta là lâm thời xin nghỉ trở về, một hồi còn muốn trở về đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cô một mặt mờ mịt. Đừng hỏi, ngươi ngồi trước. Nhậm Dã đè xuống nàng toa hạ, vừa đi về phía phòng bếp, một bên nhẹ nói, những năm này à, đều là ta hai cô cháu hầu hạ hư vọng thôn đám này lao ra, một khắc cũng không dám tranh thủ thời gian. Chúng ta cô cháu dù cùng tại chung một mái nhà, nhưng mỗi ngày thời gian chung đụng, lại vẫn chưa tới nửa canh giờ. Trời tối, ngươi bắt đầu làm việc, Thiên Minh, ta liền đi. Hắn thanh âm bình thản lẩm bẩm, cất bước đi đến phòng bếp, đem giữ ấm tốt cá hấp, đang còn nóng đốt sữa bồ câu, cùng nhau bưng rồi đi ra. Thiên Vi ngồi ở chỗ đó, nghe mùi thơm, ghé mắt quay đầu, lại đột nhiên sửng sốt. Chương 861, cô cháu tiệc tối, ăn nhịp với nhau, 2, chương 861, cô cháu tiệc tối, ăn nhịp với nhau, 2, ta nghiêm túc hồi tưởng một chút, phải có 3-4 năm, ngài đều chưa từng ăn qua một lần tốt cơm. Nhà khác nghỉ lễ lúc, nhà chúng ta cũng là qua cướp. Nhậm Dã nghĩ linh tinh đạo, càng đến đại thể lúc, giá hàng càng đắt, ngài vì cho ta bốc thuốc chữa bệnh, vẫn luôn tại vắt hết óc tính toán. Hắn đem từng đạo thức ăn bày ra tại cũ nát trên bàn ăn, lại nhấc lên màn đóng, lộ ra rượu ngon cùng rau trộn, lúc này mới vừa cười vừa nói, hôm nay, chúng ta cũng qua một lần tiết, ăn một bữa tốt, cải thiện cải thiện. Thiên Vi tiểu cô nhìn trên mặt bàn rực rỡ muôn màu món ngon, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. Nàng yêu thể diện, nhưng trong nhà cũng chỉ có một kiện có thể lấy ra được hoa phục, một mực cũng đều không bỏ được xuyên. Nàng cùng ái phi, rất tham ăn, những mỹ vị này món ngon đều từng là nàng trong trí nhớ thích ăn nhất đồ vật, nhưng vô tận 5 tháng trôi qua, làm nàng tại trở lại hư vọng thôn về sau, những mỹ vị này món ngon lại đều cách nàng thực sự quá xa, thậm chí nhường nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ một cái bàn này thức ăn ngon bày ở trước mắt, nàng trong lúc nhất thời cảm giác phải có chút không quá chân thực. Thiên Vi tiểu cô cái mũi có chút mỏi như, đôi mắt đẹp phiếm hồng quá lớn, ngươi như thế lãng phí, tháng sau nhưng mà rồi. Thuốc làm sao bây giờ? Thường ngày tiêu xài làm sao bây giờ? Ngươi có thể nào như thế tùy hứng? Ngài chớ mắng. Nhậm Dã ngồi tại cô đối diện, nhai răng đạo, mấy ngày nay thuốc đã có, là Doãn công tử bàn cho ta, hắn nói ngài rất là mệt nhọc, cho nên mới đưa một bình đan dược làm khen thưởng. Đồng thời, những đồ ăn này đều là không dùng tiền, là ta giúp một người bận điệu, tâm tình của hắn tốt đẹp, mời chúng ta ăn. Nhậm Dã tự nhiên không có khả năng nói ra chính mình mỗi đêm đều muốn bị đào bụng kinh lịch, cho nên chỉ hàm hồ giải thích một câu. Làm Thiên Vi cô nghe tới giúp người bận điệu, không dùng tiền lý do thoái thác về sau, trong lòng lại càng thêm khó chịu lên, nàng nhịn không được lần nữa liếc mắt nhìn treo trên vách tường ngục tốt phục, cái kia phần bụng và áo chỗ, nhưng như cũ có nước sạch xoa tẩy qua dấu vết. Ban đầu, nàng chỉ là cái mũi mọi như, đôi mắt đẹp phím hồng, nhưng nàng đang ngó chừng Nhậm Dã kém phút lúc, nước mắt cũng rốt cuộc khắc chế không được, tràn mi mà ra. Ngài nhìn ngài, một cái bàn này thức ăn ngon bày ở chỗ này, ngài khóc cái gì a? Nhậm Dã cười giơ tay lên hằn, vì nàng lau nước mắt đạo, nói với ngài đi, tháng này ta biểu hiện không tệ, tháng sau đồng lộc khẳng định trướng, cho nên mới dám như thế chúc mừng a. Về sau chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ân. Thiên Vi cô cố nén nước mắt, chỉ đờ đẫn nhẹ gật đầu, hội tốt, đều sẽ tốt. Có lẽ một ngày, ta lão, chết rồi, nhưng ngươi cũng nhất định sẽ tốt. Ngài đây là nói gì vậy a? Ngài nhìn xem liền cùng tỷ tỷ của ta không sai biệt lắm, chờ ngươi lão, vậy ta cũng lão à, ha ha. Vừa vặn ta buổi chiều cũng vô dụng thiện, ăn cơm, ăn đi. Thiên Vi cô che mặt lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, lại khôi phục lười biếng bình tĩnh thái độ, nhẹ giọng kêu gọi một câu. Thật tốt, ngài ăn, ngài ăn. Nhậm Dã không ngừng cho nàng gấp thức ăn. Cứ như vậy, cô cháu hai người mượn ngọn đèn hôn ám, nội tâm vui vẻ cùng hưởng một trận này đến chấm phong phú tiệc tối. Chúc mừng ngài, ngài nhớ tới một kiện phi thường trọng yếu sự tình, cũng trả giá hành động của ngài phù hợp giá trị tăng trưởng 15 điểm, trước mắt còn thừa 84 điểm. Ngài đêm nay chuẩn bị kinh hỉ, nhưng ngài cô cảm thấy, nàng những năm này vất vả được đến thân tình bên trên phản hồi, nàng cảm thấy mình trả giá hết thảy đều là đáng giá. Nàng không có nuôi một đầu bạch nhãn lang. Tinh môn chuyển lời, nơi này không có ánh nắng, duy nhất trí thân chính là chiếu sáng chó hoang cuối cùng một sợi ấm áp. Nhậm Dã nghe xong bên trong vang lên tiên đạo nhắc nhở, trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại đối với Thiên Vi cô thân cận cảm giác càng thêm nồng đậm. Hắn lúc trước nóng lòng đẩy tới việc phải làm, nhưng lại quên thân tình cùng một kiện chuyện quan trọng. Mới vừa tiến vào hư vọng thôn tinh môn lúc, Thiên Đạo liền từng tại trong trí nhớ minh xác ám chỉ qua, cô yêu thích thể diện, yêu thích mỹ thực, mà Nhậm Dã tiểu bản bên trên liền vừa lúc ghi chép mười mấy loại mỹ thực. Kết hợp với Nhậm Dã tháng trước biểu hiện không tệ, đủ loại chi tiết cũng đều cho thấy bổng lộc của hắn sắp tăng lên, cho nên hắn bản bên trên ghi lại những ngày ăn ngon, hẳn không phải là vì chính mình chuẩn bị, cũng càng không khả năng là cho cái gì chó má người kể chuyện chuẩn bị, hắn căn bản không xứng. Cho nên những ngày ăn hẳn là cho cô chuẩn bị, mà điều này là Nhậm Dã tại cho người kể chuyện mua đồ thời điểm, đột nhiên nghĩ thông suốt, bởi vì hắn nhớ lại cô cũng rất thích Trương Diện ăn. Chỉ có điều Nhậm Dã trong túi điểm kia tinh nguyên là đặt trước không đến, cũng đặt trước không dậy nổi nhiều như vậy đỉnh cấp món ăn nổi tiếng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lấy bị đào bụng phương thức đi cây triệu mật đến đổi. Cái này có lẽ cũng là chó hoang chân chính kinh lịch, chân chính làm qua sự tình đi. Dù sao hắn chỉ có như thế một vị đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên cô A Thiên Vi tiểu cô cũng không để cháu của mình mất hứng, nàng ăn rất ngon, rất chậm, cũng rất có cảm giác thành tựu. Không đến sau nửa canh giờ, cô cháu hai người tại ấm áp nhỏ phá trong nhà đã hoàn mỹ hoàn thành đĩa CD hành động, chống đỡ bụng đều lớn hơn một vòng. Thiên Vi tiểu cô hưởng thụ một lát yên tĩnh về sau, liền nhẹ giọng mở miệng nói, cái này một bữa cơm là ta trong cuộc đời này nếm qua món ngon nhất cơm. Ta cảm thấy rất hạnh phúc. Được rồi, ta muốn đi đan viện. Cô, ngài chờ một chút. Nhậm Dã do dự một chút về sau, liền sắc mặt nghiêm túc đạo, ta có một kiện ai cũng không thể nói cho sự tình, muốn cùng ngài thương lượng. Chuyện gì? Thiên Vi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ta muốn chui vào Doãn gia dược phường, trộn một loại cấm dược, tên là Thông Thần Tán. Nhậm Dã hạ giọng, từng chữ nói ra nói. Thiên Vi tiểu cô tại chỗ ngậm rơi, không thể tin hỏi, ngươi điên rồi. Ngươi vì sao muốn làm như vậy a? Cái này ngài không quan tâm, ngài chỉ cần giúp ta một chuyện. Nhậm Dã cũng không có làm ra quá nhiều giải thích, chỉ hơi ngưng lại đạo, ngài cho ta làm một phần Doãn gia dược phường bản đồ địa hình, cùng nhân viên hoạt động vị trí, còn có Thông Thần Tán vị trí. Bành. Thiên Vi tiểu cô càng nghe càng sợ hãi, đông cảm giác về sau cái cổ nổi lên một trận gió mát, đây là tội chết. Ai cũng cứu không được ngươi, bao quát Triệu Mật. Bởi vì Thông Thần Tán là tử lao vật chuyên dụng, cái này dính đến hư vọng thôn luật pháp, ngươi hiểu không? Ta biết, nhưng ta. Ngươi biết còn muốn làm. Ngươi biết Triệu gia có bao nhiêu cao thủ sao? Cái nhà kia tùy ý chọn đi ra một vị đan sư, đều có thể dễ như trở bàn tay bắt sống ngươi. Thiên Vi tiểu cô phất tay áo đạo, cử động lần này cùng muốn chết không khác, ngươi không thể lại nghĩ. Nhậm Dã nghe cô kiên quyết lời nói, do dự sau một hồi, mới cắn răng nói, tiểu cô. Cái này liên quan đến, ta có thể hay không tìm tới cặp mắt của mình. Một câu, liền nhường Thiên Vi tiểu cô tại chỗ giật mình ngay tại chỗ. Nàng là cùng Chất Nhi cùng nhau đi ra hư ảo thân mộ, nhưng nàng tỉnh lại thời gian nhưng so với Chất Nhi trễ một chút.